nàng ngồi ở trên một khối nham thạch, khởi ra bàn chân nhỏ trên giày vải, nhất thời, Dịch Bằng liền nhìn thấy, lòng bàn chân của nàng bản trên tràn đầy ngâm nước, có chút ngâm nước còn mang theo vết máu. Thậm chí, Dịch Bằng còn nhìn thấy, nàng bàn chân chính giữa một khối da, dĩ nhiên sắp khởi ra. Chẳng trách A Lan vẫn gào khóc không nhúc nhích, nguyên lai nàng chân đã triệt để đi nát. A Lan viền mắt bên trong nước mắt trực đảo quanh, hiển nhiên, nàng chân rất đau rất đau. Chân đều đi thành như vậy, khẳng định không thể lại đi. Dịch Bằng không nói hai lời, liền con người, nói rằng, đến, ta có ngươi đi đến. Ê! Này không hay lắm chứ? A Lan dù sao vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, thấy Dịch Bằng chủ động muốn có nàng, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Dịch Bằng đáng ghét nhất bà mụ mụ, hắn hơi nhúng mày, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí, nghiêm khắc nói rằng, có lên hay không đến. Nếu như không ra đây, chúng ta liền đem một mình ngươi bỏ ở nơi này. Đến thời điểm có gì đó hổ chó rừng loại hình động vật đi ngang qua, cũng đừng trách chúng ta, thấy chết mà không cứu a. Nói, Dịch Bằng ngồi xổm thân thể, bắt đầu mấy nổi lên đếm ngược. A Lan đương nhiên không dám một mình ở chỗ này hoang sơn dã linh bên trong, liền nàng khéo leo thân thể nhảy lên, liền bay đến Dịch Bằng trên lưng. Sau đó, nàng xem bạch tuộc như thế, hai tay hoàn Dịch Bằng tờ hờ nl eo, vẹn vẹn ôm chặt Dịch Bằng. Cách đơn bạc quần áo, Dịch Bằng thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt, nàng cái kia nụ hoa chờ nở vóc người. Quả nhiên tuổi quá nhỏ, vẫn không có nảy nở. Lại như một viên ngây ngô quả táo như thế. Tiếp tục chạy đi. Dịch Bằng trên lưng tuy rằng nằm úp sấp một người, thế nhưng hắn vẫn bước đi như bay, tốc độ không giảm chút nào. Trong chốc lát, hắn liền đem cái kia bốn nam nhân xa xa để qua phía sau. Dịch Bằng không muốn lãng phí thời gian chờ này mấy thằng ngu, liền hắn hỏi phía sau A Lan nói, đường lên núi, ngươi còn nhớ sao? A Lan nằm nhoài Dịch Bằng trên người, có chút ngượng ngùng trả lời, nhớ tới. Lúc nhỏ, con đường này, ta ba từng ôm ta, tới tới lui lui đi qua vô số lần, ta nhắm mắt lại đều có thể tìm tới về trong trại đường. Vậy thì tốt. Dịch Bằng liền cong lấy nàng, như viên hầu như thế, phiên sơn quảng lĩnh, cuối cùng, bọn họ đang bay vọt từng viên một đại thụ che trời sau khi, rốt cục đi đến một chỗ bình địa. Nơi này chính là đỉnh núi, trên đỉnh núi là một vùng bình địa. Ở trên đất bằng đi rồi không bao lâu, một đạo đơn sơ cửa trại liền hiển lộ ở hai người bọn họ trước mắt. Cửa trại được bao quanh, là từng đạo hàng rào bằng gỗ cũng không cao, thế nhưng đỉnh chóp đều tức thành sắc bén mục nhọn, có thể rất tốt phòng ngự manh thú tập kích. Nơi này chính là núi Vượng Hoàng Trại. Dịch Bằng tùy ý nhìn lướt qua cảnh tượng trước mắt, thuận miệng hỏi. A Lan ngoan ngoãn trực gật đầu, dáng dấp thành thật an phận. Dịch Bằng rất yêu thích thành thật nghe lời an phận nữ hải, vì lẽ đó, hắn đối với A Lan ấn tượng rất tốt. Hắn không có khó khăn A Lan, trái lại săn sóc hỏi, chờ chút, e sợ có một hồi máu tanh tình yến. Nói không chắc gặp máu chạy thành sông. Ta vẫn là trước tiên đem ngươi để ở chỗ này chứ. Chờ ta đem sơn trại này bên trong người, tất cả đều xử lý tốt, trở lại mang ngươi đi vào. Dịch Bằng là một cái rất dân chủ người, hắn không thích nhất miễn cưỡng nữ hải làm việc. Mỗi lần, gặp phải sự tình, hắn cũng có cho nữ hải tuyệt đối tự do, tùy ý các nàng chọn đường mình muốn đi tuyến. Tỷ như hiện tại, Dịch Bằng liền cho Á Lan vô số loại tuyển hạng, mặc nàng lựa chọn. Á Lan cuối cùng không đồng ý Dịch Bằng thả xuống nàng. Ở kiến thức Dịch Bằng kinh thiên vĩ địa năng lực sau khi, nàng hoàn toàn tin tưởng, e sợ người đàn ông trước mắt này chỉ cần nhúc nhích ngón tay, liền có thể đem nơi này tất cả mọi người đánh chết. Hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Lại như một cái thần linh như thế. A Lan tuy rằng thầm mến Dịch Bằng, đối với hắn yêu thích sùng kính cung bái không được. Thế nhưng, cái này sơn trại dù sao cũng là sinh nàng dưỡng địa phương của nàng, nàng đối với nơi này, vẫn có rất sâu cảm tình. Nàng không muốn trơ mắt nhìn, cái này sinh nàng dưỡng dục nàng sơn trại, bị Dịch Bằng giơ tay bên dưới, liền đem phá hủy. Nàng muốn nhìn chằm chằm Dịch Bằng, ngăn cản hắn hủy diệt toàn bộ sơn trại. Đây chính là A Lan lựa chọn tiếp tục nằm nhoài Dịch Bằng phía sau, không chịu hạ xuống nguyên nhân. Dịch Bằng cũng không có nhiều lời, nếu nàng đã làm ra lựa chọn, như vậy, liền dựa theo ý nghĩ của nàng làm đi. Dịch Bằng lấy ra một cái dây thừng, đem Á Lan chăm chú quấn vào phía sau hắn. Hắn nói rằng, những trận chiến đấu tiếp theo, có lẽ sẽ có điểm kịch liệt. Vì lý do an toàn, ta liền đem ngươi quấn vào trên người ta, như vậy, đối với hai người chúng ta đều có chỗ tốt. Ta có thể hoạt động càng tự tại, mà ngươi, cũng có thể vẫn đi theo bên cạnh ta, bảo đảm ngươi an toàn. Chương 206, hung hăng ngập ra. Dịch Bằng một đường phi diêm tấu bích, bước đi như bay, mang theo trên lưng của ta Lan. Chỉ chốc lát sau liền tới đến núi Vượng Hoàng trại cửa trại trước. Dịch Bằng không chuẩn bị lén lén lút lút lẻn vào đi vào, hắn quyết định lại lớn như vậy diêu đại bãi xông vào núi Vượng Hoàng trại. Bởi vì, thông qua cái kia mấy cái người di miêu tả, hắn đã đại thể thăm dò cái này Di Vương A Đỗ thực lực. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể làm cho cái này người Di bộ lạc hoàn toàn thần phục ở dưới chân của hắn. Ngay ở Dịch Bằng long hành hổ bộ, ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng đến sơn trại cửa lớn thời điểm, hắn trên lưng A Lan miệng nhỏ kinh hô, đại nhân, ngài làm sao trực tiếp vượt qua? Lẽ nào ngài chuẩn bị một thân một mình, xông vào bên trong sơn trại sao? Chuyện này thực sự là quá nguy hiểm. Trong sơn trại nhân khẩu đông đảo, có mấy vạn trại dân, ngài một người, làm sao có khả năng là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ? Nhìn A Lan sợ hãi đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Dịch Bằng cười hì hì, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, an ủi, người nhiều hơn nữa, cũng có điều là một đám gà đất chó xanh đồ. Ở ta Dịch Bằng trong mắt, liền như run rế bình thường, căn bản không hề có một chút uy hiếp. Kiến càng có thể nào lay động đại thụ, bọn họ những này lính tôm tướng cua, như thế nào là ta Châu Bò Chi Vương, Dịch Bằng đối thủ. Ngươi cẩn thận mở to hai mắt xem trọng, xem ta Dịch Bằng, cứu càng đã Châu Bò thành cái gì dáng dấp. Ta Châu Bò, đã không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dịch Bằng tóc dài phiêu phiêu, thon dài dáng người ngạo nghễ độc lập trong thiên địa, cái kia thâm thúy thuần hậu khí chất, như tiên dáng thế bình thường, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra thiên hạ vô địch khí thế cùng duy ngã độc tôn khí thế. Thực sự là một cái như thần nam tử. Trong thiên hạ, đã tìm không ra có người nào nam nhân, có hắn như vậy tiêu sái đẹp trai khí chất. Thật là xoái, ngầu vãi. Giờ khắc này, hắn chính là toàn bộ trong thiên địa, ngầu nhất đẹp nhất cái kia tử. Thật xoái a. A Lan hai mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, nàng lần thứ hai bị Dịch Bằng cả người tỏa ra nồng nặc nam tính mị lực mê thần hồn điên đảo. Lúc này, nàng hoàn toàn trầm luân ở Dịch Bằng mị lực bên trong đại dương, không cách nào tự kiềm chế. Dịch Bằng cũng không biết, giờ khắc này đã có một cái si tình thiếu nữ đối với hắn tình dễ sâu trùng, yêu chết đi sống lại. Thực, coi như hắn biết rồi, giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười mà qua. Bởi vì, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Vậy thì là giết chết Di Vương, làm cho cả người Di hoàn toàn thần phục ở dưới chân của hắn. Nam nhân, liền nên lấy sự nghiệp làm trọng. Dịch Bằng vừa vặn chính là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nam nhân. Vì thực hiện hắn xưng bá thế giới, đem toàn bộ thế giới triệt để nắm ở hắn tay giấc ngộng trong lòng, hắn đồng ý máu chảy đầu rơi, tạm thời đem tư tình nhi nữ để ở một bên, chuyên tâm làm việc nghiệp. Chờ hắn đạt thành rồi mục tiêu, hoàn thành rồi sự nghiệp, để người Di hoàn toàn thần phục với dưới chân của hắn sau khi, hắn mới sẽ suy xét tư tình nhi nữ. Đến thời điểm A Lan hoặc là bị hắn trực tiếp thu vào trong phủ làm thiếp vì là tỷ, hoặc là lại dạy dỗ mấy năm, cái kia chính là nói sau. Nhân sinh, muốn phân rõ chủ thứ. Hiện nay mà nói, Dịch Bằng đem trọng tâm là đặt ở sự nghiệp trên. Phân rõ chủ thứ quan hệ sau khi, Dịch Bằng trong nháy mắt đại não một mảnh thanh minh, trở nên tâm vô tạp niệm lên. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, nói, Si Vưu hậu nhân ở đây, bọn ngươi cửu lê di dân, còn không mau đi ra bái kiến lao tổ. Nói, Dịch Bằng liền bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào cửa trại trên. Đáng thương rộng lớn thâm hậu vô cùng cửa trại, trong nháy mắt liền bị hắn đạp bay ra ngoài, bay ra thật xa. Là ai? Dám ở ta núi Phượng Hoàng trại ngang ngược. Một thanh âm vang lên lượng thuần hậu tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó, một cái vóc người mập mạp đại hán, mang theo một đoàn di tộc người miền núi xưa nay lại đây, đem Dịch Bằng bao quanh vây nốt. Cái kia đại hán sắc mặt khó coi liếc Dịch Bằng một chút, khi hắn thấy Dịch Bằng khuôn mặt trắng nõn, ngoan ngoan biết điều, xem cái thư sinh yếu đuối, nhất thời mặt lộ vẻ khinh bỉ, đối với Dịch Bằng xem thường. Hắn thấy Dịch Bằng sau lưng còn có một cô nương, cô bé này hắn nhận thức, không phải là Di Vương đại nhân hạ lệnh, nhất định phải tìm trở về cô dâu. Lớn mật. Ngươi này tiện dân, thực sự là gan chó thật là lớn, thậm chí ngay cả Di Vương đại nhân coi trọng nữ nhân, cũng dám mơ ước chia sẻ. Còn không mau đem nữ nhân này buông ra, sau đó rút đao tự cùng, đem mình cắt, hay là như vậy, Di Vương đại nhân còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Cái kia đại hán cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lớn tiếng quát lớn Dịch Bằng, Di Vãng, khi hắn như vậy quát lớn người khác lúc, người kia nhất định sẽ sợ hãi đến đi đứng như nhũn ra, cất giọng rủa, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin tha, như con chó đối với hắn vây đuôi cầu xin. Đã từng, nay cái đại hán liền từng vừa ý một cô nương, vì đem cô nương này chiếm được, hắn cố ý xông vào nữ hài trong nhà, quay về nữ hài cha mẹ chính là một trận hù dọa đe dọa, nữ hài cha mẹ đều thua trung thực người đàng hoàng, bị hù dọa sau khi, dồn dập khiếp đảm quỳ trên mặt đất, ôm bắp đùi của hắn xin tha. Cuối cùng, hắn được toại nguyện được cô gái kia. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhàm chán cô gái kia, sau đó liền đem cô gái kia cản ra khỏi nhà. Có người nói, cô bé kia sau đó tìm một cái thành thật người Di, gả cho, kết hôn sinh con, thành lập gia đình. Mà này cái đại hán, còn vẫn không tha thứ, năm lần bảy lượt xông vào nữ hải thành lập gia đình mới bên trong hồ đồ, không chỉ có bắt nạt người, còn cướp đoạt tiền tài xúc vật, phẩm hạnh ác liệt tới cực điểm. Đây là một cái đáng ghê tởm đến tận xương tủy một cái nát người. Dịch Bằng vừa nhìn thanh người này tướng mạo, liền biết này không phải một đồ tốt. Đối với người như vậy, Dịch Bằng chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là một cước đem hắn đạp chết. Dịch Bằng ở trên cao nhìn xuống, xem ngu ngốc như thế, coi rẻ này đại hán. Hắn cao ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng xem thường. Đồ chó, ngươi dĩ nhiên dùng ánh mắt như thế xem ngươi ra ra ta. Cái kia đại hán nhất thời nổi trận lôi đình, bạo nộ rồi. Lâu dài tới nay, sở hữu nghèo khó những người miền núi nhìn thấy hắn, đều là đầy mặt sợ hãi khiếp đảm, liền ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng không dám. Hắn lạnh rên một tiếng, đều có thể đem những này người miền núi sợ hãi đến tiểu trong quần. Nhiều năm như vậy hung hăng càn quấy tháng ngày, để hắn quá rất là thư thái. Có thể nói, hắn là ngoại trừ Di Vương ở ngoài, ở núi Phượng Hoàng trại bên trong, hoặc thoải mái nhất nhanh người. Yêu thích nhà ai khuê nữ, trực tiếp tới cửa đi cướp là được, thích ăn cái gì, uống gì, cũng trực tiếp tới cửa đi lấy là được. Liền ngay cả nơi ở, cũng là coi trọng nhà ai nhà, trực tiếp chiếm được cho mình chính là ăn ngon, uống ngon, chơi vui, thật trụ, đây chính là này đại hán ở núi Phượng Hoàng trại qua tháng ngày. Những ngày tháng này trải qua, thực sự là lâu dài tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan ở trước mặt của hắn, nói ra một câu ngạnh nói. Nhưng mà, ngày hôm nay, dĩ nhiên có người dám to gan ở trước mặt của hắn sỉ nhục hắn, cười nhạo hắn, khinh bỉ hắn, trêu đùa hắn, xem thường hắn. Ngại ngại, chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Đại hán trong cơn giận dữ, liền chỉ vào Dịch Bằng mũi, phẫn nộ quát, chúng tiểu nhân, đem tên tiểu tử này bắt, sau đó mang về, chúng ta cho hắn sôi sùng sục nước, xuống chảo dầu, lột ra chuẩn rút, lửa than nướng quay, từng loại, để hắn thường mấy lần. Cho hắn biết đắc tội ta mập ra kết cục. Nay đại hán bởi quanh năm quen sống trong nhung lụa, hết ăn lại nằm, làm cho thân hình mập mạp, hắn không cho là nhục, phản cho rằng hảo, cho nên tự gọi chính mình vì là mập gia. Chương 207, ta chính là Si Vưu hậu nhân. Mập gia ra lệnh một tiếng, chung quanh hắn lũ chó săn liền dương nanh múa vớt, từng cái khắp nơi giữ tợn hướng về Dịch Bằng vào tới. Đám chó săn này khoảng chừng có hơn 100 đến người, bọn họ xông lại thời gian, thanh thế hùng vĩ, gần như sắp muốn đem Dịch Bằng nhấn chìm. Mập gia cười ha ha, đối với cảnh tượng như vậy, rất là thỏa mãn. Trước đây, đang đối mặt tính khí quật cường táo bạo, không chịu túi đầu chịu thua người miền núi lúc, hắn cũng có dùng ra này một chiêu. Chỉ cần này lũ chó săn xông lên, một trận đánh tơi bời, những người như ngạnh xương như thế người miền núi, lập tức thì sẽ mềm xuống, túi đầu đầu hàng. Đến thời điểm, muốn tiền hàng hoặc là nữ nhân, trực tiếp đi cướp là được, những này người miền núi liền không dám phản kháng. Mà đối với những người tính cách đặc biệt quật cường, thậm chí chết suy nghĩ, yêu thích ăn thua đủ người miền núi, hắn cũng có biện pháp đối phó. Tỷ như, trước mặt mọi người đưa cái này người miền núi xuống chảo dầu, dưới nước sôi, lửa than nướng quay, đem hắn tươi sống dằn vặt đến chết. Cứ như vậy, liền có thể giết gà dọa khỉ, làm kinh sợ người khác, làm cho người khác lập tức tức vũ khí đầu hàng, cứng rắn hơn nữa xương, cũng sẽ mềm xuống. Mập ra đối với như vậy thô bạo dã man phương pháp, đã sớm dùng lô hỏa thuần thanh. Dưới cái nhìn của hắn, ngày này hạ thấp, sẽ không có hắn chế không phục điêu dân. Trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, đừng xem hiện tại một bộ duệ duệ dáng vẻ, chờ rơi xuống trên tay của hắn, lập tức gặp biến thuận theo như cừu con. Mập gia đối với thu thập người rất tin tưởng, bởi vì, hắn chưa bao giờ thất bại qua. Có điều, rất đáng tiếc chính là, hắn lần này e sợ muốn bị té nhào. Bởi vì, hắn hiện tại đắc tội, nhưng là Dịch Bằng, một cái trâu bò không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nam tử. Lần này, hắn nhất định phải đi đời nhà ma. Sự tình cũng quả nhiên hướng về này một phương hướng về tiến hành. Làm nhìn những này vớ va vớ vẩn hướng mình vọt tới lúc, Dịch Bằng lạnh rên một tiếng, quát to, vô tri tiểu dân, lại dám cùng Si Vưu hậu nhân là địch, không biết lợi hại. Nói, Dịch Bằng xoay tay vừa hiện, ba thanh tỏa ra hắc khí tà đao liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Này ba thanh tà đao chiếm được với đồng chắc thuộc cấp lý giác. Căn cứ truyền thuyết, này ba thanh đao là người Miêu rèn đúc mà ra thần binh, tặng cho Si Vưu sử dụng. Si Vưu từng dùng này ba thanh thần binh, từng đánh chết vô số hoàng đế sĩ tốt. Này ba thanh tà đao bị Dịch Bằng lấy ra sau khi, nhất thời hóa thành quần quận hắc khí, tràn ngập tại đây quần chó săn bốn phía. Hắc khí có ăn mòn hiệu quả, trong phút chốc, đám chó săn này môn liền bị hắc khí ăn mòn toàn thân bạch cốt tung tùm, máu thịt hóa thành một than than nước mủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, vang vọng toàn bộ đất trời. Chuyện này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Mập gia nhìn Dịch Bằng khởi động cái kia ba thanh tà đao, sắc mặt kỳ biến. Bởi vì, hắn nhận ra này ba thanh đao lai lịch. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn tùy tùng mà đến cái kia mấy ngàn di binh, cùng với vây quanh ở được bao quanh quan di dân, tất cả đều nhận ra này ba thanh đao. Này ba thanh đao thực sự là quá nổi danh. Là một người người Di, đã từng cựu Lê bộ lạc hậu duệ, liên quan với này ba thanh đao cố sự, bị bọn họ tổ tiên đời đời tường truyền xuống, coi như là một cái mới vừa học được học ngữ đứa nhỏ, đều có thể hoa hoa, thuật lại ra một đoạn này cố sự. Đây là bọn hắn dễ, cái, vì lẽ đó, bọn họ không thể quên mất. Tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể điều động trong truyền thuyết Si Vưu Tam Đao, lẽ nào, hắn đúng là Si Vưu hậu nhân. Bốn phía đám người Di bán tín bán nghi, có chút không thể xác định trước mắt này thần bí tiểu tử lai lịch. Vì tiến một bước để cái này ngu mọi người Di hiểu rõ hắn Dịch Bằng thần uy, Dịch Bằng đã không còn nửa điểm ẩn giấu, hắn bắt đầu pháp lực toàn mở, lạc lôi, thiên hỏa, cuồng phong, luân phiên cho gọi ra đến, gột rửa toàn bộ bầu trời, đem toàn bộ núi Phượng Hoàng trại suýt chút nữa Di vì bình địa. Này kinh thiên động địa một màn, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ núi Phượng Hoàng trại Di dân, cùng với thủ lĩnh của bọn họ, Di Vương. Di Vương kinh hãi đến biến sắc đi tới, hắn liếc mắt nhìn phía trước, còn như thần linh bình thường Dịch Bằng. Sau đó cuống quýt dò hỏi Mập ra nói, tên Mập, chuyện gì thế này? Tên tiểu tử này là ai? Làm sao làm ra lớn như vậy trận chiến? Mập ra lắp ba lắp bắp, đầy mặt dại ra. Hắn đã bị Dịch Bằng hiển hách thần uy dọa sợ. Nếu như nói, trước Dịch Bằng cho gọi ra ba thanh tà đao, vẫn tính là hắn thủ xảo lời nói. Như vậy, làm Dịch Bằng bắt đầu hô mưa gọi gió, triệu gọi lôi đỉnh thời điểm, Mập ra triệt để đi đời nhà ma. Hắn sợ hai đến run lẩy bẩy, đầy mặt thất kinh. Đã sớm không nhìn thấy trước hung hăng cản quấy đắc ý dáng dấp. Hô mưa gọi gió A. Triệu gọi lôi đình A. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có thần tiên mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà, chính là không thể tưởng tượng nổi, chấn động lòng người sự tình, liền như vậy chân thực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, chí ít là một cái thần tiên. Nguyên bản, thần tiên cũng đã rất đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là, cái này thần tiên trong tay. Vẫn còn có Si Vưu đã từng sử dụng tới tà đao. Hơn nữa, cái này thần tiên bình thường nhân vật, cũng có thể điều động tà đao. Như vậy một liên hệ tới, sở hữu đám người Di liền không thể không tin tưởng, trước mắt cái này mặt trắng tiểu tử, chính là bọn họ cộng chủ, Si Vưu hậu nhân. Si Vưu hậu nhân, chỉ là danh hiệu, liền so với cái gì Di Vương, còn cao quý hơn vô số lần. Điều này cũng làm cho chẳng trách, làm Dịch Bằng biểu diễn ra bản thân hiển hách thần uy sau khi... Bốn phía sở hữu người Di những người miền núi, gặp tất cả đều quỳ lạy trong đất, cùng kêu lên hô to, binh chủ giáng thế. Che chở bộ tộc ta. Binh chủ, ở thượng cổ, đại chỉ Si Vưu. Dịch Bằng nhìn bốn phía thành kính quỳ lạy hắn người Di mọi người, tâm tình rất là khoan khoái. Hắn biết, kế hoạch của chính mình, thành công. Hắn dựa vào chính mình thông thiên phép thuật, cùng với ba thanh tà đao này một tín vật, chứng minh thân phận của chính mình, Si Vưu hậu nhân. Đối mặt này một thân phận. Sở hữu người Di tất cả đều dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy hắn, trong lòng không dám sinh ra chút nào phản bội chi tâm. Cái gì Mập ra, cái gì Di Vương, lúc này sớm đã bị những này thờ phụng thần linh người Di quên sạch sành sanh, hiện tại, ở trong lòng bọn họ, chỉ có Dịch Bằng cái này Si Vưu hậu nhân. Dịch Bằng bao quát chúng sinh, đối với những thứ này người Di con dân thành kính hiếu tâm đại vi mang ý. Hắn cười hì hì, hòa ái dễ gần nói rằng, ta chính là trên trời thần linh, Si Vưu đại thần hậu nhân. Si Vưu đại thần ở trên trời, thấy các ngươi ở phàm trần bên trong lần được ức hiếp, tàn hại, rất là đau lòng, vì lẽ đó, cố ý phái ta đến đây, chừng cứu các ngươi. Lời vừa nói ra, bốn phía người Di bách tính tất cả đều hoan hô nhảy nhót lên. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không biết, Dịch Bằng đến tột cùng muốn như thế nào cứu vớt bọn họ, thế nhưng, bọn họ nhưng là biết, bọn họ ngày thật tốt liền muốn tới. Thần linh là sẽ không nói khoác, nếu thần linh đều lên tiếng, muốn cứu vớt bọn họ, như vậy. Bọn họ thì nhất định sẽ bị cứu vớt. Bọn họ chỉ cần đàng hoàng, nghe theo chỉ thị của thần minh, dựa theo thần linh sắp xếp đi hành động, là được. Lúc này, đám người Di tất cả đều đầy mắt hy vọng nhìn Dịch Bằng, chờ mong hắn đón lấy sắp xếp. Dịch Bằng không có để bọn họ thất vọng, hắn vừa lên đến, liền bắt đầu nắm Mập ra cùng Di Vương khai đao. Dịch Bằng hít mắt, nhìn chăm chú Mập ra, sau đó ngữ khí nghiêm khắc quát lớn nói. Tên béo đáng chết, ngươi từng ấy năm tới nay, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, thịt cá bách tính. Không chuyện ác nào không làm, thực sự là tội ác tày trời. Hiện tại, bản thân phán tử hình ngươi, bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy mà chết. Nói, Dịch Bằng đánh một cái búng tay, tấn mấy, một tiểu đoàn ngọn lửa bắn ra, bay tới Mập ra trên người. Chương 208, thu thu được đệ nhất tên nữ đệ tử. Ngọn lửa một chạm được tên Mập kia trên người, nhất thời mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa thế càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tên Mập kia toàn bộ dài rộng thân thể tất cả đều bao vây lấy. Tên Mập xem một cái tì rồ như thế, nhảy nhót tưng bừng, thống khổ kêu rên. Thanh âm kia thê thảm vô cùng, khiến người ta nghe xong một trận sởn cả tóc gáy. Một màn thần kỳ này, lần thứ hai sâu sắc thêm Dịch Bằng pháp lực cao cường thần nhân hình tượng, làm cho bốn phía người di dân chúng tất cả đều đàng hoàng quỳ lệ trên đất, không dám nhúc nhích một hồi. Tên mập kia tuy rằng cả người giàu mỡ phong phú, thế nhưng chung quy là có đốt sạch thời điểm, khoảng chừng không tới nửa nén hương thời gian, tên mập kia cũng đã bị đốt thành một khối nhân hình than đen, chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng, hắn đã từng phát sinh thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ vang vọng ở toàn bộ đất trời, kéo dài không dứt, kinh sợ mọi người cả người run, khiếp đảm không nớt. Cái kia Di Vương thấy Dịch Bằng hơi một tí liền dùng thiên hỏa đem tên mập kia thiêu chết, sợ hãi đến co quắp ngã xuống đất, một cái lao xương run run rẩy rẩy, trừng lớn trong cặp mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Thiêu chết tên mập sau, Dịch Bằng ánh mắt lần thứ hai nhất chuyển, nhìn chằm chằm tê liệt trên mặt đất Di Vương. Di Vương phát hiện mình bị Dịch Bằng nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, suýt chút nữa bị dọa trái tim nổ tung. Lúc này, hắn hận không thể đào một cái động, để cho mình trốn ở bên trong, không nên bị Dịch Bằng phát hiện. Hắn đã bị Dịch Bằng cao tuyệt thực lực, cùng lãnh khốc thủ đoạn hung tàn sợ vỡ mật, đã sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Hắn quay về Dịch Bằng điên cuồng đập đầu, trong miệng lịnh nọt nói rằng, thần linh đại nhân ở trên, tiểu nhân là núi Phượng Hoàng Di Vương, ở đây cho ngài dập đầu. Hắn khái phi thường thành kính, đầy mặt mang theo lấy lòng cùng lịnh nọt nụ cười, dáng vẻ khá là hợp mắt. Chỉ có điều, cái tên này làm nhiều việc ác, trong ngày thường ở núi Phượng Hoàng làm mưa làm gió, ước hiếp bách tính ước hiếp quá hận, Dịch Bằng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dịch Bằng sắc mặt khẽ mỉm cười, hắn đi tới Di Vương trước người, biểu diễn một hồi chính mình ba thanh tà đao, hỏi, này ba thanh đao, ngươi nên nhận thức chứ? Di Vương gật đầu liên tục, nói rằng, này ba thanh đao, là ta Cửu Lê bộ lạc thanh khí, Si Vưu đại nhân từng sử dụng tới vũ khí, chúng ta người Di bộ lạc người người đều biết, đời đời tương truyền, không có ai gặp không nhận ra nó đến. Di Vương nguyên bản còn hơi nghi ngờ này ba thanh đao thật giả, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy này ba thanh đao hóa thành ba đám hắc khí, trong nháy mắt ăn mòn bốn phía mấy trăm tên người Di dũng sĩ, đồng thời đem bọn họ tất cả đều hòa tan thành dòng máu thời điểm, hắn cũng đã vững tin, này ba thanh đao, chính là bọn họ bộ tộc thanh khí, không thể nghi ngờ. Rất tốt. Nếu bọn họ đều xác nhận chúng nó, này ngược lại là bớt đi Dịch Bằng một phen miệng lưỡi, giải thích này ba thanh đao lai lịch. Thấy mình Si Vưu hậu nhân thân phận đã bị bọn họ tiếp nhận, Dịch Bằng liền cũng liền không lãng phí thời gian nữa, mà là bắt đầu bắt tay tiếp quản đám này người Di quản trị quyền. Sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn tiến triển thuận lợi. Vẹn vẹn có điều lộ ra ba thanh đao, triển khai mấy cái tiểu pháp thuật, liền đem bang này ngu muội cổ người Di triệt để làm kinh sợ, thu được bọn họ quỳ bái. Mà một bên, kinh hãi nhất phải đếm A-Lan. Nàng một đôi nước long lanh mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Bằng, trong ánh mắt toát ra thần tình phức tạp. Vẻ mặt đó, bao hàm khiếp sợ, khó mà tin nổi, kính nể, cùng với sùng bái ngưỡng mộ. Lúc này, Dịch Bằng đã đem dây thừng giải trừ, thả nàng hạ xuống. Nàng cũng xem một cái làm lễ thần linh thành kính người như thế, quỳ gối Dịch Bằng dưới chân, đầu nhỏ tựa ở Dịch Bằng ngón chân trên, vẻ mặt thành kính cung kính đến cực hạn. Dịch Bằng nhu hòa nở nụ cười, đem nàng phù lên, nói rằng, nói đến, ngươi và ta cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, cùng nhau đối mặt quá kẻ địch. Hơn nữa, ta đối với ngươi ấn tượng không sai, vẫn thật yêu thích ngươi cái này ngoan ngoãn tiểu cô nương. Ngươi có bằng lòng hay không đưa về môn hạ của ta, trở thành ta linh đài trước hộ pháp nữ đệ tử? Dịch Bằng đối với mình nhìn hợp mắt người, đều sẽ phi thường khoan dung đại độ. Hắn không có ép buộc cô bé này, mà là cho nàng lựa chọn quyền lợi, mặc cho nàng mình làm ra lựa chọn. Nữ hải không nghĩ đến cao cao tại thượng Dịch Bằng càng là như vậy sự hòa hợp, này bình dị gần gũi thái độ, không để cho nàng do trong lòng ấm áp, cảm giác thân thiết. Huống chi, nàng đối với Dịch Bằng đã sớm sùng bái rất nhiều, hận không thể thời khắc phụng dưỡng ở Dịch Bằng khoảng trường, trái phải, bây giờ thấy Dịch Bằng chủ động cho nàng tung cành ô liu, nàng lại làm sao có khả năng từ chối đây. Nàng vội vã cho Dịch Bằng dập đầu một cái dập đầu, quỳ lại nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử A-Lan cúi đầu. Dịch Bằng đối với A-Lan cung kính thái độ, rất là vui mừng. Không thẹn là hắn nhìn hợp mắt người, trong lúc vung tay nhấc chân, chính là lễ phép hiểu chuyện. Dịch Bằng đặc biệt yêu thích nói văn minh, nói lễ phép, ngoan ngoãn hiểu chuyện, duy hắn mệnh là từ nữ hải, cô gái như thế, mới là khả ái nhất. Dịch Bằng lần thứ hai nâng dậy A-Lan, làm cho nàng hầu hạ ở chính mình khoảng trường, trái phải. Tân thu rồi một cái ái đồ, Dịch Bằng tâm tình rất là thoải mái, chỉ có điều, khi hắn thuận thế nhìn thấy Di Vương tấm kia, chất đầy kẻ đáng ghét rối trá nịnh nọt khuôn mặt tươi cười lúc, nguyên bản tốt đẹp tâm tình nhất thời chịu đến ảnh hưởng. Bộ này mặt mày, thực sự là có ngại chiêm quan A. Dịch Bằng đặc biệt chán ghét người rối trá. Khi hắn đốt chết tươi này Di Vương thủ hạ, tên mập lúc, nếu như này Di Vương biểu hiện ra đầy mặt oán giận nhìn chằm chằm chính mình, đối với tự xưng trợn mắt nhìn lúc, hắn có lẽ sẽ đánh giá cao cái tên này một chút, mời hắn là một hán tử. Chỉ tiếc, cái tên này tham sống sợ chết, thấy hảo huynh đệ của mình bị Dịch Bằng ngay mặt đốt chết tươi, hắn không chỉ có không dám tức giận mắng Dịch Bằng, trái lại còn đầy mặt lấy lòng Dịch Bằng, biểu hiện như vậy, thực sự là quá để Dịch Bằng thất vọng rồi. Mấu chốt nhất chính là, làm Dịch Bằng trước mặt mọi người thu rồi A Lan lúc, hắn tại đây Di Vương khỏe mắt bên trong, nhìn thấy một tia tối tăm. Hiển nhiên, này người Di đối với hắn ghi hận trong lòng. Mạo cung, mà tâm ác người, là nhất làm cho người ta chán ghét. Dịch Bằng căm ghét bên dưới, liền tiếp tục thẩm phán nói, Di Vương, đúng không? Người mỗi tiếng nói cử động, ta ở trên trời đã sớm toàn bộ xem rõ rõ ràng ràng. Người tham tài háo sắc, đối với bách tính siêu cao thế nặng, hoàn toàn không để ý tới bách tính chết sống, một lòng chỉ muốn chính mình hưởng lạc, ngươi như thế vô liêm sỉ hạng người, làm sao còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Ta hạ ngươi trong vòng 3 giây, lập tức cắn lưỡi tự vẫn, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng nâng tay lên chỉ, bắt đầu đếm số. 1, 2, 3. Đã đến giờ. Di Vương một mặt choáng váng nhìn Dịch Bằng, hắn cho rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm. Dưới cái nhìn của hắn, mình đã như thế có hiếu tâm, đối với Dịch Bằng một mực cung kính, không một chút nào dám đắc tội Dịch Bằng, làm sao quay đầu lại, Dịch Bằng hay là muốn đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn tựa hồ rất không cam tâm, liền hắn liếm mặt, một cái nước mũi một cái lệ ôm Dịch Bằng bắp đùi, khóc ròng ròng nói, thần linh đại nhân, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Ngài muốn cái gì, ta tất cả đều hiếu kính ngài, tuyệt đối không dám có nửa điểm tư tàng. Chỉ cầu ngài tha tiểu nhân một cái mạng chó. Chương 209, cảm động đến rơi nước mắt múa đao tự vẫn. Thật con mẹ nó buồn nôn. Dịch Bằng thấy cái tên này dĩ nhiên đem nước mũi hướng về chính mình ống quần trên một trận loạn sượn, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn nhưng là rất thích sạch sẽ. Xuất phát từ bệnh thích sạch sẽ bản năng, Dịch Bằng chân to cao cao nâng lên, sau đó một cước bay qua, mạnh mẽ đá vào cái kia Di Vương trên người. Ầm. Cái kia Di Vương xem đạn pháo như thế, bắn mạnh mà ra, cuối cùng tầng tầng nện ở phụ cận trên tường đất. Đem tường đất đập ra một cái đại hoa. Di Vương bị ngã thất điên bắt đảo, có chút hôn mê không rõ. Chờ hắn đầu góc tỉnh lại sau khi, hắn đã ý thức được, chính mình cách cái chết kỳ không xa. Cậu bị bức gấp, còn có thể nhảy tường, huống chi hắn vẫn là một cái đã từng ngồi ở vị trí cao đại vương đây. Hắn thấy Dịch Bằng làm sao cũng chưa từng có hắn, xuất phát từ bản năng cầu sinh, hắn trong nháy mắt xé nát sở hữu mặt nạ giả, đầy mặt dữ tợn căm tức Dịch Bằng, gầm rú nói. Người này căn bản là không phải cái gì Si Vu đại thần hậu nhân. Hắn là người Hán phái tới gian tế. Vì là, chính là đem chúng ta người Di một lưới bắt hết. Ta lấy Di Vương uy nghiêm mệnh lệnh các ngươi, tất cả đều cầm lấy vũ khí, tùy tùng ta đồng thời, đánh chết kẻ này. Di Vương rút ra bên hông lợi kiếm, vung vẩy trong lúc đó, liền muốn kích động sở hữu người Di con dân, theo hắn đồng thời đối kháng Dịch Bằng. Chỉ có điều, bước chân của hắn một chút lùi về sau, tựa hồ muốn người khác che ở trước người của hắn. Bảo vệ hắn. Ở kiến thức Dịch Bằng quá độ thần uy sau khi, hắn thực đã dự liệu đến, chính mình căn bản là không thể là trước mắt này tôn đại thần đối thủ. Hắn căn bản cũng không có hy vọng mình có thể chiến thắng Dịch Bằng. Hắn nguyên bản dự định, là để bên người những này ngu muội người Di xông lên phía trước nhất, ngăn cản Dịch Bằng, sau đó hắn lại thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà, dự định rất tốt đẹp, nhưng hiện thực nhưng rất tàn khốc. Bởi hắn trong ngày thường làm sằng làm bậy, ức hiếp bách tính, làm đủ trò xấu, mất hết dân tâm. Đến này bước ngoặt nguy hiểm, dĩ nhiên không có một người chịu thay hắn ra mặt. Người Di dân chúng tất cả đều quay về Dịch Bằng quỳ bái, đối với này Di Vương triệu hoán, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Di Vương không nghĩ đến sự tình gặp phát triển trở thành bộ dáng này, hắn tức giận một cước đạp ở bên người một cái người Di trên người, nổi giận mắng, các ngươi bang này tôn tử, lại dám cãi lời ta Di Vương mệnh lệnh, lẽ nào chán sống rồi à? Nhanh cho ta tất cả đều đứng lên đến, sau đó đánh chết này tặc, bằng không. Có thể thì đừng trách ta không khách khí. Di Vương đầy mặt hung ác uy hiếp nói. Lời nói như vậy, hắn đã từng đối với những này người Di đã nói vô số lần. Mỗi khi hắn uy hiếp như vậy thời điểm, bang này ngu muội đám người Di hoàn toàn là rụt đầu rụt cổ, sợ đến cả người run rẩy, thâm cúi đầu, không dám chống đối hắn mệnh lệnh. Nhưng mà, ngày hôm nay, này một chiêu tựa hồ không dễ xài. Mặc kệ hắn làm sao chửi tới, bang này người Di bách tính chính là không phản ứng hắn, ánh mắt của bọn họ toàn đều nhìn một phương hướng. Dịch Bằng vị trí. Di Vương chính thẹn quá thành giận, chuẩn bị một đao chém một cái không nghe lời tiện dân lúc, hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên. Nay hừ lạnh một tiếng tiếng vang lượng vô cùng, khí thế rộng rãi, sợ hãi đến Di Vương tay run lên, nắm ở trường đao trong tay suýt chút nữa không thể nắm chặt. tiếng hừ lạnh tự nhiên là Dịch Bằng phát ra. Hắn đầy mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú Di Vương, vẻ mặt nghiêm túc mà lại uy vũ. Nghiệt xúc, hữu dám như thế. Một mình ngươi nho nhỏ thổ đầu vương, dĩ nhiên dám to gan ở bản thần trước mặt hành hung, lẽ nào ngươi là không đem bản thần uy nghi để ở trong mắt hay sao? Mạo phạm bản thần là sẽ đem linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Dịch Bằng đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn Di Vương, chậm rãi nói rằng. Tiếng nói của hắn lãnh khốc vô tình, phảng phất là thần linh bao quát chúng sinh, đối với như run rế bình thường chúng sinh tuyên án bình thường, tràn ngập không thể làm trái nghịch thiên khí thế. Khí thế kia bàng bạc mênh mông, trong nháy mắt liền đem Di Vương sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Lúc này Di Vương lại như một cái kẻ đáng thương như thế, xúc thân thể, khóc sướt mướt, miệng đầy xin tha, trong lòng triệt để đổ nát. Hắn bây giờ, nơi nào còn có trước đây cái kia hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Dịch Bằng chẳng muốn cùng cái tên này phí lời, hắn chỉ vào Di Vương đại đao, A Khiến nói, mau mau múa đao tự vẫn, bằng không, bản thân liền lập tức bao vây linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp nhận hết địa ngục nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong địa ngục cực khổ, nhưng là ngươi không thể nào tưởng tượng được, có nồi chảo khổ, nước nấu khổ, núi lớn biển lửa khổ, rút thiết khổ, bao cách khổ, các loại thê thảm khổ trạng không thể hết mức miêu tả, ngươi cần phải hiểu rõ. Dịch Bằng thuận miệng địa chuyện địa ngục thảm trạng, những này thảm trạng chỉ là ngẫm lại, liền để bốn phía đám người Di không rét mà run, cảm giác mình cả người rét run. Lúc này, ở Dịch Bằng ân uy cùng bàn dưới, bọn họ đã đối với Dịch Bằng hoàn toàn thần phục, đời này kiếp này, không dám có nửa điểm cãi lời. Dù cho Dịch Bằng muốn bọn họ đi chết, bọn họ mỗi một người đều chỉ được ngoan ngoãn đi chết, không dám chần chờ. Bởi vì, so với chết còn muốn thống khổ sự tình, còn có rất nhiều, liền tỉ như đem linh hồn của bọn họ đánh vào 18 tầng địa ngục. Bang này đám người Di không dám hoài nghi 18 tầng địa ngục có tồn tại hay không, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Dịch Bằng đều nói như vậy nó khẳng định là tồn tại. Dịch Bằng như vậy có thể hô mưa gọi gió, triệu hoán thiên lôi thiên hỏa thần nhân, lời nói ra, chẳng lẽ còn gặp giả bộ. Hiện tại đây chút Di người trong lòng, Dịch Bằng chính là bọn họ thần hộ mệnh, bọn họ chúa tể, thiên địa của bọn họ. Thiên địa ý chí, há lại là bọn họ những người phàm tục có thể cãi lời. Di Vương sợ sệt linh hồn của chính mình thật sự bị giam cầm lên, không cách nào đầu thai sống lại. Ở cổ nhân mê tín bên trong, người là có kiếp sau. Đời này được chút cực khổ, kiếp sau liền có thể quá khá hơn một chút. Di Vương tuy rằng tham sống sợ chết, thế nhưng hắn càng sợ bị vĩnh viễn trấn áp ở trong địa ngục, bị được các loại cực hình. Liền, hắn hoa hoa kêu to, nắm lên trường đao, chuẩn bị múa đao tự vẫn. Ở tự vẫn trước, hắn còn một mặt cảm kích nói rằng, cảm tạ thiên thần bàn ta vừa chết, tiểu nhân đời này vô cùng cảm kích. Kính xin thiên thần nể tình ta nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoãn lánh cái chết phần trên, không muốn giam cầm linh hồn của ta, có thể tha thứ ta, để ta có thể đầu thai, một lần nữa là người. Van cầu ngài. Dịch Bằng gật gật đầu, lộ làm ra một bộ rộng lớn vì là hoài khuôn mặt, từ bi nói rằng, ừm. Nể tình ngươi vẫn tính nghe lời, rút đao tự vẫn phần trên, ta liền không còn cùng ngươi tính toán. Nhớ kỹ. Đời sau đầu thai, còn rất tốt là người, không muốn ức hiếp người khác, biết không? Di Vương gật đầu liên tục, đầy mặt cảm kích nói rằng, tiểu nhân nhất định ghi nhớ thiên thần đại nhân căn dặn. Thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Dịch Bằng quay về hắn hiền lành nở nụ cười, ngoắc nói, được rồi, ngươi an tâm đi thôi. Di Vương thấy Dịch Bằng thái độ đối với hắn biến hiền lành không ít, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt lên, hắn quay về Dịch Bằng dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy một hồi, sau đó múa đao tự vẫn. Lúc đi. Hắn vẻ mặt đặc biệt tan tường. Bởi vì, hắn đã thu được Dịch Bằng khoan dung, sẽ không giam cầm linh hồn của hắn, hắn có thể đi chuyển thế đầu thai. Dịch Bằng trong lòng cười ha ha nói, cái gì chuyển thế đầu thai, có điều là lừa người thủ đoạn thôi. Người, hay muốn sống ở lập tức, đem đời này qua được, mà không phải mơ ước đời sau phú quý. Lại như hiện tại Dịch Bằng như thế, hắn phi thường quý trọng hiện tại mỗi phân mỗi giây, hắn chỉ hy vọng chính mình sống ở lập tức. Bởi vậy, hắn muốn nỗ lực đi phấn đấu. Kiếm lời đủ dược liệu tiền, sau đó toàn lực luyện chế trường sinh bất tử đan dược, để cho mình trường sinh bất tử, đồng thời vĩnh viễn tuổi trẻ, vẫn sống ở lập tức. Chương 210, thiếp thân thị tỷ. Núi Phượng Hoàng trại Di Vương chết rồi, đi rất tán tường. Lúc đi, hắn còn không quên cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ Dịch Bằng. Người sắp chết, lời nói đều rất thiện. Xuất phát từ đối với hắn thiện ý khen thưởng, Dịch Bằng quyết định, lưu hắn một bộ toàn thây, hậu táng hắn. Cái tên này tuy rằng trong ngày thường làm đủ trò xấu, phi thường khốn nạn, thế nhưng, hắn vượt nhưng đã chết rồi, như vậy, hắn khi còn sống những người tội nghiệt, liền đều hóa thành mây khói phù vân, các ngươi cũng không muốn lại đi tính toán. Kể từ hôm nay, ta chính là các ngươi vương, các ngươi tất cả đều quy về sự thống trị của ta, trung thành với ta, đều hiểu chưa? Dịch Băng nhìn xuống quỳ lệ một chỗ đám người Di, chậm rãi nói rằng, biết rồi, ta vương vạn thuế. Sau đó chúng ta chính là thần linh đại nhân con dân, tại mọi thời khắc nghe theo thần linh đại nhân triệu hoán. Đám người Di đều rất thuận theo, tất cả đều dáng vóc tiểu tụy cúng bái Dịch Bằng, đối với hắn nói gì nghe nấy, vô cùng ngoan ngoan phối hợp. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, rất hòa thuận để bọn họ tất cả đều bình thân. Tiếp quản núi Phượng Hoàng Trại, tiếp đó, chính là đi thăm dò tìm năm đó gieo vạ phiền phủ kẻ cầm đầu môn. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn còn chuẩn bị đi thăm dò nhìn một chút Di Vương từng ấy năm tới nay, cướp đoạt của cải. Trước văn nhắc qua, Dịch Bằng là một cái làm việc rất chú ý hiệu suất good boy. Vì lẽ đó, hắn đem hai chuyện này thả ở cùng nhau, đồng thời tiến hành. Hắn mang theo người mới nữ đồ đệ Alan, ở mọi người dẫn dắt đi đến Di Vương Phủ. Cùng hắn người Di bách tính rách rách dưới nhà đất lẫn nhau so sánh, Di Vương Phủ đệ liền muốn hoa mỹ rộng rãi rất nhiều. Toàn bộ phủ đệ khung rất giống một cái pháo đài, làm thành một cái vòng tròn hình trạch viện. Dịch Bằng vừa mới bước vào cửa lớn, bên trong tôi om om, liền quỳ một chỗ người. Toàn bộ đều là nữ nhân. Những nữ nhân này, số tuổi tác bất nhất, có hoa tàn ít bướm, có trung niên thục nữ, còn có mấy cái Di Vương mới vừa cưới vào nhà hoa quý thiếu nữ. Những này, chính là Di Vương cái kia sắp tới 500 cái lao bà tiểu thiếp. Nhóm nữ nhân này cầm đầu, là một cái màu da hiện màu vàng nhạt, khoảng chừng 30 tuổi thục nữ. Nay thục nữ vóc người nóng bỏng, khuôn mặt cương nghị quả cảm, vừa nhìn chính là một cái tính cách kiên cường nhân vật lợi hại. Nàng là một cái khác người Di bộ lạc tộc trưởng con gái, là thành tựu người Di bộ lạc trong lúc đó kết minh lễ vật, mà gả tới. Bởi thân phận nàng mẫn cảm cao quý, Di Vương vì vững chắc minh ước, rất phong nàng vì là chính thê. Thực, thì tương đương với núi Phượng Hoàng Trại áp trại phu nhân. Nay thuộc nữ ngược lại cũng thẳng thắn, nàng mang theo chúng nữ quỳ trên mặt đất, quay về Dịch Bằng nói rằng, thần linh đại nhân, bây giờ Di Vương đã chết, ngài chính là chúng ta Di Vương phủ chủ nhân. Mà chúng ta thành tựu Di Vương thế thiếp. Cũng đem chuyển mà thuộc về với ngài, cùng ngài điều động. Sau đó, chúng ta chính là ngài nô tỳ. Nói, nàng đầu tiên bái phục ở Dịch Bằng dưới chân, ôn nhu nói, cho chủ nhân thỉnh an. Phía sau nàng chúng nữ cũng quỳ theo bái trong đất, cùng kêu lên nói rằng, cho chủ nhân thỉnh an. Ảch! Dịch Bằng một trận đầu lớn. Hắn tới nơi này, là muốn cướp đoạt Di Vương chữ ẩn đi của cải, mà không phải muốn làm một cái tiếp bàn hiệp, tới đón quản Di Vương để lại cơ thiếp. Hắn một chốc cũng không biết nên thế nào phái các nàng. Liền tùy ý đáp lời một tiếng, xem như là hàm hồ quá khứ. Tiến vào phủ đệ sau khi, Dịch Bằng liền ngồi ở trong đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu dò hỏi phiền phủ sự tình. Lúc này, thục nữ đi vào, hiến kế nói, thần linh đại nhân mới vừa tới nơi này, khả năng đối với núi Phượng Hoàng Trại tình huống còn không quá quen thuộc. Tiểu lệ ở đây sinh hoạt nhiều năm, đối với người nơi này viên điều động rõ rõ ràng ràng, tiểu lệ hy vọng có thể vì là đại nhân giải quyết khó khăn, tận một phen sức mọn. Ôi, không thẹn là thục nữ. Kẻ ra đời, rất biết giải quyết. Nếu như đổi lại là thiếu nữ, lúc này bình thường gặp xấu hổ trốn ở một bên, bị động chờ đợi xử lý. Chỉ có thục nữ, bởi vì kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều chuyện, cảnh này khiến các nàng càng quen thuộc chủ động đi ra ngoài, chủ động sượt quan hệ, giả mạo người quen, đặt đến các nàng giành lấy quyền thế mục đích. Tỷ như xem nữ nhân trước mắt này, nàng sở dĩ sẽ chủ động tập hợp lại đây, cho Dịch Bằng hiến kế, mọi cách nhiệt tình, thật là, có điều là cùng Dịch Bằng cài đặt quan hệ. Sau đó pha trộn quen, nàng liền có thể một lần nữa thu được quyền lợi. Dù sao, chỉ cần là dài ra con mắt người, đều có thể nhìn ra, hiện nay tại đây núi Phượng Hoàng Trại, ai mới là chúa tể. Nam nhân dựa vào chinh phục thế giới, đến thu được quyền thế. Nữ nhân thì lại dựa vào chinh phục nam nhân, đến thu được quyền thế. Ngay ở tiểu lệ tiến tới, đối với Dịch Bằng đại lấy lòng thời điểm, hắn một ít cơ linh cơ thiếp cũng nhìn ra bên trong ảo diệu, các nàng cũng dồn dập tới quyến rũ, ở Dịch Bằng trước mặt làm điệu làm bộ. Muốn hấp dẫn Dịch Bằng ánh mắt, một lần nữa thu được hắn cái này núi Phượng Hoàng Trại chủ tể sủng ái. Ngay ở Dịch Bằng hơi không kiên nhẫn thời điểm, thục nữ tiểu lệ đột nhiên đẩy mặt hung ác nhìn chằm chằm bang này hồ mị tử một chút, ngựa khí khá là uy nghi quát lớn nói, làm cản. Thần linh đại nhân trước mặt, há tha cho các ngươi những này phụ nhân ở đây mất mặt xấu hổ. Còn không mau lui ra. Đừng xem tiểu lệ đối với Dịch Bằng mọi cách lấy lòng, nhu thuận ngoan ngoãn, xem một con mèo nhỏ như thế nhưng đối với những này người cạnh tranh. Nàng nhưng không lưu tình chút nào, xem một con hộ thực sư tử mẹ như thế, rít gào hung ác. Nữ nhân này có chút ý nghĩa, là một cái trời sinh người quản lý. Dịch Bằng duyệt vô số người, đối với ra sao tính cách người, nên làm gì dạng sự tình, khá có tâm đắc. Thì như, liền nắm chuyện trước mắt tới nói. Nay tiểu lệ tính cách hung hăng hung ác, có một cái dẫn đạo người cơ bản tố dưỡng, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, có thể dùng nàng đến quản thúc hậu cung. Mà xem Phàn thị như vậy, thiên tiểu bá mị, tính cách mềm mại, chỉ thích hợp làm sủng phi, nhưng không có cái gì quản lý lãnh đạo tài năng. Dịch Bằng rất hứng thú nhìn tiểu lệ răn dạy cái nhóm này nữ nhân, cũng không nói tiếng nào. Đợi được cái nhóm này nữ nhân tất cả đều đàng hoàng đứng ở sau lưng nàng, từng cái xem xương đánh cả, túng lôi kéo đầu lúc, hắn mới chậm rãi nói rằng, ngươi là gọi tiểu lệ, đúng không? Tiểu lệ thấy Dịch Bằng chú ý tới chính mình, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã trả lời, nô tỳ tiểu lệ, là phụ cận một cái người Di bộ lạc tộc trưởng con gái, cũng từng là Di vương đại nhân chính thê. Đối với Di vương chuyện của người lớn, rõ rõ ràng ràng. Tỷ như hắn nơi giấu bảo tàng, tâm phúc của hắn người, cùng với những năm này tới nay, hắn hành động. Tiểu lệ ra sức tuyên truyền chính mình, muốn thông qua những này thực tế đồ vật, hấp dẫn Dịch Bằng ánh mắt. Không thể không nói, nàng cách làm thành công. Bởi vì, bất luận là thân phận của nàng, vẫn là nắm trong tay của nàng tin tức, đều là Dịch Bằng hiện nay muốn. Liền, vì khen thưởng nàng, Dịch Bằng đối với nàng vây vây tay, làm cho nàng đứng ở bên cạnh chính mình. Ngươi rất tốt, ta rất hài lòng. Hiện tại, ta phong ngươi vì là bên cạnh ta thiếp thân thị tỷ, vì ta ra sức, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu lệ nguyên bản đầy mặt mừng rỡ trên khuôn mặt mịt mở né qua vẻ thất vọng. Nàng không tới trước, chính mình như thế ra sức lấy lòng, biểu diễn chính mình năng lực cùng giá trị, cuối cùng nhưng vẹn vẹn chỉ được đến một cái thiếp thân thị tỷ thân phận. Thân phận này, chỉ tính là so với động phòng nha hoàn muốn hơi hơi khá hơn một chút, nhưng liền cái thị thiếp danh phận đều không có. Chương 211, nhúc nhích bảo vật. Dịch Bằng nhìn ra tiểu lệ trong mắt thất lạc. Hắn khẽ mỉm cười, trấn an nói, ngươi cũng nhìn thấy. Ta người này thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng. Nếu như ngươi sau khi có thể đủ tốt thật biểu hiện, tận tâm tận lực vì ta phục vụ, nói không chừng, rất nhanh ta liền có thể ban thưởng một mình ngươi danh phận. Dịch Bằng tung vẻ đẹp tiền cảnh tựa hồ đánh động nàng, nàng vội vã bỏ qua trong lòng thất lạc, bắt đầu tích cực lạc quan hầu hạ ở Dịch Bằng bên người, thế hắn phân ưu giải nạn. Dịch Bằng đang nghe tiểu lệ lần trước cái kia phiên thuyết minh sau khi, đối với tiểu lệ phi thường hài lòng. Bởi vì, nàng xác thực có rất nhiều tác dụng. Đầu tiên, nàng là một cái khác người Di bộ lạc thủ lĩnh con gái, này một thân phận, có thể để hắn ra tốc hướng dẫn cái này người Di bộ lạc, đem nó cũng nắm giữ trong lòng bàn tay, thực phát hiện mình thống nhất toàn bộ người Di mục đích. Thứ hai, nữ nhân này biết Di vương tàng bảo địa phương, lần này lại bớt đi hắn đi tìm bảo tàng thời gian. Thời gian là vàng bạc. Đặc biệt đối với còn ở gây dựng sự nghiệp kỳ Dịch Bằng tới nói, hắn tranh thủ từng phút từng giây, hắn nhất định phải ở chư hầu phạt đồng trước, trở thành một thực lực mạnh mẽ chư hầu. Thứ ba, nữ nhân này biết Di vương nhân viên mạng lưới liên lạc, đây đối với Dịch Bằng bài trừ dị kỷ, thu về đồng loại phi thường có trợ giúp. Dịch Bằng chán ghét ở chính mình phạm vi quản hạt bên trong, còn có thanh âm bất đồng. Hắn hy vọng ở hắn lãnh địa bên trong, chỉ có tiếng nói của hắn. Nữ nhân này nếu như thế có tác dụng, Dịch Bằng tự nhiên không tiếc rẻ tưởng thưởng nàng, đem nàng lôi kéo đến bên cạnh chính mình. Tiểu lệ, ngươi còn nhớ, ở mấy năm trước, các ngươi đã từng cướp bóc quá một cái người Hán gia đình sao? Nhà này người họ Phàn. Phiền. Tiểu lệ trí nhớ rất tốt, nàng đầu nhỏ từ nhất chuyển, liền nhớ tới một cái chuyện cũ. Đúng, ta nhớ rằng lúc đó là một cái xem ra rất giàu quý người, cho chúng ta đưa lượng lớn tiền tài hàng hóa, mua được chúng ta, để chúng ta đi gieo vạ này một đại gia đình. Theo chết đi Di vương tiết lộ, người có tiền kia tựa hồ vẫn là Hán triều một cái quan chức, Phú Khả Địch Quốc. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, hắn biết cái này quan chức là ai, không phải là Trương gia đám người kia sao? Năm đó có người nào từng tham dự quá? Người còn nhớ sao? Dịch Bằng lại hỏi tiếp. Tiểu lệ không chút nghĩ ngợi liền đọc lên mười mấy cái tên, nàng tựa hồ đoán được gì đó, liền chủ động đưa ra nói, trong những người này, có chút đã chết bệnh, hiện nay còn sống sót, chỉ còn lại không tới 10 người rồi. Ta này sẽ sai người, lấy ngài danh nghĩa, triệu thấy bọn họ, khỏe không? Tiểu lệ ngước nhìn Dịch Bằng, chờ đợi Dịch Bằng quyết định. Dịch Bằng khẽ gật đầu, sau đó khen ngợi nói rằng, rất tốt, ta thích nhất thông minh lanh lợi người. Như vậy thiết lập sự tình đến, thuận tiện bất việc. Ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, sau khi chuyện thành công, ta gặp cho ngươi ký một công. Dịch Bằng xưa nay đều không tiếc rẻ biểu dương, hắn yêu thích trực lai trực vãng, đối với biểu hiện tốt thủ hạ, hắn gặp ngay mặt khích lệ đi ra. Được Dịch Bằng biểu dương, tiểu lệ vui vẻ không thôi, nàng như là một cái bị khen thưởng kẹo bé gái như thế, toàn bộ trên khuôn mặt tràn trề nụ cười mừng rỡ. Rất nhanh, 9 cái người Di Hán tử liền bị mang tới Dịch Bằng trước người. Trải qua một phen thẩm vấn sau khi, bọn họ giao cho chính mình hành động, đồng thời khai ra ngay mặt chịu đến hối lộ một ít chi tiết nhỏ. Những chi tiết này hào không ngoại lệ, sáng tỏ không có sai sót chỉ về một cái gia tộc, Tuyền Lăng huyện Triệu gia. Rất tốt, lần này liền chứng cứ đều có. Muốn diệt trừ Triệu gia, đã sư gia có tiếng. Những này qua tới nay, tuy rằng Triệu gia vẫn ở giấu tài, cũng không có sẽ cùng Dịch Bằng chính diện phát sinh xung đột. Thế nhưng, Dịch Bằng nhưng không có liền như vậy muốn buông tha tính toán của bọn họ. Chó không sủa mới nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ, cái này Triệu gia, đối với hắn mà nói, vĩnh viễn là một cái cản trở, một cái ưu ác tính, là hắn nhất định phải diệt trừ đối tượng. Lần này, rốt cục để hắn đợi được cơ hội, có thể danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ. Dịch Bằng thỏa mãn gật gật đầu, hắn để thủ hạ đem 9 người này tóm lấy, đánh vào đại lao, tạm thời bắt giữ, sau đó rồi hướng Tiểu Lệ khích lệ một phen. Hiện tại, Dịch Bằng đối với Tiểu Lệ năng lực làm việc, đã khá là thưởng thức. Chỉ cần nàng tiếp tục như thế ra sức biểu hiện, nàng thăng làm hắn thị thiếp, ngay trong tầm tay. Dịch Bằng thân phận hôm nay cao quý, có thể bị hắn vừa ý, trở thành hắn thị thiếp, đã là một cái chuyện rất không dễ dàng. Sự tình làm, đón lấy chính là cướp đoạt của cải. Hắn để Tiểu Lệ mang theo hắn đi đến Di Vương tàng bảo trên đất. Lúc này, hắn phát hiện, này tàng bảo nơi, dĩ nhiên ở một chỗ trong quan tài treo trên vách đá. Huyền quan, nói như vậy, là cổ đại ba người một loại đặc thù chôn giấu phương thức, ở Di Lăng đất đai cũng có thể nhìn thấy, cũng không tính rất hiếm thấy sự tình. Tiểu Lệ chính chỉnh bị tìm người giá cây thang, mang theo Dịch Bằng bỏ trên vách núi treo leo bên trong huyền quan lúc, Dịch Bằng đã sớm phi diêm tàu bích, ở chảo câu phụ trợ dưới, nhảy một cái bò lên trên vách núi treo leo bên trong huyền quan nơi. Tình cảnh này, lần thứ hai đem Tiểu Lệ chấn động đến. Không thẹn là thần linh, thực sự là lên trời xuống đất, không gì không làm được. Có thể phụng dưỡng nam nhân như vậy, quả thực là mỗi người đàn bà lớn lao vinh hạnh. Cùng trước lại lâu có sắc Di Vương lẫn nhau so sánh, Dịch Bằng quả thực là quá ưu tú. Hai người bọn họ sự chênh lệch thì có như kỳ lần cùng chó đất bình thường, khác nhau rõ rệt. Có thể phụng dưỡng xem Dịch Bằng nam nhân như vậy, thế hắn làm việc, Tiểu Lệ vui lòng phục tùng, vui vẻ không thôi. Chỉ có điều, nàng tính cách thật mạnh, dã tâm bừng bừng, lúc này, trong lòng nàng, đã bắt đầu mơ ước Dịch Bằng bên cạnh, chính thê vị trí. Nàng là tuyệt đối không cam lòng người sau. Tương lai, Dịch Bằng hậu cung, nhất định phải trình diễn một phen long tranh hổ đấu, lẫn nhau câu tâm đấu giác, chém giết khốc liệt. Dịch Bằng là cái rất hòa bình người, hắn cũng không hy vọng để hắn hậu cung tranh đấu chém giết. Chỉ có điều, chuyện như vậy, không phải hắn có thể khoảng trường, trái phải. Vậy thì dường như nam nhân tại ở ngoài dốc sức làm, tranh cướp lẫn nhau địa bàn, thổ địa, lợi ích như thế. Hậu cung, là nữ nhân chiến trường, không thể phòng ngừa. Nơi có người, thì có tranh đấu. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó tranh đấu, nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó tranh đấu. Tranh đấu, có điều là lợi ích tài nguyên mà thôi. Người, đều hy vọng chính mình quá càng tốt hơn. Mà chỉ có thu được nhiều tư nguyên hơn, mới có thể để cuộc sống của chính mình quá càng thư thái an nhàn. Dịch Bằng quét một vòng huyền quan bốn phía, hắn phát hiện phía trước trên vách đá tựa hồ có đào móc dấu vết. Chẳng lẽ, nơi này còn có một cái vào miệng, lối vào. Dịch Bằng nưu đủ khí lực, mạnh mẽ đẩy chặn ở trước mắt này buồn tường đá. Bây giờ, hắn tố chất thân thể cường tráng vượt xa người thường, có thể sống xé một đầu bò được, xem đẩy tường như vậy việc nhỏ, không thành vấn đề. Quả nhiên, ở Dịch Bằng bạo lực dưới, này buồn tường đá bị Dịch Bằng chậm rãi đẩy ra, trong tường đá cảnh sắc thu hết đáy mắt của hắn. Hoa, thật nhiều vàng bạc tài bảo. Dịch Bằng bị trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật hoàn toàn hấp dẫn lấy, hắn đi tới những này tài bảo trước mặt, đem những vàng bạc này châu đáo từng cái phân loại, thu vào hắn trong túi. Ồ, đây là cái gì? Dịch Bằng loáng thoáng, tại đây trồng bảo vật bên trong, phát hiện một viên tỏa ra hồng quang đồ vật, vật này tựa hồ là sống, còn đang ngọ ngoại. Chương 212, Diệt Triệu gia. Tòa này huyền quan trong bảo khố tài bảo, dự trữ kinh người. Rất khó tưởng tượng. Như thế xa xôi lạc hậu vùng núi, cái này Di Vương lại có thể cướp đoạt nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Có thể thấy được, hắn trong ngày thường, đối với Di các người dân nghiền ép, là có cỡ nào tàn khốc. Những này tiền hàng, bao quát khoảng chừng 1 triệu quán tiền đồng, 2 vạn lượng bạc trắng cùng 1 vạn lạng vàng, cùng với một ít lương thực cùng tiền cổ. Những thứ đồ này, Dịch Bằng đều rất cần, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cái đặc thù đồ vật, một khối gặp nhúc nhích phát sinh hồng quang hình tròn thạch châu. Hạt châu này tựa hồ là thiên nhiên hình thành, mặt ngoài không có một chút nào nhân công điều khắc dấu vết. Nó bất luận thấy thế nào, cũng giống như là một cái trứng. Chẳng lẽ, trong này thai nghén một cái vật còn sống? Dịch Bằng nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết vật này là cái gì, liền hắn liền đem nó thuận lợi thu vào giả lập trong túi đeo lưng, chờ sau khi đi ra ngoài, lại đi hỏi những người gì. Dịch Bằng đem sở hữu của cải tất cả đều tìm cạo sạch sẽ sau khi, hắn lúc này mới hài lòng đi ra huyền quan. Đồng bình rơi vào Tiểu Lệ trước người. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Dịch Bằng trên mặt mang theo nụ cười bồng bềnh hướng đi sơn trại đại sảnh, để cho Tiểu Lệ một cái tiêu sái phiêu giật bóng lưng. Tiểu Lệ vội vã hùng hục theo tới, đầy mặt cười dịu dàng tán dương, thần linh đại nhân thực sự là quá lợi hại. Lên trời xuống đất, không gì không làm được, tất cả nam nhân đứng ở trước mắt của ngươi, đều như run rế bình thường, không đáng nhắc tới. Nói, nàng liền chủ động đến gần rồi Dịch Bằng, đối với Dịch Bằng đại lấy lòng. Tiểu Lệ là một cái thục nữ ý tứ, chính là chỉ chín dục. Nàng lại như là một viên chín dục quả táo, xinh đẹp nước nhiều, cả người tỏa ra từng trận nùng hương. Cùng thanh thuần em gái tỏa ra mùi thơm ngát, có khác nhau, thế nhưng là mỗi người mỗi vẻ. Dịch Bằng sớm đã quen như vậy tràn ngập lấy lòng cùng sùng bái ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, nâng lên Tiểu Lệ dưới cằm, nói rằng, nhớ kỹ, bớt nói, làm thêm sự. Đem sự tình làm đẹp đẽ, so với A-dua nịnh hót ta ngàn vạn cú, đều muốn càng hữu hiệu. Dịch Bằng đối với nịnh nọt ngôn ngữ đã sớm nghe chẳng án, so với ngôn ngữ, hắn càng chú trọng thực tế hành động. Dù sao, phía trên thế giới này, ngôn ngữ người khổng lồ, hành động chú lùn, xem người như vậy, thực sự là quá nhiều rồi. Thổi phồng đàm luận, rất là tẻ nhạt. Tiểu Lệ tâm tư thông tuệ, nàng trong nháy mắt liền nghe rõ ràng, đây là Dịch Bằng ở đề điểm nàng. Nàng lập tức gật đầu đáp lại nói, đúng, đại nhân, nô tỳ sau đó nhất định làm thêm sự, bớt nói, tận tâm tận lực vì ngài phục vụ, để ngài thỏa mãn. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Dịch Bằng cho Tiểu Lệ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Hai người đi tới sơn trại đại sảnh sau, Dịch Bằng liền bắt đầu hỏi thăm tới núi Vượng Hoàng trại quanh thân tình huống. Nguyên lai, này núi Vượng Hoàng thuộc về Tương Hương huyện. Tương Hương huyện bên trong, tổng cộng có 21 người di bộ lạc, những bộ lạc này thủ lĩnh tất cả đều là Chiêm Sơn là vương, chiếm giữ ở bên trong ngọn núi lớn, mà này núi Vượng Hoàng thuộc về này 21 ngọn núi lớn một trong. Ở núi Vượng Hoàng bốn phía, tọa lạc có hai ngọn núi, núi Nhị Long chở 5 ngọn núi. Mà này thuộc nữ Tiểu Lệ, vừa vặn là hai ngọn núi bộ lạc thủ lĩnh con gái. Nhìn như vậy đến, chỉ cần ta chiếm lĩnh dư 20 nơi núi cao, như vậy toàn bộ Tương Hương huyện, liền toàn bộ quy về ta cai quản phạm vi. Có điều, này trước tiên không nổi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Dịch Bằng quyết định, trước tiên thu thập Tuyển Lăng huyện bang này không thành thật gia tộc sau khi, lấy thêm Tương Hương huyện khai đao. Dịch Bằng vĩnh viễn hiểu được, muốn điều động lòng người, nhất định phải ân uy cùng ban. Liền. Ở hắn rời đi núi Vượng Hoàng trại thời gian, hắn đem Di Vương bóc lột hạ xuống lương thực giã thịt toàn bộ tỏa ra cho Di các người dân, này hùng hồn hào phóng một màn, làm cho sở hữu người Di bách tính từng cái cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, dồn dập dập đầu gào khóc nói, đại nhân thực sự là một cái nhân từ vương giả, nhân nghĩa chi quân. Sở hữu núi Vượng Hoàng trại người Di đều đối với Dịch Bằng cảm ơn đái đức, đối với hắn cao thượng phẩm đức khen không dứt miệng. Lần này, ở ân uy cùng ban bên dưới, dân tâm xem như là ổn định lại. Đại sự đã định, nên là về đi xử lý Tuyển Lăng Triệu gia. Hơn nữa, hắn cùng Phàn Thị ngày đại hôn, cũng đã tới gần. Ở hắn trước khi đi, Di Vương cái kia mấy trăm đàn bà góa dồn dập muốn đi theo hắn. Những nữ nhân này ở tùy tùng Di Vương sau khi, vẫn sinh hoạt quen sống trong nhung lụa, hưởng hết vinh hoa phú quý, bây giờ Di Vương vừa chết, các nàng liền không có dựa vào. Hiện tại, các nàng ngoại trừ dựa vào Dịch Bằng ở ngoài, đã không có những khác lối thoát. Dịch Bằng hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Hắn bây giờ dưới trướng dũng sĩ đại thể vẫn còn độc thân, các nàng vừa vặn có thể thành tựu ngày sau khen thưởng, thưởng ban cho bọn họ. Đương nhiên, trước đó, hắn từ bên trong chọn mấy tên sắc đẹp xuất chúng người, thành tựu Tiểu Lệ thị tỷ. Dịch Bằng mang theo Tiểu Lệ, cùng với mấy trăm người Di dũng sĩ, áp giải cái kia chín dân đạo tặc, một đường phiên sơn quảng lĩnh, cuối cùng trở lại Tuyển Lăng huyện bên trong. Dịch Bằng gọi tới Phàn Thị ba nữ, đem chuyện này đầu đuôi câu chuyện kể ra một lần. Khi biết được là Triệu gia ở bên trong dở trò quỷ lúc, Phàn Mẫu trong lòng một trận căm phẫn sục sôi, tức giận bất bình. Nàng một bên cố sức chửi Triệu gia, một bên đầy mặt hy vọng nhìn Dịch Bằng, hỏi, ta con rể tốt, chuyện này, nên làm thế nào cho phải? Cái kia người nhà họ Triệu người đông thế mạnh, trong triều còn có đại quan chỗ dựa, chúng ta có thể là đối thủ của bọn họ sao? Dịch Bằng ngửa đầu cười ha ha, hắn ngạo nghễ mà đứng, chậm rãi nói rằng, liền Triệu gia cái nhóm này lính tôm tướng cua, ta trong lúc nhấc tay. Liền có thể đưa bọn họ thấy Diêm Vương. Đến với chỗ rửa của bọn họ, cái kia thái giám chết bẩm Triệu Trung, càng là không đáng nhắc tới. Bây giờ ta cách xa ở Linh Lăng quận, hắn Triệu Trung coi như quyền thế to lớn hơn nữa, có thể làm khó dễ được ta. Dịch Bằng là biết đến, đón lấy đại hán triều đình binh họa liên tục, U Châu Trương Thuần, Trương Cử, Tây Lương Hàn Thoại, Biên Trương, Bắc Cung Bá Ngọc, Thanh Châu quân khăn vàng phản công, chờ chút, họa vô đơn chí, chỉnh cái đại hán triều lảo đà lảo đảo. Ở tình huống như vậy, Hán Linh đến nơi nào có lòng thanh thản, đi cho Triệu Trung cái này đại thái giám thân thích ra mặt. Huống chi, Dịch Bằng trong tay còn có 5 chứng cứ, hắn nhưng là chiếm lý. Thu thập Triệu gia, hợp tình hợp lý. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn Dịch Bằng có cái gì không dám động Triệu gia. Vì để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, hôm nay ta liền dẫn người thanh tra tịch thu Triệu gia, thay các ngươi báo thủ. Dịch Bằng một mặt lời thề son sắt dáng vẻ, định liệu trước, hắn cái kia thô bạo tự tin khuôn mặt, khiến Phàn Thị ở kính nể sau khi, nguyên bản một viên thấp thỏm bất an cũng dần dần yên ổn rất nhiều. Lúc nên xuất thủ, liền ra tay. Dịch Bằng lập tức đưa tới một nhóm sĩ tốt, mang theo bọn họ thẳng đến Triệu gia phủ đệ. Dịch Bằng đi đến Triệu trước cửa nhà lúc, không nói hai lời, trực tiếp bay lên một cước, đạp hướng về phía Triệu gia cửa lớn. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn, Triệu gia nguyên bản kiên cố vô cùng cửa lớn ở lực lượng khổng lồ va chạm dưới, trực tiếp bị va bay ra ngoài, cửa lớn mạnh mẽ nện ở một bức trên tường đất, trong nháy mắt đêm này buồn tường đất va cắt đá tung tóe, trực tiếp sụp xuống. Là ai? Dám ở chúng ta Triệu gia ngang ngược. Chán sống rồi à? Động tĩnh lớn như vậy, người nhà họ Triệu coi như lô thai lại không dễ xài, cũng tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, một cái người nhà họ Triệu mang theo một đám thủ hạ, khí thế hùng hổ vào tới. Chương 213, ta Triệu gia sau lưng có người. Dịch Bằng đứng chắp tay, đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi người đến. Khi này giúp người nhà họ Triệu chạy tới thời điểm, bọn họ phát hiện, đã bay bọn họ cửa lớn, dĩ nhiên là Dịch Bằng này tôn đại thần. Dịch Bằng uy nghi, lúc này vẫn còn hiện lên ở cái đám này người nhà họ Triệu trong đầu, kéo dài không dứt. Bọn họ một mặt sợ hãi nhìn Dịch Bằng, liên tiếp lui về phía sau, làm lùi tới một cái bọn họ tự nhận là khoảng cách an toàn sau, bọn họ mới đánh bạo, âm thanh run rẩy hỏi, thay đổi thái thú lần này đến đây ta Triệu gia, đến tột cùng vì chuyện gì. Dịch Bằng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, các ngươi Triệu gia kẻ khả nghi cấu kết ngoại tộc, tàn hại Tuyền Lăng Phàn gia, bây giờ chứng cứ xác thực, lần này bản thái thú là đến đây tập bắt các ngươi, đi vào đại sảnh thẩm vấn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta Triệu gia luôn luôn tuân thủ pháp luật, xưa nay không dám làm nửa điểm tiếm càng việc. Nói xong, cái này người nhà họ Triệu đầy mặt nịnh nọt lấy lòng nhìn về phía Dịch Bằng, làm ra một cái có thỉnh cầu làm, nói rằng, đại nhân đại giá quang lâm ta Triệu gia, khiến cho ta Triệu gia rồng đến nhà tôm, trong nháy mắt làm dạng dỡ không ít. Kính xin đại nhân có thể hạ mình tiến vào ta Triệu gia nội đường, ta Triệu gia đang chuẩn bị một ghế yến hội, chính phải cố gắng khoản đãi đại nhân. Lại muốn mời ta uống rượu. Dịch Bằng đối với uống rượu cũng không bài xích, thế nhưng uống rượu cũng chia người, cùng đám gia hỏa này muốn uống, hắn một chút hứng thú đều không có. Liền, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, chớ đi theo ta cái trò này. Bản quan lần này đến đây, là thanh tra tịch thu ngươi Triệu gia, không phải đến uống rượu. Các huynh đệ, đem Triệu phủ tất cả mọi người tập nã, áp giải thái thú phủ đại sảnh, bản quan muốn đích thân thẩm hỏi bọn họ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu sĩ tốt nhất thời cùng kêu lên đáp lời một tiếng, dồn dập lấy ra vũ khí, hướng về bang này người nhà họ Triệu phóng đi. Ta xem ai dám. Một cái uy nghi âm thanh từ phía sau vang lên. Sau đó, lại có một đám người xuất hiện ở Dịch Bằng trước mắt. Cầm đầu, là một ông già, hắn chính là Triệu gia gia chủ, Triệu Hổ lao gia tử. Triệu Hổ tức giận không ngớt nói rằng, đại nhân, chúng ta Triệu gia từ mấy ngày nay, tuân thủ pháp luật, đã chịu thua. Sau đó, đối với đại nhân chỉ lệnh, chúng ta không ai dám không theo. Chúng ta đã đều làm được cái này mức, tại sao ngài hôm nay còn muốn đến đây làm khó dễ chúng ta? Nói tới chỗ này, lao gia tử phảng phất là chịu ủy khuất lớn lao, chợt bắt đầu lao lệ tung hành. Lúc này, ở Triệu phủ trước cửa lớn, một ít thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đã sớm nghe tin tất cả đều tiến tới, say sưa ngon lành xem ra náo nhiệt. Lỗ Tấn Tiên Sinh liền từng nói, ở Trung Quốc, nơi nào cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Người trong nước lòng hiếu kỳ, từ cổ chí kim, đều là rất nặng. Triệu gia lão gia tử khổ thê thảm vô cùng, dáng dấp kia, liền phảng phất là Dịch Bằng đang ước hiếp hắn. Ăn dưa quần chúng một cái đặc điểm lớn nhất, chính là đồng tình người yếu, làm thấp đi cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau khi, bọn họ dồn dập không phân tốt xấu, đem đầu mâu tất cả đều chỉ về Dịch Bằng. Thái thú đại nhân, khoảng thời gian này, người nhà họ Triệu xác thực đã ăn năn, ngài liền dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ đi. Đúng vậy, những ngày qua, bọn họ đã đau cải trước không phải, không có trở ra làm ác, ngài cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Đúng đấy, kính xin thái thú đại nhân đem lòng dạ thả ra rộng một ít, không muốn bụng dạ hẹp hòi, quá mức tính toán chi ly. Ha ha. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ đến, lão này ngừng lại bán thảm, tựa hồ còn rất có hiệu quả. Đáng tiếc, hắn Dịch Bằng không sợ trời không sợ đất, có thể cũng sẽ không để ý tới những này ngu xuẩn quần chúng ý nghĩ. Lao ra tử nghiêm trọng. Bản quan luôn luôn công bằng chấp pháp, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ bất luận cái nào đại hán con dân. Nếu lao ra tử tâm co không phục, vậy ta Dịch Bằng liền ở chỗ này, thẩm lý bản án, nhường ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói, Dịch Bằng liền gọi người mang tới cái kia 9 cái người di đạo tặc. Sau đó, hắn lại cho người mời mở ra người nhà họ Phàn. Phan ông, mấy năm trước trận đó Phàn ra thảm án, nghĩ đến ngươi nhất định ký ức chưa phai. Đối với hung thủ tướng mạo, nên rất là quen thuộc. Ngươi tiến lên nhìn, 9 người này, có phải là năm đó cái kia một đám đạo tặc? Dịch Bằng quay về Phan ông, nói rằng. Phan ông bước tay chân lẩm cẩm, run run rẩy rẩy đến gần nhìn lên, nhất thời chỉ vào 9 người kia, vẻ mặt kích phẫn gầm rú nói, đúng, chính là này mấy cái xuất sinh. Lúc đó bọn họ tuyệt diệt nhân tính, không riêng cướp sạch chúng ta Phàn ra không ít vàng bạc tài bảo, còn cưỡng hiếp chúng ta Phàn ra đông đảo nữ giới, khiến cho chúng ta Phàn ra những năm gần đây, vẫn ở Tuyền Lăng huyện không nhấc nổi đầu lên làm người, tháng ngày trải qua không tư không vị, sống không bằng chết. Ta còn giết bang này xuất sinh. Nói, hắn liền giơ gậy, muốn tiến lên đánh những này người di đạo tặc. Dịch Bằng vội vã để người bên cạnh đỡ lấy hắn lao nhân ra, trấn an nói, Phàn ông xin yên tâm, bản quan nhất định sẽ công bằng chấp pháp. Sẽ không tùy ý hung thủ nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Hiện tại hung thủ đã bị chứng thực, tiếp đó, liền muốn bắt đầu phạm nhân thừa tố. Các ngươi giao cho đi, năm đó, các ngươi là thế nào trà trộn vào Tuyền Lăng huyện thành, sau đó cướp bóc Phàn ra. Dịch Bằng quay về cái kia 9 phạm nhân nói rằng, 9 người này người nhà, tất cả đều nắm ở Dịch Bằng trên tay, bọn họ không dám chơi bất kỳ trò gian, tất cả đều đàng hoàng giao cho sự tình đầu đuôi câu chuyện. Làm Phan ông biết, là người nhà họ Triệu mua được bang này đạo tặc. Sau đó cố ý thả bọn họ vào thành, vì là, chính là chuyên môn đối phó bọn họ Phàn ra lúc, lao gia tử đã sớm sắp nổi khủng. Hắn chỉ vào Triệu Hổ, quát mắng, ngươi lão già này, hiện tại còn có gì để nói? Các ngươi người nhà họ Triệu những năm này tới nay, tạo nghiệt còn thiếu sao? Chỉ là để ta không nghĩ đến chính là, các ngươi dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới chúng ta Phàn ra trên đầu, thực sự là tội đáng muôn chết, chết không hết tội. Các ngươi người nhà họ Triệu cũng phải đi chôn cùng, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Cọ rửa những năm này tới nay, chúng ta người nhà họ Phàn chịu đựng khuất nhục. Phan ông ỷ vào chính mình có Dịch Bằng người con rể tương lai này chỗ dựa, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè nhục mạ Triệu gia. Trước đây, xem chuyện như vậy, coi như mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám làm. Có người hay không chỗ dựa, quan hệ vẫn là rất lớn. Phan thị tiếng nhục mạ để người nhà họ Triệu tất cả đều tức giận không ngớt. Triệu gia con trai trưởng càng là chỉ vào Phan ông chửi nói, ngươi lão thất phu này có tư cách gì mắng chúng ta Triệu ra. Phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có điều là một cái thấp hèn thương nhân nhà mà thôi. Làm sao có thể cùng chúng ta cao quý vô cùng Triệu ra đánh đồng với nhau. Nha, còn rất ngạo khí. Dịch Bằng rất thưởng thức có ngạo khí người, liền hắn trực tiếp đi đến, thưởng cái tên này một cái tát mạnh tử. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh, cái kia Triệu ra con trai trưởng trực tiếp bị Dịch Bằng đập bay ra ngoài, miệng đầy tiêu huyết. Đợi được hắn rơi xuống đất thời gian, hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Không thể động đậy, hiển nhiên, hắn đã bị Dịch Bằng đầy miệng ba, phiến ngất đi. Lao ra hỏa, bây giờ sự thực đã đặt tại trước mắt, ngươi còn dám làm sao ngụy biện. Dịch Bằng quay về Triệu Hổ quát hỏi. Triệu Hổ khỏe miệng cong lên, sắc mặt hờ hững tự nhiên, hắn chậm rãi nói rằng, là ta làm thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi vẫn đúng là dám thanh tra tịch thu ta Triệu ra hay sao? Ngươi đừng có quên nha, ta Triệu ra sau lưng người kia. Chương 214, báo thủ rửa hận. Triệu ra người kia. Ha ha! Không phải là cái kia thái giám chết bầm à? Dịch Bằng xem thường nở nụ cười, hắn chẳng muốn cùng đám rác rưởi này tốn nhiều miệng lưỡi, liền hắn vung tay lên, quay về phía sau hắn sĩ tốt phát hiệu lệnh nói. Nếu cái tên này đã tất cả đều thừa nhận, như vậy liền không có gì để nói nhiều. Các anh em, tra cho ta sao Triệu ra, đem Triệu ra tất cả mọi người nắm lên đến, áp sau thẩm vấn. Xét nhà chuyện tốt như vậy, là những này đại đầu binh môn chuyện thích làm nhất. Bọn họ tất cả đều vô cùng phấn khởi vào tới. Như mánh hổ vào đàn dê bình thường, xua đuổi buộc chặt người nhà họ Triệu. Ngươi! Ngươi dám! Triệu Hổ đầy mặt tức giận đỏ chót, hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên vài câu, nhưng không ngờ mới vừa mở miệng, liền bị như hổ như sói sĩ tốt môn đánh đổ trong đất, buộc chặt lên. Thanh tra tịch thu công tác khí thế hừng hực tiến hành, từ buổi trưa vẫn kéo dài đến buổi tối. Làm Dịch Bằng chính đang phản thị hầu hạ dưới, thưởng thức bữa ăn khuya lúc, thanh tra tịch thu khoản cũng đã đưa tới Dịch Bằng trước mắt. Dịch Bằng đại thể quét qua, thấy khoản trên viết. Triệu gia, tập nã nhân khẩu 5,54 một người, bên trong hộ vệ hơn 5.000 người, Triệu gia đàn ông 57 người, nữ quyến thị tỷ 493 người. Xem tới đây, Dịch Bằng không khỏi cảm khái nói, này Triệu gia thực sự là âm thịnh dương suy a, nam nữ tỷ lệ khuyết đại như vậy. Quả nhiên, có quyền thế thế gia đại tộc, không bao giờ thiếu, chính là nữ nhân. Hắn cầm lấy khoản, tiếp tục nhìn thấy. Lần này thanh tra, cộng tìm ra tiền 17 triệu đồng quán, bạc 1 vạn lạng, hoàng kim 5.000 lạng, các loại tơ lụa 4.000 thớt, châu báu đồ trang sức không tính toán, lương thực đồ dùng trồng chất như núi, đếm không xuể. Được. Dịch Bằng vô đuổi, quát to một tiếng thật tự. Lần này, hắn vô duyên vô cớ, có cướp đoạt đến một nhóm của cải, hơn nữa còn là lượng lớn của cải. Có số tiền này, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu trắng trợn mở rộng thực lực của chính mình. Trước hắn vẫn đang tăng lên chính mình năng lực cá nhân, mà lần này, hắn muốn đem số tiền này dùng ở mở rộng quân đội, rèn luyện dưới trướng hắn quân đội năng lực tố nuôi tới. Từ cổ chí kim, báng súng bên trong ra chính quyền, là tuyệt đối không có nói sai. Có một nhánh chính mình quân đội, khi nói chuyện, cũng càng có sức lực. Dịch Bằng gọi tới Tưởng Nguyện cùng Phan Duệ, hỏi, hai vị cảm thấy, này Triệu Gia nên xử trí như thế nào? Tưởng Nguyện đến cùng là thư sinh yếu đuối, lo lắng quá nhiều, hắn cau mày, suy tư một lát sau, trả lời. Chúa Công, bây giờ chúng ta trên tay binh lực có hạn, thực lực suy nhược, thực sự là không thích hợp vào lúc này đắc tội trong triều quyền quý. Thế nhưng, nếu như liền như vậy buông tha Triệu Gia, đối với đại nhân quan thanh cùng uy nghiêm, lại gặp có rất lớn tổn hại, nói không chừng, đại nhân có thể sẽ bị sĩ tộc giao cho vì là yêm đảng, mà chịu đến toàn bộ sĩ tộc bài xích, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kế trước mắt, vi thần cảm thấy, lấy ổn thỏa làm chủ. Tức, đem việc này bẩm tấu lên cho triều đình, để bệ hạ quyết đoán. Tường Nguyện quanh co lòng vòng nói một trận, này hạt nhân tư tưởng, thực chính là quan nổi, đem cái vấn đề khó khăn này, trực tiếp suy cho triều đình, nhìn như vậy lên, vừa có thể thu được triều đình ngợi khen, lại có thể phòng ngừa đắc tội Triệu Trung, song toàn mỹ. Dịch Bằng cười nhạt một tiếng, cũng không gật đầu, cũng không có lắc đầu, một bộ không tỏ rõ ý kiến răng rớp. Phan Tuấn thấy Dịch Bằng lộ ra dáng dấp này, tâm tư cẩn thận hắn, trong nháy mắt liền làm rõ, Dịch Bằng đối với Tưởng Nguyện này điều kiến nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là như vậy, xem ra vị này quyết đoán mãnh liệt chủ nhân, lần này là muốn cùng Triệu Gia liều mạng. Liền Phan Tuấn đầu tốt nói rằng, vi thần cũng không đồng ý Tưởng đại nhân đề nghị. Vi thần cảm thấy, này người nhà họ Triệu thực sự là quá mức đáng ghét. Lẽ ra nên cường điệu xử lý, như vậy mới có thể biểu lộ ra gia đại nhân chấp pháp nghiêm minh, không sợ quyền quý đạo đức tốt. Ừm. Dịch Bằng thỏa mãn gật gật đầu, khen ngợi nói, Phan đại nhân kiến nghị, đang cùng ta tâm. Chính là không biết, Phan đại nhân muốn như thế nào nghiêm trị bang này nghịch thần tặc tử. Phan Tuấn nghĩ đến chốc lát, liền cố ý hướng về nặng nói, vi thần cảm thấy, này người nhà họ Triệu lần này, làm thực sự là quá phận quá đáng, dẫn tới người người oán trách, tiếng oán than dậy đất. Thực lại không thể dễ tha. Thần cho rằng, lẽ ra nên sao không gia sản của bọn họ, đem ở Tuyền Lăng huyện làm quan, tất cả đều cách chức điều tra, biếm bọn họ vì là thứ dân, vĩnh viễn không được làm quan. Phan Tuấn cảm thấy, chính mình đề nghị trừng phạt, đã tương đương nặng, làm sao biết, Dịch Bằng nhưng một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, chém sắt như chém bùn nói rằng. Giết người nhất định phải đền mạng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, lẽ nào hai vị ái khanh đều đã quên sao? Nói, Dịch Bằng liền gọi tới chấp bút quan. Bắt đầu trực tiếp tuyên án. Chấp bút quan, ta nói, người viết. Tuyền Lăng huyện Triệu Gia, cấu kết ngoại tộc, tàn hại ta đại hán con dân, tội đáng tru. Hiện bản quan có lệnh, thanh tra tịch thu Triệu Gia sở hữu tiền tài, xung với phủ khố. Sở hữu đàn ông, toàn bộ xử tử, không giữ lại ai. Sở hữu nữ quyến, dựa theo thân phận, xung làm nô tỳ. Dịch Bằng làm việc yêu thích nổ cỏ tận gốc, hắn đáng ghét nhất cho mình di lưu lại cái gì mối họa. Ở niên đại này, nam nhân mới là nhân vật chính, nữ nhân bình thường đều là nước chảy bèo trôi, lấy dựa vào nam nhân mà sống. Chỉ cần đem những này Triệu Gia đàn ông thanh trừ sạch sẽ, liền sẽ không lại lớn bao nhiêu mầm họa. Dịch Bằng cái này mệnh lệnh vừa ra, sợ hãi đến Tưởng Nguyện suýt chút nữa la lên. Coi như là Phan Tuấn, cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỗ này phạt, thực sự là quá nặng. Đã đến hình pháp cực hạn. Dịch Bằng đối với Triệu Trung, đây là giữa điểm mặt mũi đều không muốn cho a. Hai người vừa mới chuẩn bị khuyên can Dịch Bằng, cho Dịch Bằng trần thuật bên trong lợi hại, Dịch Bằng nhưng khoát tay chặn lại, nói rằng, ta ý đã quyết, hai vị vô cần nhiều lời. Trong triều yêm đảng gian định, bản quan cũng sớm đã không nhìn nổi. Bây giờ bọn họ rơi vào trong tay ta, cũng coi như là bọn họ xui xẻo. Thời loạn lạc dùng trung điện, nếu như không cho những này gian định đổ một ít màu sắc nhìn, bọn họ là không biết, coi đời này, còn có pháp luật tồn tại. Dịch Bằng bút lớn vung lên một cái. Liên ở bản án thượng xâm rơi xuống đại danh của chính mình. Ngày mai giữa trưa, ở sở hữu Tuyền Lăng huyện dân chúng vây xem dưới, 50 mấy người Triệu Gia tử tôn, ở nghiệm minh chính bản thân sau khi, bị lần lượt từng cái chặt bỏ đầu. Kinh chuyện này, Dịch Bằng uy danh đại trấn. Tuyền Lăng huyện sở hữu các quý tộc dồn dập tự mình đi đến Dịch Bằng quý phủ, dâng lên phong phú lễ trọng, dồn dập biểu trung tâm, biểu thị chính mình hoàn toàn thần phục Dịch Bằng, không dám có chút dị tâm. Những này lời chót lưỡi đầu môi, Dịch Bằng cũng là nghe một chút thì thôi. Những đám người này bảo đảm, không hề danh tiếng, căn bản là không đáng giá. Đương nhiên, Dịch Bằng cũng không có khó khăn bọn họ. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ở trước mặt hắn, làm ra cái gì yêu thiêu thân, Dịch Bằng cũng lười đi bốn nắn bọn họ. Sau đó, Dịch Bằng mang theo những người này đầu, cùng với năm đó hoác loạn phàn ra, truy sát phiền phụ cái kia chín cái người di đạo tặc, ở phàn thị ba nữ tùy tùng dưới, đi đến Di Lăng Đại Bình đầu thôn, phiền phụ mộ phần. Bọn họ chín người này tế sống ở mộ phần trên, lại tế tự người nhà họ Triệu cái kia hơn 50 người đầu, đến đây, phiền phụ đại thù xem như là đền báo. Thấy phàn thị ba nữ tất cả đều hai mắt đấm lệ, ở phiền phụ mộ phần chống án nói đại thù được báo vui sướng lúc, Dịch Bằng cũng thay các nàng hài lòng. Lần này sau cơn mưa trời lại nắng, tương lai rốt cục có thể an tâm sinh sống. Dịch Bằng cùng phàn thị đại hôn, cũng có thể xử lý. Chương 215, chuyển chức khăn vàng lực sĩ cùng sùng đạo cùng sĩ. Từ xưa tới nay, nhân sinh khoái ý việc, mặc như đêm động phòng hoa trúc, ghi tên bảng vàng lúc. Hiện tại Dịch Bằng, đã sớm đường làm quan thanh thang, trở thành quan to một phương, ghi tên bảng vàng, đã sớm đạt thành rồi. Chỉ có này đêm động phòng hoa trúc, nhưng là chậm chạp không có hưởng thụ đến. Có điều, ngày hôm nay, này tươi đẹp tư vị, hắn rốt cục có thể thưởng thức đến. Bởi vì, ngay ở ngày hôm nay, hắn sắp cùng phàn thị đại hôn. Hôn lễ phi thường long trọng, thành tựu Tuyền Lăng huyện thực tế người nắm quyền, đến đây chúc mừng quý khách nối liền không dứt. Những người này, sở dĩ nhiệt tình như thế đến cổ động, ngoại trừ là muốn ở Dịch Bằng trước mặt hôn một cái ấn tượng tốt ở ngoài, bọn họ mục đích chủ yếu, vẫn là mơ ước Dịch Bằng trong tay quan chức chỗ trống. Theo Triệu gia rơi đài, người nhà họ Triệu nguyên bản nắm giữ quan lại vị trí, lập tức tất cả đều chỗ trống đi, thành tựu thực tế nhất nhân loại, những người quý tộc này tất cả đều xem mèo con nghe thấy được mùi tanh như thế, tất cả đều chen chúc mà đến, muốn rút đến thứ nhất. Dịch Bằng là không tiếc rẻ ban thưởng ra những này chức quan. Huống chi, hắn nguyên vốn là không chuẩn bị cùng những người quý tộc này chấn hệ náo động đến quá cứng, như vậy, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Toàn bộ Tuyền Lăng huyện có mấy vạn hộ nhân khẩu, nhiều người như vậy, muốn đem bọn họ thống trị ngay ngắn rõ ràng, không có những quý tộc này ủng hộ và trợ giúp, là rất khó hoàn thành rồi. Vì để tránh khỏi tốn thời gian mất công sức, Dịch Bằng quyết định, dùng tối giản tiện phương pháp, vậy thì là cùng những quý tộc này hợp tác, tất cả nhân viên phục hồi nguyên trước, tất cả pháp luật như cũ. Làm Dịch Bằng ở tiệc cưới trên, nói ra chính mình lần này ý nghĩ sau khi, những quý tộc này liền như là ăn một viên thuốc an thần như thế, tất cả đều yên lòng. Đại sự thành rồi, những quý tộc này đối xử Dịch Bằng liền trở nên càng thêm nhiệt tình để tâm. Ở một trận thổi phồng cùng tiếng chúc phúc bên trong, Dịch Bằng thoải mái chè chén, cười ha ha không ngừng. Cũng không biết uống bao lâu, uống bao nhiêu, Dịch Bằng cuối cùng là ở một đám vũ cơ nâng đỡ, ngã trái ngã phải tiến vào động phòng. Nhân sinh tươi đẹp thời khắc rốt cục đến. Dịch Bằng loạn choạng đi đến màu đỏ trên hỉ giường, một cái xốc lên phàn thị hồng khăn đoan, nhất thời, phàn thị tấm kia e thẹn khuôn mặt liền hiển lộ ở Dịch Bằng trước mắt. Ha 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 ha, thực sự là kiểu thê vấn người. Người sống cả đời, có thể giữ lấy như vậy một cái vợ đẹp, thực sự là không uổng công đời này. Dịch Bằng cũng không khách khí, hắn trực tiếp ôm phàn thị, liền dẫn nàng lăn vào chăn lớn bên trong, bắt đầu ân ân ái ái. Tươi đẹp âm thanh vang vọng toàn bộ dịch phủ. Sở hữu bọn nha hoàn tất cả đều mặt đỏ xích thai nhìn thanh âm kia đầu nguồn phương hướng, e lệ không ngớt. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, các nàng nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là vểnh thai lên, hiếu kỳ khuynh lắng nghe. Nghe nghe, các nàng trái tim nhỏ cũng theo hừng hực lên. Từng viên một nụ hoa chờ nở xuân tâm nảy mầm sinh sôi, một phát mà không thể thu thập. Âm thanh kéo dài không dứt, kịch liệt vô cùng, từ đêm khuya vẫn kéo dài đến ánh bình minh. Ta trời ạ, chúng ta thái thú đại nhân thực sự là quá lợi hại. Đúng đấy, không chỉ có ra trận giết địch không gì cả nổi, hơn nữa tại đây giường bên trên, cũng dũng mãnh vô cùng, không thể ngăn cản. Như vậy toàn tài mãnh nam, thực sự là thế hiếm thấy, cổ kim hiếm có. Chúng ta phu nhân có thể gả cho thái thú đại nhân như vậy vị trợ phu, thực sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Bọn nha hoàn lẫn nhau nghị luận, đối với Dịch Bằng khen không dứt miệng. Một đứa nha hoàn đột nhiên trêu ghẹo nói, các ngươi cũng đừng nản chí, mọi người đều có cơ hội. Ta nghe nói. Chúng ta thái thú đại nhân đặc biệt bình dị gần gũi, không coi trọng dòng dõi quý tiện, đối xử bình đẳng. Chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt, mọi người đều có cơ hội, được thái thú đại nhân sùng hạnh, từ đây bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng, trở thành người trên người. Nha hoàn này một phen cố gắng lời nói, nhất thời gây nên những nha hoàn này vũ cơ môn tự tin, lúc này, các nàng tất cả đều yên lặng xin thề, nhất định phải vươn lên hùng mạnh, ở Dịch Bằng trước mặt cố gắng biểu diễn chính mình, nhu đồ thu được Dịch Bằng sủng ái, từ đây nổi bật hơn mọi người, vươn mình làm chủ nhân. Tươi đẹp thời khắc đều là quá rất nhanh, thoáng một cái đã qua. Dịch Bằng đêm xuân, trong lúc vô tình, liền kết thúc. Dịch Bằng cho mệt nhọc một đêm Phản Thị đắp chăn xong, làm cho nàng ngủ thêm một lát nhi, mà chính hắn, thì lại rất sớm rời giường, chuẩn bị bắt đầu xử lý chính vụ. Thể chất của hắn, đã sớm vượt xa người thường, coi như đại chiến 3 ngày 3 đêm, thậm chí 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ không biết mệt mỏi, vẫn long tinh hổ trắng. Tối hôm qua tình cảnh đó, quả thực là tiểu kỳ. Dịch Bằng ngồi ở thái thú phủ trên đại sảnh, truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là trưng binh. Bây giờ trong tay hắn, tính toán đâu ra đấy, cũng có điều mới mấy vạn sĩ tốt, như thế chọn người mã, thực sự là quá ít. Hơn nữa, bên trong có một ít, vẫn là lúc trước với hắn cùng đi ra sơn cái kia 500 nông dân huynh đệ. Trong những người này, bởi vì tùy tùng Dịch Bằng thời gian dài nhất, ở kiến thức Dịch Bằng các loại thần kỳ sau khi, bọn họ đã sớm đối với Dịch Bằng quý bái, biến thành cực đoan bình thường tín đồ. Trung thành độ tất cả đều đạt đến 400 điểm. Trung thành độ là không có cực hạn, 100 điểm cũng không phải là cao nhất hạn mức tối đa. Mà trung thành độ lại cũng không phải là cố định, theo thời gian di chuyển, nó gặp theo thế sự biến hóa, mà liên tục biến hóa. Chỉ có điều, làm trung thành độ đạt đến 100, hoặc là trở lên lúc, nhân vật được gọi là cực đoan, là tuyệt đối sẽ không phản bội. Trước mắt này 500 nông dân anh em, liền tất cả đều là cực đoan. Trên người ta còn có 300 cái khăn vàng lực sĩ võ hồn, cùng với 200 cái sùng đạo cuồng sĩ võ hồn, vừa vặn có thể cho bọn họ sử dụng. Dịch Bằng vẫn là lần thứ nhất đối với trừ hắn ra người sử dụng đạo cụ, trong lòng còn có chút chờ mong, không biết cuối cùng hiệu quả sẽ là như thế nào. Hắn mở ra những người này nhân vật bảng, chuẩn bị cờ lật ảnh chân dung của bọn họ, sử dụng đạo cụ vật phẩm. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất, quan nhìn bọn họ giá trị thuộc tính. Hắn đại thể nhìn lướt qua, liền phát hiện này 500 người bên trong, tất cả mọi người đều tư chất thường thường, cũng không có tư chất xuất chúng nhân viên. Khi hắn đem sở hữu võ hồn tất cả đều một kiện sử dụng sau khi, hắn phát hiện, những này sĩ tốt trên người, có một chút biến hóa. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi thành công sử dụng khăn vàng lực sĩ võ hồn, ngươi dưới trướng sĩ tốt Trần Nhị Cầu sắp chuyển chức đặc thù binh chủng khăn vàng lực sĩ, trước mặt tiến độ không? 1. Ảch. Làm sao mới không? 1%. Này có cái gì thí dụng? Dịch Bằng tỉ mỉ nhìn một chút giải thích, lúc này, hắn mới biết, muốn đem dưới trướng sĩ tốt chuyển chức thành đặc thù binh chủng, cũng không phải một cái một lần là xong sự tình. Đầu tiên, cái này chuyển chức là có đường tiến độ. Sĩ tốt ở chuyển chức trước, cá nhân giá trị thuộc tính càng ưu tú, như vậy chuyển chức tiến độ thì sẽ càng nhanh. Bởi Dịch Bằng lựa chọn chuyển chức này 500 sĩ tốt, tư chất đều thuộc về hạ đẳng, bởi vậy cần tiêu hao lượng lớn thời gian, mới có thể hoàn thành chuyển chức quá trình. Mà muốn tăng nhanh chuyển chức tiến độ, chỉ có một cái biện pháp, dẫn hắn ra đi đánh giặc, tích lũy kinh nghiệm. Mỗi một phần quý giá EXP, cũng có thể tăng nhanh hắn chuyển chức tiến độ. Thật phiền phức. Nguyên bản, Dịch Bằng cho rằng, chỉ cần sử dụng đặc thù binh chủng võ hồn, như vậy, những này sĩ tốt liền sẽ lập tức biến thành đặc thù binh chủng, có thể cung hắn điều động, thế nhưng, để hắn không nghĩ đến chính là, cái này chuyển chức, vẫn còn có một cái chuyển hóa quá trình. Chương 216, chuyển chức nữ thần hộ vệ. Muốn phải nhanh một chút để này 500 sĩ tốt chuyển hóa thành đặc thù binh chủng, biện pháp duy nhất, chính là mang theo bọn họ ra chiến trường, giết địch kiếm lời kinh nghiệm. Vừa vặn, khoảng thời gian này, ta muốn đông trinh tự thảo, đem toàn bộ Linh Lăng quận bên trong người Di bộ lạc toàn bộ một lưới bắt hết. Đến thời điểm, ta liền đem này 500 sĩ tốt mang tới, chinh chiến xa trường, kiếm lấy e ít tờ. Dịch Bằng mang theo mọi người, đi đến ngoại thành trong trại lính. Hắn đứng ở điểm tướng đài trên, nhìn xuống phía dưới ôm một đám lớn sĩ tốt, trong lòng hào hùng đột ngột sinh ra. Những này có thể đều là thuộc về hắn sĩ tốt. Những này sĩ tốt, chia làm 500 Di Lăng dân binh, 7.000 khăn vàng hàng binh. Cùng với mắt thấy hắn anh tư sau khi, thành tâm quy thuận cho hắn 3.000 tương dương sĩ tốt. Tổng cộng 15.000 người. Dịch Bằng trên tay không có cái gì lấy ra được võ tướng, bởi vậy, hắn liền đem những này sĩ tốt lấy 1.000 người làm một biên chế, để bọn họ tự mình đề cử ra một cái thiên phu trưởng. Mà còn lại cái kia 500 người, bị hắn phong làm thân quân, nương theo hắn khoảng trường, trái phải. Biên chế làm tốt sau khi, Dịch Bằng liền bắt đầu giản lược cử hành một cái duyệt binh nghi thức. Không có bất kỳ bất ngờ. Những này sĩ tốt chất lượng rất kém cỏi, chạm cái đội đều ngã trái ngã phải, không hề quân nhân chuyên nghiệp tố dưỡng có thể nói. Giống như vậy đám người ô hợp, nếu như lên chiến trường, e sợ từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Chờ hơi hơi huấn luyện một chút bọn họ. Dịch Bằng cũng không hy vọng đem bọn họ huấn luyện thành cái gì cường quân, chỉ cần bọn họ từng cái, có thể chuyên nghiệp một ít, xem cái quân nhân răng rớp, liền có thể. Dịch Bằng mặc dù đối với luyện binh một chữ cũng không biết, thế nhưng hắn lại biết một cái rất hữu dụng đạo lý. Cái kia chính là, chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp mới đi làm, chuẩn không có sai. Hắn ngộ ra đạo lý này, được lợi từ ở xuyên Việt trước, gia đình hắn một lần trang trí. Lúc đó, vì bảo vệ hoàn cảnh, giảm thiểu than đá ô nhiễm, quốc gia quy định, trong thành thị cư dân, từng nhà muốn thống nhất lắp đặt khí thiên nhiên đường ống, đồng thời sau đó không được ít hơn nữa than đá. Cứ như vậy, từng nhà đều thiếu không được muốn cải biến một phen. Liền, toàn bộ nhà lớn đám người, liền muốn, sao không thừa cơ hội này, đem toàn bộ nhà sửa chữa một phen đây. Lấy chắc chủ ý sau khi, toàn bộ nhà lớn đám người liền tất cả đều bắt đầu trang trí. Như vậy, nên làm sao trang trí đây? Dịch Bằng cha mẹ đối với trang trí một chữ cũng không biết, liền, bọn họ liền tìm tới chuyên nghiệp trang hoàng công ty, để chuyên nghiệp nhà thiết kế một phen sau khi, liền dựa theo thiết kế đồ bắt đầu khởi công. Hắn dưới lầu một gia đình, cảm thấy mời chuyên nghiệp trang hoàng công ty thiết kế, cần giao một số tiền lớn, quá đắt, cho nên bọn họ liền bắt đầu chính mình mua vật liệu, chính mình trang trí. Tự mình động thủ, xác thực là tiện nghi rất nhiều, thế nhưng, bởi vì bọn họ không hề kinh nghiệm, bọn họ trang trí tiến độ rất chậm rất chậm. Làm Dịch Bằng trong nhà trang trí xong sau khi, lại cách gần như 3-4 tháng, nhà này nhân tài trang trí hoàn công. Thế nhưng, chính bọn hắn trang trí, màu sắc phối hợp hỗn loạn không thể tả, kỳ xấu vô cùng, cùng Dịch Bằng nhà tráng lệ trang trí hình ảnh, căn bản không có cách nào so với. Sau đó, chính bọn hắn cũng không nhìn nổi, liền đem trang trí sàn nhà tất cả đều diệt trừ, lại tìm một nhà chuyên nghiệp trang hoàng công ty, để bọn họ thiết kế trang trí. Người xem một chút, này người một nhà, bởi vì tham một điểm tiểu tiện nghi, kết quả, nhưng phải trả giá gấp đôi tiền tài cùng thời gian, mới cuối cùng hoàn thành rồi trang trí nhiệm vụ. Cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Từ đó về sau, Dịch Bằng liền ngộ ra đạo lý này, làm việc muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, như vậy mới có thể lấy hiệu suất cao nhất phương thức, hoàn thành nhiệm vụ. Lại như hiện tại như thế, hắn muốn luyện binh, này đương nhiên đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn dưới trướng, có một người, là có luyện binh mới có thể. Cái kia chính là Phan Tuấn, cái này sách sử trên ghi chép, trợ giúp Đông Ngô diệt trừ Sơn Quảng phản loạn công thần. Dịch Bằng chiêu Phan Tuấn, lập tức đề bạt hắn vì là nha thủ môn quân, thế hắn huấn luyện này hơn 1 vạn sĩ tốt. Cùng lúc đó, Dịch Bằng còn an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, cái kia chính là ở Tuyền Lăng huyện bên trong, trắng trợn chiêu binh. Dưa hái xanh không ngọt, Dịch Bằng chiêu binh, yêu thích ngươi tỉnh ta nguyện, cũng không muốn muốn miễn cưỡng người khác, chung quanh bắt lính. Liền, vì hấp dẫn thanh tráng niên tổng quân, hắn mở ra cực kỳ phong phú tổng quân thủ lao. Đầu tiên, tổng quân nhân gia miễn thuế 3 năm. Đồng thời, sĩ tốt ở tổng quân trong lúc, phân phát cố định bổng lộc. Nếu như lập chiến công, càng là sẽ bị ban thưởng lượng lớn tiền lương. Coi như chết trận cũng sẽ có một bút không ít tiền an ủi, có thể để cho người nhà của hắn bảo dưỡng tuổi thọ, áo cơm không lo. Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chuyện tốt như vậy, tin tưởng gặp có không ít Tuyền Lăng huyện Tuấn Kiệt, muốn gia nhập hắn quân đội. An bài xong sau khi, Dịch Bằng liền làm lên hất tay trưởng quỹ, hắn trực tiếp về nhà. Đi đến hắn thái thú phủ, Dịch Bằng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, tìm tới Phan Thị. Lúc này, mặt trời lên cao, Phan Thị đã sớm đứng dậy. Hai người một phen ôn tồn sau khi, Dịch Bằng liền bắt đầu lấy ra hắn tích góp đã lâu nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ, chuẩn bị cho Phan Thị chuyển chức. Hắn đã từng phát sinh quá hào ngôn, muốn dẫn Tam Quốc mỹ nữ quân đoàn chinh chiến thiên hạ. Nam tử hắn đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói ra lời nói, nhất định giữ lời. Mà Phan Thị chính là hắn mỹ nữ quân đoàn bên trong thành viên thứ nhất. Phan Thị, tuy rằng ở lịch sử ghi chép bên trong, đối với nàng đánh giá cũng không cao, câu dẫn Triệu Vân, thế nhưng, nàng khuôn mặt đẹp, nhưng là có xác thực ghi chép, tuyệt đối quốc sắc thiên hương. Như vậy sắc đẹp, gia nhập mỹ nữ của hắn quân đoàn, thừa sức. Huống chi, theo hắn luận bảo, toàn bộ Tam Quốc lịch sử đã sớm bị sửa viết. Lúc này Phan Thị, cũng không có gả cho Triệu Phạm ca ca, thành vì cái này Quế Dương thái thú chị dâu. Như vậy, câu dẫn Triệu Vân nói chuyện, liền tuyệt đối không thể phát sinh. Vì lẽ đó, lúc này Phan Thị, vẫn băng thanh ngọc khiết, độc thuộc về một mình hắn. Phan Thị, sau đó ta khả năng muốn thường thường ra ngoài, chinh chiến xa trường, này sau đó gặp mặt thời gian, chỉ sợ sẽ không rất hơn nhiều. Dịch Bằng nói thẳng nói rằng, đối với sơ trải sự đời, tân hôn yến ngươi Phan Thị, nói nếu như vậy, thật có chút tàn nhẫn. Phan Thị thân thể mềm mại run lên, tựa hồ bị Dịch Bằng lời nói sợ rồi. Nàng đầy mặt trắng bệch, thê thê huyền huyền nói rằng, đại trượng phu chi ở bốn phương, ta một cái phụ đạo nhân ra, làm sao có thể liên lụy đại nhân kiến công lập nghiệp đây. Đại nhân chỉ để ý đi, thiếp thân gặp ở trong phủ, vì là ngài yên lặng cầu phúc. Nói tới chỗ này, nàng hai mắt đẫm lệ, trong ánh mắt toát ra sâu sắc không muốn cùng quyến luyến. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, hắn ôn nhu nâng lên Phản Thị Tiếu Ngạc, nói rằng, thực, ta có một cái biện pháp, có thể tăng cường ngươi thân thể tố chất cùng thực lực, nhường ngươi tùy tùng ta, cùng tiến lên chiến trường. Chỉ là trên chiến trường đao kiếm không có mắt, có chút nguy hiểm, ta có chút không đành lòng mang ngươi cùng đi. Dịch Bằng lời còn chưa dứt, Phản Thị liền hai mắt sáng ngời, nàng không thể chờ đợi được nữa, tay nhỏ lôi kéo Dịch Bằng bàn tay lớn, âm thanh kiểu mị dễ nghe nói rằng, phu quân có biện pháp gì, mau nói đi, Phản Thị 1000 cái, 10000 cái đồng ý. Chỉ cần có thể đi theo ở phu quân bên người, Phản Thị cho dù chết, cũng cam tâm. Nếu như không thể hầu ở phu quân bên người, thiếp thân sống không bằng chết, còn không bằng chết rồi thoải mái. Chương 217, Phản Thị kinh người giá trị thuộc tính. Không nghĩ đến ngươi càng đối với ta như vậy tình căn thâm trùng. Có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Phu nhân, ngươi yên tâm được rồi, ta Dịch Bằng nhất định sẽ đối với ngươi ân sủng rất nhiều, một đời một kiếp, đều sẽ không lạnh nhạt ngươi. Nói, Dịch Bằng liền đem Phản Thị mềm mại thân thể một cái ôm đồm vào trong lòng. Hắn ngửi một cái Phản Thị phát hương, nhẹ giọng nói rằng, ngươi yên tâm được rồi, ta tăng lên thực lực của ngươi, chỉ là vì để cho ngươi có lực lượng tự bảo vệ, cũng sẽ không nhường ngươi đứng ở tuyến đầu. Cho rằng phu châu bỏ thực lực, thiên hạ này, ai là ngươi phu quân ta đối thủ? Nơi nào sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi? Dịch Bằng sở dĩ muốn thu thập Tam Quốc lịch sử mỹ nhân, đem các nàng chuyển hóa thành nữ thần hộ vệ, hoàn toàn là thu thập phích quái phá, cũng không nghĩ muốn các nàng cung cấp cái gì sức chiến đấu. Đùa giỡn, lấy hắn bây giờ trưởng thành tốc độ, không bao lâu nữa, hắn liền có thể trở thành vùng thế giới này, sự tồn tại vô địch, nơi nào cần người khác trợ giúp. Có hắn một người, là đủ. Dịch Bằng lấy ra tấm kia nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ, sau đó nhìn Phản Thị, nói rằng, ta có một bộ phép thuật, gọi là trong ngộng truyền công. Bộ này trong ngộng truyền công, có thể mang ngươi tiến vào giấc mơ của ta, cho ngươi truyền thụ công pháp. Hiện tại, ngươi nhắm mắt lại, sau đó thả ra tâm thần, không cần có bất luận sự chống cự nào. Nhớ kỹ, ngươi muốn hoàn toàn tín nhiệm ta, triệt để mở ra chính mình, không hề bảo lưu bại lộ ở trong mắt ta, bằng không, pháp thuật kia rất có khả năng mất đi hiệu lực, biết không? Phản Thị ngoan ngoãn gật gật đầu, nhu thuận nói rằng, phu quân muốn thiếp thân làm cái gì, thiếp thân liền làm cái gì, không dám có bất kỳ cái lời. Nói, nàng liền nhắm hai mắt lại, cười tươi rói y ôi tại Dịch Bằng ấm áp rộng lớn trong lòng. Thực sự là một cái ôn nhu ngoan ngoãn thật con dâu. Dịch Bằng thỏa mãn khẽ mỉm cười, hắn lấy ra tấm thẻ kia, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Ken, ngươi là có hay không muốn đối với Phản Thị sử dụng nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ? Phản Thị trước mặt trung thành độ 99999999. Mẹ nó, này trung thành độ cũng là không ai. Dịch Bằng nhìn mặt sau một chuỗi lớn con số, quả thực vô cùng vô tận, một chút không nhìn thấy phần cuối. Dịch Bằng không thèm để ý đến tột cùng có bao nhiêu vị con số, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, lấy Phản Thị trung tâm cùng dịu ngoan, nàng là vĩnh viễn, cũng không thể phản bội hắn. Này đã đủ rồi. Dịch Bằng cớ lực xác định, nhất thời, tấm thẻ kia liền hóa thành vô số quang điện, hòa vào Phản Thị thân thể mềm mại bên trong. Sau đó, Dịch Bằng liền nhìn thấy, Phản Thị thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Nàng da rẻ, phảng phất có thể bấm ra nước đến, nước nộn bóng loáng vô số lần. Mà sợi tóc của nàng, đen thui tỏa sáng, dài nhỏ tơ lụa. Càng ly kỳ chính là, trên người nàng mùi thơm, so với trước muốn nồng nặc mùi thơm ngát vô số lần, cái kia sâu sắc thơm ngát mùi thơm, để thần tỉnh não, để Dịch Bằng nghe ngóng sau khi, trong lòng một trận tâm thần thoải mái, cảm giác hạnh phúc tăng cao. Đây là cải tạo thành hương phi. Có điều, thơm tho, thật ngon miệng. Dịch Bằng tiến đến Phản Thị cảnh nơi, tham lam hô hấp cái kia tuyệt mỹ hương vị. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo mà đến. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi Phản Thị đã thành công chuyển hóa thành nữ thần hộ vệ, trước mặt đẳng cấp là level 1. Ảch! Vậy thì thành công. Dịch Bằng nguyên bản còn tưởng rằng, cái này còn có cái gì chuyển hóa tiến độ đây. Xem trước chuyển hóa đặc thù binh chủng như thế. Không nghĩ đến lần này, hệ thống rất hào phóng, trực tiếp để hắn thành công. Hắn vội vã mở ra Phản Thị cá nhân bảng, lúc này, hắn phát hiện tin tức phía trên đã toàn bộ chương mới. Mặt trên biểu hiện nói. Nhân vật, Phản Thị. Khuôn, nữ thần hộ vệ. Đẳng cấp, 1. Quan hệ, Dịch Bằng sủng vợ. Trung thành độ, 99999999. Trước mặt thân mật độ, 18. Theo phu thê ân ái, thân mật độ tùy theo tăng lên, đích thân mật độ đạt tới trình độ nhất định, đem kích hoạt phu thê ràng buộc, cùng với phu thê đồng tâm kỹ năng. Thể lực trị, 100. Vô song trị, 500. Thuộc tính đặc biệt, trị liệu sở trường, am hiểu học tập cùng sử dụng trị liệu phép thuật. Sắc hương bức nhân, khuôn mặt đẹp cùng mùi thơm cơ thể tăng lên trên diện rộng, cá nhân mị lực trị mức độ lớn tăng trưởng. Tế hiến, thần cấp hộ vệ độc nhất kỹ năng, tế hiến tự thân tất cả năng lực, gia trì ở chúa công trên người. Phép thuật, không. Vật cưới, gấu trúc. Vũ khí, không. Bảo vật, không. Sau đó, hắn lại phát hiện, nàng cá nhân giá trị thuộc tính vì là. Nhân vật, Phan Thị. Thống soái, 1. Vũ lực, 1. Trí lực, 1. Chính trị, 1. Mị lực, 100. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng sau, đều sẽ không tự chủ được đối với nàng sinh ra hảo cảm trong lòng, đoàn sủng thuộc tính. Nhanh nhẹn, 10. Tay chân trì độn đốc. Sức mạnh, 10. Nhờ không trải qua phong. Lực lượng tinh thần, 97. Tài năng xuất chúng, thần cấp thuộc tính. Nay Phan Thị nhân vật bảng, cũng là đủ kỳ hoa. Lấy nàng này giá trị thuộc tính, nàng có thể đảm nhiệm được nghề nghiệp, chỉ có một cái, trị liệu sư, tục gọi vũ em. Máu ít ra mỏng dễ đẩy ngã. Ngay ở Dịch Bằng quay về Phan Thị thuộc tính cảm khái liên tục thời điểm, Phan Thị thân thể mềm mại hơi động, nàng chậm rãi mở mắt ra, tỉnh rồi. Ồ! Làm Dịch Bằng lần thứ hai nhìn về phía Phan Thị lúc, hắn phát hiện Phan Thị so với trước còn muốn tuyệt mỹ, cái kia viên nước long lanh mắt to, linh khí mười phần, như một vũng tiên tuyển, tiên khí lượn lờ. Cô gái nhỏ này, so với trước càng đẹp hơn càng thuần. Nàng vẻ đẹp, cùng một ít yêu diễm đồ đê tiện hồ mị rất là không giống, mà là tràn ngập một loại thánh thần vẻ đẹp, từ xa nhìn lại, xem một cái thánh nữ như thế, thanh thuần hoàn mỹ, thánh thần không thể xâm phạm. Cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là này thân thể, tựa hồ quá đơn bạc một điểm. Xem nàng như vậy yếu đuối mong manh dáng vẻ, là tuyệt đối không cách nào theo hắn ra chiến trường. Liền, Dịch Bằng liền quyết định, phải cố gắng huấn luyện một chút nàng. Phiên Phiên, chờ sau đó ta liền dẫn ngươi tiến vào mộng cảnh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phan Thị nhắm mắt lại, gật gật đầu. Sau đó, nàng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chính mình tựa hồ đã đến một nơi xa lạ khác. Mở mắt ra coi trộm một chút đi. Dịch Bằng ôm Phan Thị, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng. Phan Thị mở nàng cặp kia mắt to như nước trong eo, nhất thời, trong ánh mắt của nàng tràn ngập kinh ngạc cùng khó mà tin nổi thần thái. Nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thở dài nói. Nơi này chính là phu quân mộng cảnh sao? Thực sự là thật thần kỳ, xem một cái tiên cảnh như thế. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, cười không nói. Lúc này, hai người bọn họ vừa vặn nằm ở hắn ở thành hoang mua xa hoa thay đổi trong phủ. Hắn đứng dậy, nâng dậy Phan Thị, mang theo nàng tham quan một phen như hoàng cung bình thường, tráng lệ dịch phủ, nhất thời, cô gái nhỏ lại là một trận thán phục. Không nghĩ đến, phu quân là người như vậy. Ba ngày, tận làm như vậy mộng ba ngày. Phan Thị ha ha cười. Trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt trêu ghẹo biểu hiện. Hừ, lớn mật, cô gái nhỏ, dám chế nhạo vi phu muốn ra pháp hầu hạ. Nói, Dịch Bằng liền đem nàng ngã nhào xuống đất, chỉ chốc lát sau, trong hoa viên liền truyền đến từng trận tốt đẹp âm thanh. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi cùng Phan Thị thân mật độ một. Dịch Bằng nhìn hệ thống tiếng nhắc nhở, trong lòng một trận ngạc nhiên. Không nghĩ đến, này thân mật độ, dĩ nhiên là như thế đến. Trước, Phan Thị có 18 điểm thân mật độ, cái kia chính là nói. Hắn tân hôn đêm đó, một đêm 18 lần lang. Ha ha, không nghĩ đến ta Dịch Bằng dĩ nhiên như vậy uy mãnh. Dịch Bằng không khỏi cười đắc ý, đầy mặt tà mị. Chương 218, ngạ bài, thực ta là trời cao phái hạ xuống chân mệnh thiên tử. Dịch Bằng ở kiểm tra Phan Thị thuộc tính sau khi, đại thể trên đã biết rồi nàng sau này phát triển phương hướng rồi. Ở hệ thống rất nhiều trong binh khí, chỉ có pháp trượng là thích hợp nhất nàng. Dịch Bằng để Phan Thị ngoan ngoãn chờ ở trong phủ, mà chính hắn thì lại đi ra phủ đệ. Đi đến trong thành hoang, bắt đầu tạo hóa. Hiện tại, hắn giàu nước đố đổ vách, bất luận mua gì, hắn đều cực có niềm tin. Đầu tiên, hắn ở lò rèn nơi đó, mua một con pháp trượng. Sau đó, hắn lại đang nhà sách bên trong, mua một bản thích hợp nữ giới kiện thể công pháp. Luyện võ, hàng đầu, chính là rèn luyện gân cốt, không có một bộ thật thân thể, luyện cái gì đều là tòi công. Sau đó, hắn lại đi tiệm thuốc mua một chút cùng với xứng đôi đại bổ chi dược. Lần này, cuối cùng cũng coi như là vạn sự đã chuẩn bị. Dịch Bằng trở lại phủ đệ, mang theo nàng đi thẳng đến trong quân doanh sân huấn luyện bên trong. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Xin mời lựa chọn ngài hộ vệ luyện tập vũ khí chủng loại. Dịch Bằng không chút do dự lựa chọn pháp trượng. Sau đó, hắn lôi kéo Phan Thị, đẩy ra sân huấn luyện cửa lớn. Phan Thị thành tiểu Dịch Bằng hộ vệ, độc thuộc về hắn. Nói cách khác, hai người xem như là một thể. Ở hệ thống phán định bên trong, Dịch Bằng có thể mang theo hộ vệ đồng thời tiến vào sân huấn luyện. Hiện nay, lấy Dịch Bằng đẳng cấp tới nói, hắn có thể đồng thời thu được 3 tên hộ vệ. Này 3 cái tiêu chuẩn, hắn cũng không chuẩn bị dùng linh tinh, mà là sẽ chọn một ít ở Tam Quốc lịch sử bên trong, nổi danh mỹ nữ, đem các nàng chuyển hóa thành hộ vệ của hắn. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, hắn bây giờ tuy rằng thê thiếp thành đàn, nữ nhân đúng là cho tới không ít, thế nhưng chân chân chính chính, lưu danh sử sách, cũng chỉ có Phản Thị một người. Hơn nữa, nay Phản Thị chỉ ở giã sử bên trong, từng xuất hiện một đoạn ngắn ghi chép, tiếng tăm cũng không đủ lớn. Xem ra, chờ ta thống nhất Linh Lăng quận sau khi, liền muốn tìm cái thời gian, đi ra ngoài đi tới, đang du lịch ta Trung Hoa tốt đẹp Sơn Hà sau khi, thuận tiện thu một làn sóng lịch sử có tiếng mỹ nhân. Tỷ như Từ Châu Mi Phu Nhân, Tiểu Phái Cam Phu Nhân, Huyện Thành Châu Thị, cùng với Ca Cơ Biện Ngọc Nhi, Trung Sơn Chân Cơ, Tây Lương Mã Vân Lộc. Đem những này mỹ nhân thu thập đủ sau khi, hắn liền có thể an tâm chế tạo hắn Tam Quốc Mỹ Nữ Chiến Đội. Tam Quốc Thiếu Nữ 101. Không bằng ở Tam Quốc cũng chế tạo một cái nữ đoàn. Này có thể so với theo gió vượt sóng các tỷ tỷ càng thú vị a. Kha 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 kha. Tác giả khuôn mặt anh Tuấn trên tà mị nở nụ cười. Đem pháp trượng giao cho Phản Thị, Dịch Bằng bàn tay lớn nắm tay nhỏ, mang theo Phản Thị trực tiếp tiến vào sơ cấp sân huấn luyện bên trong. Lần này huấn luyện viên, là một cái đầu mang khăn che mặt, có chút thần bí thiếu nữ. Thiếu nữ tay cầm pháp trượng, khi nàng từ trên xuống dưới quét Phản Thị một chút sau khi, không khỏi thỏa mãn tán dương, không sai, người tư chất phi thường ưu tú, rất thích hợp học tập pháp trượng loại công pháp. Pháp trượng, không giống với sự công kích của hắn, nó chân chính cần, là tập trung tinh thần lực của mình, đem hoàn toàn vùi đầu vào trên pháp trượng, xưa nay sản sinh ra pháp thuật cộng hưởng, kích thích ra phép thuật rung động. Bởi vậy, này bài học thứ nhất, chính là luyện tập tập trung lực lượng tinh thần, minh tưởng. Nói, thiếu nữ ngồi khoanh chân, bắt đầu lặng lặng đánh tới ngồi. Dịch Bằng có thể ngờ ngợ cảm nhận được, thiếu nữ này trên người to lớn phép thuật rung động. Được rồi, tiếp đó, ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi tư thế, bắt đầu luyện tập minh tưởng, khi ngươi qua ải đạt tiêu chuẩn sau khi, ta gặp trở lại dạy ngươi đệ nhị khóa. Vừa dứt lời, thiếu nữ liền bồng bềnh rồi biến mất, không thấy tăm hơi. Mới vừa cái kia tiểu tỷ tỷ tư thế, ngươi nhìn rõ ràng sao? Dịch Bằng sờ sờ Phản Thị đầu nhỏ, ôn nhu hỏi. Phản Thị nhu thuận gật gật đầu, liền học theo răm rắp, bắt đầu ngồi khoanh chân, đánh tới ngồi đến. Chỉ có điều, chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng phát hiện, Phản Thị nhíu chặt đôi mi thanh tú, một mặt vẻ mặt thống khổ, hơn nữa trên trán của nàng còn bốc lên vô số mồ hôi lấm tấm. Những này mồ hôi hột tỏa ra một loại mê người mùi thơm ngát, hít vào bên dưới, khiến người ta tinh thần đại chấn. Phản Thị thể chất vẫn là quá yếu, chỉ là minh tưởng như thế một lát, nàng thể lực cũng đã theo không kịp. Cũng còn tốt, Dịch Bằng chuẩn bị cho nàng rèn luyện gân cốt thuốc bổ cùng kiện thể công pháp. Nữ nhân cùng nam nhân luyện thể là có khác nhau rất lớn. Nam nhân luyện thể là luyện bắp thịt, đem thân thể chính mình luyện mới vừa cứng như sắt. Mà nữ nhân luyện thể thì lại cùng với ngược lại, các nàng rèn luyện là thân thể dẻo dai độ. Luyện đến chỗ cao thâm, các nàng thân thể gặp mềm mại như cây bông, có thể bày ra các loại tư thế. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Dịch Bằng vẫn làm bạn Phản Thị, cho nàng đi theo làm tùy tùng, trợ giúp nàng tăng cao thực lực của tự thân. Cuối cùng, đang tiêu hao khoảng chừng 5 triệu quán sau khi, Phản Thị pháp trượng độ thành thạo, đạt đến cấp A, mà nàng thân thể tố chất, cũng một đường tăng nhanh như gió, cũng đạt đến cấp A. Dịch Bằng nặn nặn Phản Thị thân thể, lúc này, hắn phát hiện, Phản Thị cả người, mềm mại không xương, mềm mại, cảm giác tuyệt diệu. Tiền này dùng được. Dịch Bằng đối với Phản Thị bây giờ thân thể này, thỏa mãn không được. Mà càng đáng tiếc chính là, đang luyện tập trong quá trình, cùng với thần bí thiếu nữ chỉ đạo dưới, Phản Thị lĩnh ngộ ra một loạt sở kỳ hiệu đặc thù, cùng với vô song tất sát sở kỳ hiệu. Mệnh liệu thuật hộ thuẫn luyện dược đặc nhân. Cùng với tất sát sở kỳ sinh mệnh triển nhiễu. Hiện tại Phản Thị, đã xem như là một tên hợp lệ trị liệu sư. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện, nàng đối với hắn chế thuốc tỷ lệ thành công, có giúp đỡ rất lớn. Nhìn thể lực trị tăng vọt, đồng thời nắm giữ mấy thực dụng kỹ năng Phản Thị sau khi, Dịch Bằng quyết định, nàng có thể xuống núi. Nàng bây giờ, đã nắm giữ lực lượng tự bảo vệ. Lại là một trận trời đất quay cuồng, Dịch Bằng mang theo Phản Thị trở lại trong hiện thật. Cũng không lâu lắm, Phản Thị cặp kia đen lay lấy mắt to liền chậm rãi mở, khi nàng nhìn thấy đứng ở trước người của nàng Dịch Bằng sau, nàng không nhịn được cao hứng ôm tới. Y ôi tại Dịch Bằng độ lượng trên lồng ngực. Phu quân, cái này trong ngộng truyền công thực sự là thật thần kỳ a. Trong thực tế thời gian một cái nháy mắt, ta nhưng phảng phất là trải qua mấy năm. Hơn nữa, hiện tại trong đầu của ta, tựa hồ chứa đầy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những thứ đồ này tương đương huyền diệu, lại như là trong truyền thuyết thần thoại, có thể cứu tử phù thương tiên thuật như thế. Phan Thị liễu ra liễu díu, miệng nhỏ không ngừng mà ở Dịch Bằng bên thai kể rõ, có thể thấy được, nàng hưng phấn trong lòng và hiếu kỳ. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, hờ hững nói rằng, những này, có điều là ta truyền thụ cho ngươi một ít phép thuật thần thông thôi. Khoảng thời gian này cùng ta ở chung, ngươi nên đã đoán được, ta cũng không phải là phàm nhân. Dịch Bằng một mặt chân thành nhìn Phản Thị, hắn một bên xoa xoa Phản Thị mềm mại khuôn mặt, một bên thuận miệng địa chuyển nói. Bây giờ, chúng ta đã kết hôn, thành là phu thê. Đều nói phu thê đồng tâm, có một số việc, ta cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi. Lúc này giờ khắc này, ta liền nói cho ngươi, thân phận chân thật của ta. Thực, ta là trời cao phái hạ xuống, cứu vớt muôn dân chân mệnh thiên tử. Chương 219, van cầu hậu thổ nương nương, để ta trúng tàu ba. Ở kiến thức dịch bằng một đường tới nay, các loại thần kỳ phép thuật kỹ năng, cùng với cải tử hồi sinh siêu tuyệt năng lực sau khi, phản thị đối với dịch bằng ngôn ngữ, đã sớm tin tưởng không nghi ngờ. Làm dịch bằng nói ra bản thân chân mệnh thiên tử thân phận lúc, phản thị sắc mặt bình tĩnh, không có toát ra một tia bất ngờ, liền phản phất, nàng đã biết, dịch bằng là chân mệnh thiên tử như thế. Ở kiến thức phu quân như vậy quỷ thần khó lường thực lực sau, thiếp thân cũng đã đoán được, phu quân không phải người bình thường. Phu quân yên tâm được rồi, thiếp thân nhất định sẽ bảo thủ bí mật này, người nào đều sẽ không nói cho. Thôi, xem ra cô gái nhỏ này đã sớm não bù đắp thân phận của hắn, đã không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Đã như vậy, ngược lại cũng đúng là bất việc. Dịch bằng đem pháp trượng giao cho nàng, làm cho nàng bên người mang theo. Bây giờ, nàng sở hữu năng lực, toàn đều cần dựa vào này cùng pháp trượng mới có thể triển khai, không qua loa được. Ở Tường Nguyện cùng Phan Tuấn thống trị dưới, toàn bộ Tuyền Lăng huyện có biến hóa rất lớn. Tường Nguyện không thẹn là tục gia cắt lượng sau khi, nước thuộc chính trị năng lực xuất sắc nhất nội chính nhân tài, ở hắn dốc lòng thống trị dưới, toàn bộ Tuyền Lăng huyện đều đâu vào đấy phát triển, nông nghiệp cùng thương mại tăng nhanh như gió, xu thế tăng vọt. Cùng lúc đó, Phan Tuấn luyện binh, chiêu binh công việc cũng vững bước đẩy mạnh, có điều mấy chu thời gian, hắn liền đem những lính mới này viên luyện ra dáng, có một chút quân nhân khí chất. Đồng thời, trong lúc này, hắn còn lục tục chiêu mộ đến hơn ngàn người lính mới. Dịch bằng tinh lực dồi dào, một khắc đều không muốn nhàn rỗi. Ngay ở hắn hai người này bộ hạ đắc lực toàn lực phát triển Tuyền Lăng huyện thời điểm, Dịch bằng đưa ánh mắt tìm đến phía hắn cái kia bảy cái, vẫn không có bị hắn nắm trong lòng bàn tay huyền chấn. Dịch bằng đầu tiên đưa ánh mắt tập trung đến Tương Hương huyện. Cái này huyền, Dịch bằng tương đối quen thuộc, núi Phượng Hoàng Trại, đó là thuộc về nơi này. Toàn bộ Tương Hương huyện, tất cả đều là cùng sơn ác thủy, bên trong sinh hoạt, cũng hầu như tất cả đều là người Di bộ lạc, muốn chiếm lĩnh nơi này, chỉ có một cái con đường, cái kia chính là dùng tuyệt đối vũ lực, chế phục bọn họ. Ở trên thế giới này, dùng võ lực chinh phục, xa so với dùng hắn phương thức chinh phục, muốn tin cậy vững chắc nhiều lắm. Dịch bằng muốn đem Tương Hương huyện nắm trong lòng bàn tay, chỉ có đem bọn họ đánh ngoan ngoãn, này một cái biện pháp. Dịch bằng đưa tới Tưởng Nguyện cùng Phan Tuấn hai người, hắn cổ vũ khẳng định một phen trải qua mấy ngày nay, hai người này làm công hiến, sau đó, hắn lại hậu thưởng hai người này. Cuối cùng, hắn đem toàn bộ Tuyền Lăng huyện giao cho hai người này. Sau đó hắn liền dẫn Tiểu Lệ, cùng với một ít người Di tùy tùng, một đường phiên sơn Quảng Lĩnh, trở lại núi Phượng Hoàng Trại bên trong. Dịch bằng ở mấy cái xinh đẹp Di nữ hầu hạ dưới, thư thư phục phục giữa nằm ở giường trên, hắn quay về bên người, chính cho hắn cho ăn mỹ thực Tiểu Lệ, hỏi. Tiểu Lệ, ta trước đây nghe ngươi nói, cha của ngươi là phụ cận một cái bộ lạc thủ lĩnh, đúng không? Tiểu Lệ liền vội vàng gật đầu xưng phải, một đôi mắt to hổ mị nhìn Dịch bằng. Dịch bằng cười hì hì, đem nàng một cái ôm vào lòng. Tiếp theo sau đó hỏi, ngươi nên cũng biết, ta là đời mới Linh Lăng quận Thái Thú, Dịch bằng Dịch Xoái Ca. Nói đến, toàn bộ Linh Lăng quận bên trong, nên đều là thuộc về địa bàn của ta. Thế nhưng, trên thực tế, ta nhưng chỉ có thể khống chế một cái Tuyền Lăng huyện, một huyện nơi. Mà hắn bảy cái huyện, đều thành các ngươi người Di địa bàn, quy thuộc về các ngươi người Di thủ lĩnh thống trị. Cục diện như thế, không phải ta muốn xem đến. Nói, Dịch bằng nâng lên Tiểu Lệ xinh đẹp cằm, ta mị nở nụ cười, nói, ý của ta. Ngươi nên nghe rõ chứ. Tiểu Lệ là một người thục nữ, vóc người nóng bỏng, thân thể thành thục, nhìn qua lại như là một cái chín dục quả táo đỏ, ngon nước nhiều. Nàng kiến thức rộng rãi, tâm tư thông tuệ, làm Dịch bằng sau khi nói xong, nàng liền lập tức biết rồi Dịch bằng ý đồ. Đây là muốn thông qua nàng, để cha của nàng thần phục a. Nàng không khỏi cười khổ nói, này chỉ sợ làm Thái Thú đại nhân thất vọng rồi. Tiểu Lệ ở phụ thân ta trong mắt, chỉ có điều là dùng để trao đổi thẻ đánh bạc mà thôi. Năm đó, hắn chính là vì lăn cố cùng núi Phượng Hoàng Trại thân thiện quan hệ, mà đem ta đưa cho Di Vương. Ngài cảm thấy, hắn sẽ vì ta, mà nương nhờ vào ngài sao. Dịch bằng vẻ mặt sững sờ, hắn không nghĩ đến, Tiểu Lệ phụ thân, càng lại như vậy lương bạc người. Như vậy vừa nhìn, này Tiểu Lệ sinh thế, còn khá là thê thảm. Hắn chịu mến bên dưới, liền chăm chú ôm nàng thân thể mềm mại, sau đó tiến đến bên thai của nàng, lời nói nhỏ nhẹ nói, yên tâm được rồi. Ta chỉ có điều là muốn hỏi ngươi phụ thân bộ lạc tình huống. Thì như bọn họ ở nơi nào? Có bao nhiêu nhân khẩu? Vân vân. Cho tới ngươi, nếu ngươi đã là ta thiếp thân thị tỷ, như vậy, ngươi chính là ta người, độc thuộc về ta, cả đời này, cũng không thể thay đổi. Bằng vào ta như vậy châu bò thực lực, ngươi cảm thấy, ta gặp cần dựa vào ngươi, đi thống trị phụ thân ngươi bộ là sao? Ha 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 ha. Ta Dịch Bằng muốn cái gì, trực tiếp đi qua nắm là được, ai có thể chặn ta? Dịch Bằng bá khí ngửa mặt lên trời cười dài, này nồng nặc nam tử khí khái trong nháy mắt tràn ngập ở bốn phía, đem Tiểu Lệ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiểu Lệ tham lam ngửi Dịch Bằng thô bạo chết lậu khí tức, trong lòng phương tâm dập dờn, một đôi tràn đầy thu thủy con ngươi dường như muốn chảy ra nước. Nàng một trận ý loạn tình mê, cả người hoàn toàn thần phục ở Dịch Bằng hùng tráng vĩ đại khí khái bên trong. Nàng hô hấp dồn dập, đem mình đầu nhỏ hoàn toàn chôn ở Dịch Bằng trong lồng ngực, sau đó ngoan ngoãn nói rằng, phụ thân ta bộ lạc ngay ở hướng chính bắc, cách nơi này nơi 100 dặm có hơn núi Nhị Long trên. Phụ thân ta bộ tộc có mấy vạn người, xem như là toàn bộ Tương Hương huyện bên trong, quy mô khá lớn một nhánh bộ lạc. Phụ thân ta không có bản lãnh gì, không đáng sợ, thế nhưng phụ thân ta bộ tộc bên trong, nhưng có một cái nhân vật phi thường lợi hại, hắn bị phụ cận người miền núi tôn xưng là Vu Thần Đại Nhân. Này chính là bởi vì, hắn cực giỏi về vu cổ thuật, có thể điều động độc trùng hại người, thậm chí khống chế người, lợi hại vô cùng. Đại nhân nếu như muốn chinh phục phụ thân ta bộ lạc, nhất định phải đặc biệt cẩn thận người này. Rất tốt. Tin tức tường thực chính xác, giá trị khá cao. Dịch Bằng đối với Tiểu Lệ cung cấp tin tức, phi thường hài lòng. Trước nhắc qua, Dịch Bằng là một cái có công tất thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt phân minh người. Nếu Tiểu Lệ lập công lao, cái kia liền không có không ban thưởng đạo lý của nàng. Mà đối với nàng to lớn nhất ban thưởng, mặc như hắn sùng hạnh. Liền, hắn vươn mình nhảy một cái. Liên bắt đầu kịch liệt sủng hạnh nàng. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu sau khi, Dịch Bằng nhấc lên quần xì in, lên tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể vì ta sinh ra nhất nhì bản nữ, ta liền cho ngươi một cái thiếp thất thân phận. Nói xong, Dịch Bằng buộc chặt dây nịt, tiêu sái mà đi. Tiểu Lệ nằm ở trên giường, một chốc bỏ không đứng lên. Nàng hơi mệt chút. Có điều, nàng tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng tâm nhưng phi thường sung sướng. Khi nàng nghe Dịch Bằng lưu lại lời nói sau khi, càng là mừng rỡ như điên. Nàng không khỏi bắt đầu cầu thần bái Phật, tự lẩm bẩm, văn cầu đại hỷ đại bi hậu thổ nương nương, tội nghiệp đáng thương ta, để ta lần này trúng tàu đi. Chương 220, đấu thú đại hội. Dịch Bằng lần này mục tiêu, là chiếm lĩnh núi Nhị Long, đem nơi này mấy vạn người di nhét vào sự thống trị của hắn bên dưới. Ngay ở hắn chuẩn bị mang theo đại quân, đi vào thảo phạt thời điểm, một cái tin tức đánh gãy kế hoạch của hắn. Tiểu Lệ lại đây bẩm báo nói, đại nhân, phụ thân ta đưa tới thiệp mời. Mời Di Vương trước đi tham gia người Di mỗi năm một lần đấu thú đại hội. Cha nàng còn không biết, hiện tại núi Phượng Hoàng Trại đã thay đổi triều đại, trở thành hắn Dịch Bằng địa bàn. Di Vương thời đại đã kết thúc. Đấu thú đại hội. Dịch Bằng tò mò hỏi, cái này đại hội, là làm cái gì? Tiểu Lệ nũng nịu giải thích. Này đấu thú đại hội, là chúng ta người Di trong một năm, tối thịnh ngày lễ lớn. Thì tương đương với các ngươi người Hán Tết Xuân như thế. Chúng ta người Di bởi vì vẫn sinh sống ở cùng sơn ác thủy bên trong. Cùng hung mãnh dã thú vì là lân, sinh hoạt quá gian khổ mà vừa nguy hiểm. Mà cũng chính vì như thế, chúng ta người Di tôn trọng vũ dũng nam nhân, đối với có thể tay không chém giết dã thú dũng sĩ, tôn sùng đầy đủ. Hàng năm, chúng ta người Di thì sẽ triệu mở một lần đấu thú đại hội, mời bốn phía sở hữu người Di bộ lạc dũng sĩ, đi vào cạnh tranh đấu thú chi vương. Mà dũng mãnh nhất dũng sĩ, cũng chính là đấu thú chi vương, thì sẽ được đề cử vì chúng ta người Di đệ nhất dũng sĩ, được hưởng các loại đặc quyền. Dịch Bằng nghe được đặc quyền hai chữ này, không khỏi ánh mắt sáng lên, hỏi, thế nào đặc quyền? Tiểu Lệ kiều mị dựa vào đến Dịch Bằng trên người, cười quyến rũ nói, này đặc quyền, nhưng lớn rồi đi tới. Đầu tiên, sở hữu người Di bộ lạc thủ lĩnh cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, không được cãi lời. Thứ, mỗi cái bộ lạc cũng phải tiến cống bản bộ lạc tối thiếu nữ xinh đẹp, cùng hắn chọn, trở thành hắn cơ thiếp. Cuối cùng, hắn nắm giữ sát phạt quyền to, có thể giết chóc trừng phạt không phục tùng hắn người Di. Mà sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Mẹ nó. Này đặc quyền cũng thật là lớn đi tới. Dịch Bằng nghe Tiểu Lệ giải thích sau khi, trong đầu của hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là thế giới động vật bên trong, Châu Phi Hùng Sư tranh cướp địa bàn tình cảnh đó mà. Hùng Sư đánh thắng, liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ đàn sư tử, cứ như vậy, không chỉ có sở hữu sư tử cái đều là của hắn, hắn còn nắm giữ đầu tiên hưởng dụng đồ ăn quyền lợi. Nghe tới liền rất thoải mái méo mó. Dịch Bằng trong nháy mắt liền đối với cái này người Di đệ nhất dũng sĩ, toát ra hứng thú nồng hậu, liền hắn hỏi. Tiểu Lệ, ta đối với cái này đệ nhất dũng sĩ danh hiệu cảm thấy rất hứng thú, không biết ta có thể tham gia sao? Tiểu Lệ con ngươi nhất chuyển, suy tư một hồi, liền trả lời ngay nói, nếu như đại nhân lấy núi Phượng Hoàng Trại đại vương thân phận trước đi tham gia, cái kia chính là chuyện thuận lý thành trương, không ai có thể ngăn cả ngài. Nếu như có người có nghi vấn, hỏi đến, ta liền nói, là trước kia Di Vương gieo vạ bách tính, tàn khốc bạo ngược, bị đại nhân một đao chém, sau đó đại nhân bị chúng ta ủng lập thành tân đại vương, chính là chúng ta người Di luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Di Vương bị thủ hạ chém giết sự tình, lúc đó có phát sinh, cũng không tính là gì mới mẻ sự. Tin tưởng, sẽ không có người hoài nghi. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, đối với Tiểu Lệ Thông Tuệ yêu thích không ngớt. Nữ nhân này, cũng không phải một cái bình hoa, mà là một cái có năng lực có chủ kiến, có thể cho hắn bảy mưu tính kế người. Dịch Bằng đối với hữu dụng người, luôn luôn ưu ái rất nhiều. Vì khen thưởng công lao của nàng, Dịch Bằng nâng lên cằm của nàng, mạnh mẽ một nụ hôn. Này thô bạo vô cùng bá hôn, uy vũ thô bạo, rất có nam tính hùng tráng mị lực. Tắm rửa ở Dịch Bằng nam tính mị lực bên dưới, Tiểu Lệ khanh khách cười không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu hiện. Có lúc, đối với nữ nhân, không thể quá khách khí. Đúng lúc bá đạo cưỡng chế một điểm, gặp làm các nàng phương tâm đại động, một mặt hưởng thụ. Nếu chuẩn bị tham gia cái này đấu thú đại hội, Dịch Bằng lần này đi vào núi Nhị Long, liền không thể mang quá nhiều người. Trải qua tỉ mỉ chọn, hắn từ cái kia mấy vạn núi Phượng Hoàng trại người Di bên trong, chọn 50 cái lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng tuổi trẻ tiểu tử, sau đó mang theo Tiểu Lệ và mấy tên người Di Mỹ cơ, hướng về núi Nhị Long chạy đi. Bởi vì đấu thú đại hội muốn ở 2 ngày sau cử hành, thời gian có dư không ít, Dịch Bằng liền không có cơi lấy hắn gấu chó, mà là ôm Tiểu Lệ cùng một đám người Di Mỹ cơ, một đường du sơn ngoạn thủy, chậm chậm tiến lên. Đi tới nơi này đại hán triều lâu như vậy, hắn còn chưa từng có cẩn thận thưởng thức quá hán triều tốt đẹp sơn hà đây. Linh Lăng quận tuy rằng vị trí xa xôi, có chút hoang vắng, thế nhưng dọc theo đường đi hảo sơn hảo thủy, xanh um tươi tốt, tuyệt đối không phải hậu thế cái kia ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tình cảnh có thể so bì. Dịch Bằng mang mỹ mà du, trái ôm phải ấp, hoa y mỹ thực không dứt, hưởng lạc không còn biết trời đâu đất đâu. Đột nhiên, hắn thi hứng quá độ, liền thuận miệng phú một câu thơ, nói: Thương Nam thật phong quang, em gái tiếu cũng tuấn. Phinh phinh đình đình, vui vô cùng tận. Hoa ha ha ha. Dịch Bằng thoải mái cười to, thô bạo vô cùng, anh tư bộc phát, hắn không nhịn được ở chúng mỹ mặt cười trên các thơm một cái, tiếp theo sau đó xem xét bốn phía mỹ cảnh. Đại vương thật văn hải. Không nghĩ đến đại vương không chỉ có dũng mãnh hơn người, uy vũ hùng tráng, liền ngay cả văn thải cũng như này phong lưu. Thực sự là một tên ngàn tỷ năm khó gặp văn võ song toàn a. Phóng tầm mắt thiên hạ, sở hữu nam nhi cùng đại vương ngài lẫn nhau so sánh, liền như gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau như thế, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Đại vương thật là lợi hại. Đỉnh cao. Tiểu Lệ ở một bên khen không dứt miệng, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Hắn mấy cái người Di Mỹ cơ cũng theo học theo giam giáp, tất cả đều giơ ngón tay cái lên, đối với Dịch Bằng khuynh đảo sùng bái không ngớt. Dịch Bằng khiêm tốn nở nụ cười, khiêm tốn nói, thuận miệng tác phẩm mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới à. Dịch Bằng cười lớn một tiếng, sau đó lại ngâu hưng phú thơ nói. Đẹp trai Dịch Bằng ca. Hôm nay đến đó du. Hoa thơm cỏ lạ tề làm bạn. Tiêu sái đi một hồi. Rượu. Thực sự là quá là khéo. Đặc biệt cuối cùng câu nói kia tiêu sái đi một hồi, thực sự là tuyệt không thể tả. Tiểu Lệ khen không dứt miệng, đầy đầu còn ở dư vị Dịch Bằng cuối cùng câu nói kia kinh thế hãi tục ngôn ngữ. Chúng Mỹ cũng thở dài nói, cuối cùng câu nói kia, quả thật điểm tính bút, thiên cổ tuyệt cú. Liên như vậy, Dịch Bằng một đường mang Mỹ du sơn ngoạn thủy, đồng thời phú thơ không ngừng, một thủ bài thơ cú há mồm liền đến, tài hoa hơn người tới cực điểm. Khi bọn họ chạy tới núi Nhị Long dưới lúc, Dịch Bằng đã lục tục làm ra hơn vạn thủ năm nói tuyệt cú, sản lượng cao, tài hoa tuyệt diệu, hoàn toàn che lại thập toàn lao nhân Càn Long hoàng đế. E sợ không bao lâu nữa, hắn liền có thể trở thành từ trước tới nay, làm thơ nhiều nhất hoàng đế. Lưu danh bách thế ngày, ngay trong tầm tay. Đấu thu đại hội, thay phiên do các đại người Di bộ lạc tổ chức, mà năm nay, cơ hội này rơi vào núi Nhị Long danh nghĩa. Lúc này, núi Nhị Long dưới chân người đến người đi, nối liền không dứt, mỗi cái bộ lạc người Di dũng sĩ tới rộn rợ, hiện ra làm ra một bộ người ở cường thịnh phồn vinh cảnh tượng. Tại đây trong biển người mênh mông, Dịch Bằng đám người chuyến này, cũng không đáng chú ý. Dịch Bằng nhìn bốn phía những này ăn mặc đơn sơ ra thu áo tang, cả người thoa khắp các loại đủ mọi màu sắc hình xăm, cùng với đeo các loại hình thù kỳ quái trang sức dây chuyền các mánh nam, trong lòng mừng rỡ không thôi. Coi như không hỏi Tiểu Lệ, hắn cũng có thể đoán được, e sợ toàn bộ Linh Lăng quận bên trong sở hữu người Di bộ lạc, tất cả đều tập hợp ở đây. Chương 221, vị trí này, ra ra mớn. Đại vương, những này cả người đâm khắc đầu hổ hình xăm người, là phụ cận hổ đầu sơn trên bộ lạc. Đại vương, những này đầu mang sừng, trên người mặc da đầu áo ngắn người, là phụ cận đầu châu trên núi bộ lạc. Tiểu Lệ kiến thức rộng rãi, đối với những thứ này người Di bộ lạc rất là quen thuộc. Nàng một bên ở Dịch Bằng bên thai thì thầm, một bên chỉ vào bốn phía nhiều đội người Di, giới thiệu. Làm Dịch Bằng bò đến núi Nhị Long giữa sườn núi thời điểm, hắn đã đối với bốn phía những này trang phục cổ quái kỳ lạ người Di bộ lạc nhận thức thất thất bát bát. Những này người miền núi, quả nhiên không đơn giản. Thông qua hắn quan sát, hắn suy đoán, những này người Di, tính gộp lại, e sợ có hơn triệu khoảng cách. Như thế khổng lồ nhân khẩu số lượng, thêm vào bọn họ từng cái quanh năm sinh hoạt gian khổ, cùng dã thu thiên thai tranh đấu, sức chiến đấu tăng mạnh. Nhân khẩu số lượng lớn, sức chiến đấu có cường hãn, chẳng trách năm đó những này người Di, đem mới vừa thành lập không lâu thuộc Hán náo động đến gà chó không yên. Đồng dạng thuộc về người miền núi, sinh sống ở cổ Quảng Địa Sơn Quảng Môn, thậm chí đã từng trở thành Đông Ngô hàng đầu đại họa tâm phúc. Người miền núi sức mạnh, không thể khinh thường a. Nguyên bản, hắn muốn phải nhanh thống trị bọn họ, phi thường khó khăn. Thế nhưng, hiện tại nhưng có một cái đường tắt, đặt tại trước mặt hắn. Cái kia chính là, cướp đoạt lần này người Di đệ nhất dũng sĩ danh hiệu. Chỉ cần có thể đoạt được này một danh hiệu, như vậy, đón lấy hắn muốn nhất thống người Di, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Núi Nhị Long người Di bộ lạc, đóng quân ở giữa sườn núi nơi. Làm Dịch Bằng mang theo tiểu lệ đoàn người, bò tới đây thời điểm, hắn phát hiện, phía trước một người cầm đầu, chính đang nhiệt tình nên tiếp từ các nơi tới rồi khách mời. Hắn chính là cha của ta, Sa Đại Long. Tiểu lệ ở Dịch Bằng bên thai nhắc nhở. Nha! Nguyên lai tiểu lệ tên đầy đủ, gọi là Sa Lệ A. Dịch Bằng dương mắt nhìn lại, thấy cái này Sa Đại Long hình thể mập mạp, đầy mặt ủ rũ, hoàn toàn không có một cái bộ lạc vương giả khí thế. Cũng như là một cái lần được ước hiếp gặp cảnh khốn cùng như thế. Này Sa Đại Long tháng ngày, tựa hồ quá cũng không tốt. Dịch Bằng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, hắn mang theo mọi người trực tiếp đi lên phía trước. Tiểu lệ đến rồi. Làm Sa Đại Long nhìn thấy tiểu lệ lúc, ưu ám trong ánh mắt toát ra một tia thần thái, tùy tiện, hắn liền nhìn thấy chính bá đạo ôm tiểu lệ Dịch Bằng. Vị này chính là... Sa Đại Long đầy mặt nghi hoặc, có chút không thể xác định trước mắt này thư sinh trắng trẻo dáng dấp tiểu hòa thân phận. Phụ thân đại nhân, vị này chính là chúng ta núi Phượng Hoàng trại đời mới thủ lĩnh, Dịch thủ lĩnh. Tiểu lệ ngắn gọn giới thiệu. Sa Đại Long cũng không ngu ngốc, hắn liền lập tức đoán được, tiền nhiệm Di Vương e sợ đã chết oan chết uổng. Đương nhiên, đối với tiền nhiệm Di Vương có hay không bỏ mình, hắn không một chút nào quan tâm. Hắn quan tâm, là cùng núi Phượng Hoàng trại liên minh, là còn có hay không hiệu quả. Cho tới núi Phượng Hoàng trại chủ nhân là ai, với hắn lại có quan hệ gì? Dịch thủ lĩnh thực sự là tuổi trẻ tài cao, ở bằng chừng ấy tuổi, liền có thể lấy như thế huy hoàng địa vị, thực sự là hiếm thấy. Sa Đại Long đối với Dịch Bằng thân thiết hàn huyên nói. Nghiêm ngặt nói đến, trước mắt cái tên mập mạp này, xem như là hắn nhạc phụ. Tuy rằng tiểu lệ thân phận bây giờ, còn chỉ là một cái thấp hèn thiếp thân thị tỷ, thế nhưng, lấy năng lực của nàng, muốn một đường bò đến thị thiếp địa vị, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chắc, nàng vẫn có thể đi càng xa hơn, bỏ càng cao hơn. Dịch Bằng đối với hắn các nữ nhân, từ trước đến giờ đối xử bình đẳng. Các nàng lên cấp cơ hội, tương đương phong phú. Chỉ cần các nàng chịu nỗ lực, chịu tận tâm, hắn cũng có hảo không tiếc rẻ ban thưởng để bạt các nàng. Như vậy xem ra, Dịch Bằng cũng không thể quá lạnh nhạt cái này tương lai trượng nhân. Liền, Dịch Bằng cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhiệt tình nắm chặt Sa Đại Long mặt tay, hàn huyên nói. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại... Tiểu lệ đã là ta người. Cứ như vậy, ngài ta trong lúc đó, chính là ông tế quan hệ, lẽ ra nên thân cận hơn một chút. Dịch Bằng hiền lành dễ thân thái độ, để Sa Đại Long phi thường hài lòng, hắn biết, hai nhà đồng minh quan hệ, hữu hiệu như cũ. Được. Dịch thủ lĩnh, xin mời vào. Tiểu lệ, ngươi đối với nơi này quen thuộc, liền dẫn Dịch thủ lĩnh, ngồi vào bên trong hàng thứ nhất trên chủ tọa đi. Sa Đại Long nhiệt tình đem Dịch Bằng đoàn người mời vào trong sân trại. Do đến ngày nay khách mời rất nhiều. Rất nhiều đều không thể đắc tội, vì lẽ đó Sa Đại Long nhất định phải đứng ở cửa đón khách, một chốc không đi được. Hắn chỉ được dặn dò mấy tên thủ hạ, mang theo Dịch Bằng mọi người đi vào ngồi xuống. Làm Dịch Bằng tiến vào sơn trại lúc, hắn phát hiện, ở sơn trại lộ thiên trên quảng trường, dựng một cái vòng tròn hình đơn sơ võ đài. Ở võ đài hàng trước nhất, bày ra một vòng chỗ ngồi, cung khách nhân tôn quý nhất ở đây quan sát. Lúc này, những này chỗ ngồi đã tất cả đều toa đầy. Có thể ngồi trên chỗ ngồi. Bất luận là mặc quần áo trang phục, vẫn là khí độ dáng vẻ, bọn họ đều có vẻ xuất chúng phi phạm. Hiển nhiên, bọn họ hầu như tất cả đều là các bộ lạc thủ lĩnh. Dịch Bằng quét bốn phía một cái, không khỏi cau mày nói, chỗ ngồi này sắp xếp như thế nào ít như vậy. Lẽ nào chúng ta còn muốn đứng ở phía sau, quan sát thi đấu hay sao? Dịch Bằng không cách nào nhịn được là một người thủ lĩnh của bộ tộc, nhưng phải đứng xem trận chiến, này gặp có vẻ, hắn phảng phất là không bằng những người ngồi thủ lĩnh bình thường. quá mất mặt. Này nếu như bị phía sau hắn cái kia 50 dũng sĩ nhìn thấy, bọn họ thì như thế nào coi khinh hắn? Hắn uy nghiêm ở đâu? Dịch Bằng lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút không vui nhìn về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ vội vã giải thích, đại vương, những này chỗ ngồi, hàng năm đều là cố định, 30 cái, một cái không thể nhiều, một cái không thể thiếu. Đây là tổ chế, không thể thay đổi. Hiển nhiên, hàng năm tham gia đấu thú đại hội bộ lạc, khẳng định không ngừng 30 cái, cứ như vậy, thì sẽ có chút thủ lĩnh không có chỗ ngồi có thể ngồi. Làm sao bây giờ đây? Thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến lên cướp một cái chính là. Chúng ta người Di làm việc, từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thể cướp được, cái kia chính là ngươi. Bất luận là tiền hàng vẫn là nữ nhân, đều là như vậy. Quả nhiên là một đám chưa khai hóa man di đồ, hoàn toàn thờ phụng luật rừng pháp tắc, không chút nào chịu đến văn hóa gột rửa dấu vết. Như vậy cũng tốt, quả đấm của người nào lớn, liền nghe nói, này ngược lại là rất đúng ta khẩu vị. So với những người nghèo túng hủ nho lễ tiết, còn thoải mái hơn lanh lẹ hơn nhiều. Dịch Bằng vốn là một cái không tuân quy củ, coi trời bằng vung tính tình, huống chi, bây giờ ở hệ thống cường hóa dưới, hắn gần như sắp muốn thiên hạ vô địch rồi. Có như thế sức lực tại người, Dịch Bằng liền càng thêm yêu thích như vậy dã man thô bạo bầu không khí. So với quả đấm của người nào lớn, đúng không? Ta yêu thích. Dịch Bằng nứt ra miệng rộng, cười hì hì, lộ ra một cái bạch khiết hoàn mỹ hàm răng. Ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía những người chỗ ngồi người, bắt đầu tìm kiếm đón lấy con mồi. Hắn chuẩn bị từ trong những người này, chọn một cái hắn xem ra, cảm giác khó chịu người. Ngay ở hắn chính đang chăm chú chọn thời điểm, một tiếng lô mãng tiếng hét lớn ở phía trước vang lên. Cho lão tử lăn lên. Vị trí này, ra ra ta muốn. Chương 222, mạnh hoạch. Nha, cái đám này người man tính khí, quả nhiên táo bạo. Nhanh như vậy liền bắt đầu cướp chỗ ngồi. Dịch Bằng cười hì hì, đứng ở một bên làm nổi lên ăn dưa của chúng. Cho tới nay, đều là hắn xông vào trước nhất tuyến. Cùng kẻ địch chém giết, đúng là không có cơ hội gì, khoảng cách gần quan sát cổ nhân tranh đấu đặc sắc tình cảnh. Cái đám này người man tính cách táo bạo như vậy, tranh đấu lên nên phi thường tàn nhẫn máu tanh đẹp đẽ đi. Dịch Băng ngẩng đầu lên, đầy hứng thú hướng về phát sinh xung đột địa phương nhìn lại. Nay vừa nhìn, đúng là để Dịch Băng giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, cái kia chính rêu rao lên cướp chỗ ngồi hắn tử, dĩ nhiên là một cái vóc người cực mập mạp êm dịu đại gia hỏa. Này tên béo ít nói cũng có 600 cân. Toàn thân phiêu phì thể tráng, bắp thịt ngang dọc. Hắn trên người mặc đằng giáp, đầu đội hình thú mặt nạ, trên lưng còn cong lấy một mặt đại tấm khiên, từ xa nhìn lại, lại như một cái cỡ lớn bị ở lẹt. Chỉ có điều, cái con này bị ở lẹt tương đương dài rộng. Trời ạ, làm sao hắn cũng tới nơi này? Tiểu Lệ đầy mặt kinh ngạc nói rằng, hiển nhiên, nàng nhận thức cái con này bị ở lẹt. Dịch Bằng không khỏi tò mò hỏi, người này lẽ nào rất nổi danh? Liên ngươi cái này bộ lạc thủ lĩnh con gái cũng biết hắn. Tiểu Lệ một mặt sợ hãi nhỏ giọng nói rằng, người này, nhưng là một cái hàng thật đúng giá nhân vật lợi hại. Hắn tên là Mạnh Hoạch, có người nói là nam bên trong khu vực Nam Man người đệ nhất dũng sĩ. Hắn từng ở trong rừng núi xé xác quá thành niên hổ cùng báo, lực lớn vô cùng, bưu dũng thiện chiến. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, hắn là phía tây nam bên trong khu vực Nam Man người, làm sao sẽ đột nhiên tới tham gia chúng ta người Di đấu thú đại hội đây. Tiểu Lệ đối với Mạnh Hoạch mục đích của chuyến này không hiểu chút nào, thế nhưng... Hiển nhiên, lai giả bất thiện, cái tên này tới đây, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mạnh Hoạch. Cái tên này chính là Mạnh Hoạch. Gia Cát Lượng bày bắt Mạnh Hoạch cố sự, đã sớm bị truyền lưu nổi tiếng, không nghĩ đến ở đây, dĩ nhiên có thể gặp phải vị nhân huynh này. Lúc này Mạnh Hoạch, còn chưa là ngày sau Man Vương, hiện tại, hắn còn vẹn vẹn chỉ là một cái có chút lô mãng lăng đầu tiểu tử thôi. Mạnh Hoạch thân hình thực sự là quá có cảm giác ngột ngạt, cái kia tráng kiện thân thể, chỉ là toàn thân để lên đi. Liền có thể đẻ chết người. Cái kia ngồi đang chỗ ngồi trên thủ lĩnh, nghe thấy có người dám công nhiên sỉ nhục hắn, không khỏi giận dữ, hắn xoay đầu lại, vừa mới chuẩn bị tức giận mắng trở lại lúc, lại phát hiện người đến dĩ nhiên là Mạnh Hoạch tên sát tinh này. Mạnh Hoạch đại danh, không gần như chỉ ở nam bên trong khu vực hung danh hiển hách, tại đây người Di trong bộ lạc, cũng là lưu truyền rộng rãi, không người không biết, không người không hiểu. Cái kia thủ lĩnh bị sợ hãi đến cả người run run một cái, liền cái dám cũng không dám thả một cái. Liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính nhường ra chỗ ngồi. Mạnh Hoạch cười ha ha một tiếng, không chút khách khí liền đặt mông ngồi lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thủ lĩnh phía sau một đôi người Di tiểu nương tử. Hai người này người Di tiểu nương tử một lớn một nhỏ, là vị này bộ lạc thủ lĩnh ái thiếp cùng con gái. Ha ha, hai người này các tiểu nương trường không sai, rất đúng khẩu vị của ta. Nói, Mạnh Hoạch liền bàn tay lớn vồ một cái. cứng rắn đem hai người này tiểu nương tử nắm ở trong tay, ôm vào trong lồng ngực. Đáng thương hai người này tiểu nương tử, mềm mại vô lực, ở đâu là Mạnh Hoạch đối thủ. Hai nàng ở Mạnh Hoạch bàn tay lớn kiềm chế dưới, không thể động đậy, chỉ được ngoan ngoan ở tại hắn trong lòng. Tuy rằng người Di tôn trọng luật rừng pháp tắc, cường giả là vương, thế nhưng Mạnh Hoạch như vậy công nhiên cướp giật hắn nữ nhân con gái, hoàn toàn coi rẻ cho hắn, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn, coi như bài này lĩnh lại nhu nhược, lúc này cũng đã nổi khủng. Hắn rút ra bên hông đại đao, trong miệng thét to nói, hổ đầu sơn các anh em, cái tên này công nhiên sỉ nhục chúng ta bộ lạc, khẩu khí này, lẽ nào chúng ta có thể nuốt xuống à? Trung quanh hắn bộ tộc huynh đệ nhất thời cũng cùng kêu lên hưởng ứng nói, không thể. Chúng ta đồng thời xông lên, chém chết người này. Nữ nhân là tiểu, mặt mũi là lớn, đối với rất thích tàn nhẫn tranh đấu người gì tới nói, là mất đi mặt mũi, so với giết chết bọn hắn còn khiến người ta khó chịu. Liền, những này hổ đầu sơn bộ tộc các anh em cũng cùng nhau rút đao ra kiếm, chuẩn bị cùng Mạnh Hoạch bắn giết nhau. Lần này dự họp đấu thú đại hội, cái này thủ lĩnh tổng cộng mang đến mười mấy tên dũng sĩ. Lúc này những này dũng sĩ cùng nhau tiến lên, đem Mạnh Hoạch vây vào giữa. Mạnh Hoạch cười ha ha, sắc mặt không thay đổi, phảng phất căn bản chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Hắn mở ra miệng rộng, ở hai cái tiểu nương tử mặt cười trên cắt thơm hai cái, sau đó lại rút ra dây nịt, đem hai nữ quấn vào hắn chỗ ngồi. Lúc này, hắn mới đứng dậy, quay về bốn phía cái kia mười mấy tên dũng sĩ tàn nhẫn nở nụ cười. Dám quay dày ngươi ra ra sự hăng hái của ta, thực sự là muốn chết. Ta có thể coi trọng người đàn bà của ngươi. Là ngươi tám đời tử tu đến phúc khí, ngươi không chỉ có không cảm ơn đái đức, lại vẫn muốn đối với ta binh đao đối mặt. Được. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Mạnh Hoạch thủ đoạn. Nói, Mạnh Hoạch mở ra cánh tay, hai tay một hào, liền đem bốn phía hai người trực tiếp hao tiến vào trong ngực của hắn. Sau đó hai tay hắn mạnh mẽ ghim lại, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cái kia hai cái dũng sĩ eo cốt trực tiếp bị hắn lật nát. Hai người kêu thảm một tiếng, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng mà gáy lại đi, ngọn cụ tỏi. Hai người bọn họ càng là trực tiếp bị Mạnh Hoạch giết chết. Cái tên này sức mạnh thật lớn. Bốn phía đám người vây xem tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Mạnh Hoạch quái lực sợ hãi không ngớt. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua Mạnh Hoạch hung danh, thế nhưng giống như bây giờ, như thế trực quan cảm thụ hắn dũng hãn, vẫn là lần thứ nhất. Người Di sùng bái cường giả, lúc này, trong đám người, đã truyền đến không ít tiếng ủng hộ. Đám người Di không chỉ có không trách cứ hắn bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, phản mà đối với hắn biểu hiện ra dũng hãn, tán dương không ngớt. Thậm chí có chút người gì, đã toát ra, muốn đi theo hắn tư thế. Tình cảnh này, xem Dịch Bằng một trận ngạc nhiên. Hắn không khỏi hỏi bên cạnh Tiểu Lệ nói, cái tên này giết các ngươi người gì đồng bào, đồng thời còn công nhiên cướp giật người khác thế nữ, các ngươi làm sao không chỉ có không trách cứ hắn, trái lại còn đối với hắn ủng hộ đây. Tiểu Lệ lộ làm ra một bộ chuyện đương nhiên biểu hiện, giải thích. Ở chúng ta người gì trong bộ lạc, dũng lực đại biểu tất cả. Hết thể đều bằng thực lực nói chuyện. Nếu như ngươi đánh bại một gia đình sở hữu nam nhân, như vậy, ngươi liền có thể đồng thời nắm giữ cái gia đình này sở hữu nữ nhân, cùng với của cải của bọn họ. Thiên cổ tới nay, đều là như vậy. Ở chúng ta nơi này, cũng không có cái gì pháp luật, hết thể đều bằng nắm đấm nói chuyện. Dịch Bằng vừa nghe, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách những người man này mỗi một người đều như thế yêu thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, động một chút là binh đao đối mặt, hóa ra là bởi vì bọn họ không có lễ pháp luật ràng buộc. Hoàn toàn là trần trụi luật rừng pháp tác. Đều nói người man ăn tươi nuốt sống, dã man hung tàn, quả thế. Vậy thì chẳng trách, nhân khẩu của bọn họ số đếm lớn như vậy, nhưng vẫn đều phát triển không đứng lên. Thành niên nam nhân đều cố đi đánh nhau, cướp giật, tử thương vô số, như vậy nếu như còn có thể phát triển được lên, vậy chính là có quỷ. Ai, những này vùng hẻo lánh người. Thực sự là thật hung tàn. Thật dã man. Thật máu tanh. Thật bạo lực. Có điều, ta yêu thích. Ha 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 ha. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt anh tuấn trên tà mị nở nụ cười. Như thế không có pháp luật, dã man địa phương, vừa vặn là hắn triển khai tài hoa địa phương. Chương 223, ngươi được sao? Nhanh cho lão tử lăn lên. Cách đó không xa, chiến đấu còn đang tiến hành. Bởi Mạnh Hoạch toàn thân ăn mặc đằng giáp, những người dũng sĩ chém vào tới được đao kiếm, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại, hắn tóm lấy này một cơ hội. Lần thứ hai nhào tới, hai tay một hao, lại hao ở mấy cái dũng sĩ. Hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, hai tay lần thứ hai chăm chú ghim lại. Xoạt xoạt. Xương cốt gãy vỡ tiếng vang lên. Những người kia tiêu ra một ngụm máu lớn sau khi, liền xem trước hai người kia như thế, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, thanh tĩnh. Mạnh Hoạch đắc thế không tha người, hắn liên tục ghim chết mấy người sau khi, thế đi không giảm, lần thứ hai bắt nạt gần một người trước người. Hai tay hắn xem hai cái kìm sắt như thế, kiềm ở người kia thân thể, sau đó tay trên một dùng sức, mạnh mẽ xé một cái, hắn dĩ nhiên sống sờ sờ đem người kia xé thành hai nửa. Này máu tanh tàn bạo một màn, triệt để làm kinh sợ bốn phía tất cả mọi người, đặc biệt cái kia thủ lĩnh bộ tộc, trực tiếp sợ hai đến sủi lơ trong đất, hai chân trực run. Mạnh Hoạch một cước đạp ở cái kia thủ lĩnh trên lồng ngực, hắn ở trên cao nhìn xuống bài này lĩnh. Khi hắn thấy rõ thủ lĩnh khuôn mặt hiện lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt lúc, hắn không khỏi đắc ý bắt đầu cười ha hả. Hắn thích nhất nhìn thấy kẻ địch khuôn mặt trên, hiện lộ ra vẻ mặt như thế. Triệt để như vậy đánh đổ kẻ địch, sợ hãi đến kẻ địch sợ vỡ mật nước, kinh hồn bạc vía, thực sự là một loại tươi đẹp hưởng thụ. Mọi người là tham sống sợ chết, cái này thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Làm sợ hãi tử vong thật sự giáng lâm thời điểm, trong lòng hắn cuối cùng một đạo hàng phòng thủ triệt để tan vỡ. Hắn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, đại vương, tha mạng a, van cầu ngươi, đừng giết ta. Bộ này bất ước sắc mặt, nhất thời nhạ Mạnh Hoạch lại là một trận cười lớn. Mạnh Hoạch lần này tới núi Nhị Long, cũng không phải một người, ở bên cạnh hắn, còn theo mấy trăm nam man dũng sĩ. Những này nam man dũng sĩ tất cả đều đầy mặt khinh bỉ nhìn nằm trên đất, thống khổ kêu rên thủ lĩnh, một mặt xem thường. Ngay ở hai bên huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, Sa Đại Long mang theo một đám người lại đây. Hắn dù sao cũng là nơi đây chủ nhân, ở trên địa bàn của hắn, xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể không quản. Hắn đi đến Mạnh Hoạch bên người, khuyên giải nói, vị này hảo hán, kính xin ngài hạ thủ lưu tình, tha vị thủ lĩnh này lần này đi. Nói, hắn liền khiến người ta nhấc một chút tiền hàng lại đây, xem như là cho Mạnh Hoạch một ít bồi thường. Mạnh Hoạch nhìn lướt qua những này tiền hàng, thấy chỉ có điều là một ít tầm thường tơ lụa, không khỏi có chút khinh thường nói, ngần ấy đồ vật, đã nghị xua đổi ta, để ta ngừng tay. Này không khỏi cũng quá xem thường ta Mạnh Hoạch đi. Mạnh Hoạch một tay tóm lấy cái kia thủ lĩnh, ngạo nghễ mà đứng, đầy mặt kiệt ngạo nói rằng, ta nhớ rằng, dựa theo các ngươi người di tập tụ, chỉ cần ta chiến thắng cái tên này, ta liền có thể nắm giữ cái tên này nữ người cùng tiền hàng chứ. Hai nữ nhân này, ta liền nhận lấy. Cho tới tiền hàng mà, ta muốn cũng không nhiều. Gia thú 10 vạn tấm, lương thực 2 vạn đam, tiền đồng 5 bạc triệu. Một tay giao hàng, một tay thả người, như thế nào, công bằng chứ? Mạnh Hoạch ngắt lấy cái kia thủ lĩnh cái cổ, một mặt hung hăng hỏi. Cái kia thủ lĩnh bị bấm sắc mặt sưng đỏ, khó thở, một bộ sắp nghẹn thở mà chết dáng vẻ. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, được được được, ta đáp ứng rồi. Nữ nhân cho ngươi, tiền hàng cũng cho ngươi. Lần này, ngươi có thể buông tha ta đi. Mạnh Hoạch buông lỏng tay ra, đầy mặt hung ác quát lớn nói, mau phái người đi lấy tiền hàng, nếu như trưởng, cẩn thận ta một thất thủ, liền đem ngươi cho bóc chết. Mạnh Hoạch thái độ cực hung hăng càng quái. Hắn làm như thế phái, bốn phía đám người di nhưng tất cả đều trầm mặc, dĩ nhiên không có một người đi ra phản đối. Này người di cũng quá không loại chứ. Bị nam man người bắt nạt đến nhà đến, cũng không dám hoàn thủ. Dịch Bằng có chút không rõ tìm hỏi Tiểu Lệ. Tiểu Lệ có chút bất đắc dĩ hồi đáp, chúng ta người di năm bẻ bảy mảng, mỗi cái đỉnh núi làm theo ý mình. Những năm gần đây, bị được hắn man tộc bắt nạt, đã sớm không phải chuyện một ngày hai ngày. Nay Mạnh Hoạch là nam man người. Nam man người so với chúng ta người di muốn đoàn kết nhiều lắm, hơn nữa bọn họ nhân khẩu đông đảo, chỉ là có thể chiến sĩ tốt liền nhiều đến mấy trăm ngàn, ở đâu là chúng ta có thể trêu chọc. Sơ ý một chút, rước họa vào thân, bọn họ có thể bất cứ lúc nào lại đây, diệt chúng ta, dễ như ăn cháo. Địa thế còn mạnh hơn người, ngươi nói, chúng ta còn dám đắc tội hắn sao? Huống chi, là cái kia thủ lĩnh vô năng, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, trái lại bị Mạnh Hoạch cho bắt được. Dựa theo chúng ta người di quy củ, cái kia thủ lĩnh thành tiểu chiến bại mới, là nhất định phải bồi thường tiền hàng chủ thân. Ngay ở Dịch Bằng cùng Tiểu Lệ ở một bên nói nhỏ thời điểm, tình cảnh đã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia thủ lĩnh túng lôi kéo đầu, dặn dò một bên tộc nhân nói, nhanh đi phủ trong kho, đem những này tiền hàng đều với tay cầm, đưa cho vị dũng sĩ này. Nếu như không đủ, hay dùng hắn tiền hàng thay thế. Ha 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 ha. Thấy bài này lĩnh khéo léo như thế nghe lời, Mạnh Hoạch tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn đặt mông ngồi đàng chỗ ngồi trên. Sau đó đem cái kia hai cái tiểu nương tử ôm vào trong lồng ngực, dĩ nhiên ngay ở trước mặt bài này lĩnh trước mặt, bắt đầu thân thiết đùa giỡn với đến. Cái kia thủ lĩnh trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không thể làm gì. Hắn mãn đỏ mặt lên, phảng phất sắp tức giận thổ huyết. Mạnh Hoạch tựa hồ rất hưởng thụ như thế bắt nạt người, hắn lại thấy cái kia thủ lĩnh đầy mặt vẻ mặt thống khổ sau, chơi càng hăng say. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hội trường liền vang vọng Mạnh Hoạch hung hăng cười ha ha thanh. Sa Đại Long đứng ở một bên, trong lòng ngất ức vạn phần. Đáng tiếc thực lực của hắn nhỏ yếu, là tuyệt đối không dám đắc tội xem Mạnh Hoạch như vậy đại nhân vật. Mạnh Hoạch sau lưng, nhưng là có toàn bộ Nam Trung Nam người man thế hắn chỗ dựa. Ngay ở hắn bi phẫn liên tục thời điểm, một tiếng giống to thanh đột nhiên vang lên, suýt chút nữa đem trái tim của hắn dọa đi ra. Vị trí này, lão tử muốn. Nhanh cho lão tử lăn lên. Hai câu này vang dội vô cùng, vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa. Sau đó, bốn phía mọi người liền phát hiện, nói ra hai câu này người, là một cái khuôn mặt trắng nõn, như thư sinh như thế thiếu niên người. Mà người thiếu niên này, dĩ nhiên là quay về Mạnh Hoạch hô lên hai câu này. Tên tiểu tử này là điên rồi sao? Ở kiến thức Mạnh Hoạch thần dụng sau khi, hắn lại vẫn muốn lên đi chịu chết. Sa Đại Long nguyên bản sầu khổ khuôn mặt biến càng thêm sầu khổ. Người thiếu niên này không phải người khác, chính là con rể của hắn, núi Phượng Hoàng trại đời mới thủ lĩnh. Bây giờ thấy con rể của hắn ngu như vậy vô cùng trên đi chịu chết, hắn tức đến gần thổ huyết. Hắn cũng không phải lo lắng Dịch Bằng an toàn, mà là sợ sẽ chịu đến Dịch Bằng liên lụy, mà chọc giận Mạnh Hoạch cái này lại ra. Ai, chờ một chút e sợ lại muốn lấy máu. Cái này tên ngu xuẩn. Sa Đại Long ở trong lòng, thóa mạ Dịch Bằng vô số lần. Chính đang trái ôm phải ấp, chơi không còn biết trời đâu đất đâu Mạnh Hoạch, đột nhiên vẻ mặt sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, xem ngu ngốc như thế, nhìn Dịch Bằng một chút. Dịch Bằng cho rằng cái tên này nể ngãng, không hề nghe rõ hắn lời nói. Liền, hắn lặp lại lần nữa một lần, chỉ vào Mạnh Hoạch mũi, quát lớn nói, ngươi là đứa sao? Không nghe thấy ngươi ra lời của ta nói. Như vậy, ta liền lại nói một lần. Chương 224, phụ nữ đều là thính giác động vật. Tiểu tử, ngươi thật là to gan. Mạnh Hoạch bị Dịch Bằng lời nói triệt để làm tức giận. Từ khi hắn sinh ra tới nay, vẫn chưa có người nào dám giống như bây giờ, ngay mặt sỉ nhục hắn. Đồ điếc không sợ súng, lão tử ngày hôm nay liền ở đây, sẽ xuống ngươi. Mạnh Hoạch mắt lộ ra hung quang, đầy mặt hung ác, hai cánh tay hắn mở rộng ra đến, kiên trì thân thể cao lớn liền hướng về Dịch Bằng vọt tới. Dịch Bằng đứng chắp tay, vẻ mặt hờ hững, hắn không tránh không né, liền như thế lẳng lặng đứng tại chỗ. Đại vương, mau tránh ra a! Cái tên này khí lực, thực sự là quá to lớn. Tiểu Lệ thấy Dịch Bằng xem đầu gỗ như thế, thẳng tắp đứng tại chỗ, dĩ nhiên không biết né tránh. Mắt thấy Mạnh Hoạch đã đi đến hắn trước người, Tiểu Lệ sợ hãi đến hoa dung thất sắc, trong lòng thầm nói, xong xuôi, thái thú đại nhân cũng bị Mạnh Hoạch này man tử tìm chết. Mạnh Hoạch cùng Dịch Bằng thân thể, khác biệt thực sự là quá lớn. Cùng Mạnh Hoạch phiêu phì thể tráng như châu thân hình khổng lồ lẫn nhau so sánh, Dịch Bằng gầy yếu như một cái gậy trúc. Tuy rằng thẳng tắp, thế nhưng quá đơn bạc tinh tế, phảng phất một cơn gió liền có thể quét đi. Tiểu Lệ gào khóc. Sa Đại Long thở dài một tiếng, một mặt tiếc hận nhìn Dịch Bằng cái kia cứng chắc nhưng đơn bạc thân thể. Không có ai xem trọng Dịch Bằng, ở bốn phía tất cả mọi người xem ra, Dịch Bằng e sợ lập tức liền cũng bị Mạnh Hoạch sống sờ sờ cho lật thành hai nửa. Tiểu tử, đi chết đi. Mạnh Hoạch ôm chặt lấy Dịch Bằng, hắn quay về Dịch Bằng tàn nhẫn nở nụ cười, sau đó hai tay một dùng sức, liền muốn xem trước như vậy, trực tiếp đem Dịch Bằng xếp chết. Đáng tiếc, hắn thực sự là quá đánh giá cao sức mạnh của chính mình, cũng đánh giá thấp Dịch Bằng thân thể độ cứng rắn. Đi ngang qua các loại cường hóa cùng với huyền vũ giáp bổ trợ dưới, lúc này Dịch Bằng thân thể, so với đá kim cương đều phải cứng rắn, này khuất Mạnh Hoạch, lại làm sao có khả năng thương hắn đây. Sự thực cũng quả nhiên là như vậy. Bất luận Mạnh Hoạch sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, Dịch Bằng đều như một khối cục sắt vụn như thế, không phản ứng chút nào. Mạnh Hoạch không chỉ có không thể cắt đứt Dịch Bằng toàn thân xương cốt, ngược lại, hắn trái lại bị Dịch Bằng cứng rắn như sắt thân thể cách hướng cánh tay chua đau. Làm sao có khả năng? Cái tên này lẽ nào là người sắt sao? Mạnh Hoạch có chút giật mình. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là tiểu liếc nhìn trước cái này gầy yếu thư sinh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi vóc người này bản, đến tột cùng cứng bao nhiêu. Mạnh Hoạch nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng bú sữa khí lực, toàn lực ghìm lại Dịch Bằng, muốn đem hắn tươi sống ghìm chết. Lúc này, Mạnh Hoạch trên cánh tay nổi gần xanh, cơ hai đầu cánh tay nhô lên còn giống như núi nhỏ, hiển nhiên, hắn toàn lực đánh ra. Nhưng mà, kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dịch Bằng thân thể kiên cố, bất luận Mạnh Hoạch làm sao lặc, đều lặc bất động. Dịch Bằng mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, thế nào? Lặc xong chưa? Nếu như ngươi lặc xong xuôi, cái kia liền đến phiên ta tới chơi chơi. Dịch Bằng dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, để Mạnh Hoạch run lên trong lòng. Trong lòng hắn sản sinh một tia dự cảm bất tường. Hắn cảm giác, trước mắt tiểu tử này, phi thường tà môn, chỉ sợ là một cái kẻ khó ăn. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn nhưng là đã không có mặc cho Hà Hậu lùi chỗ trống. Hôm nay, nếu như hắn không thể ở trước mặt mọi người, giết chết cái này nói năng lỗ mãng, đảm dám ngay mặt quát lớn hắn tiểu tử lời nói, như vậy, hắn Mạnh Hoạch một đời hung danh, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại trong một ngày. Đến thời điểm, hắn còn làm sao có thể tại đây một mảnh chỗ man di mọi dợ trên xương vương xương bá. Hắn mạnh hoạch mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Không được, ngày hôm nay, hắn nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Mạnh hoạch trên mặt một phát tàn nhẫn, đầy mặt dữ tợn liền đem Dịch Bằng nắm ở trong tay, bắt đầu lôi kéo Dịch Bằng ra thịt. Hắn càng là muốn sống sờ sờ đem Dịch Bằng xé thành hai nửa. Dịch Bằng vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, hắn mỉm cười nhìn Mạnh Hoạch ở nơi đó lôi kéo, sắc mặt cực hờ hững. Ta xé. Cái quái gì vậy, lao tử làm sao xé bất động cái tên này trên người ra thì ta. Lẽ nào cái tên này đúng là nước thép tới mà thành. Mạnh Hoạch càng xé càng là hoảng sợ, hắn là biết mình trên người sức mạnh, coi như là một đầu da dày thịt béo hùng, hắn cũng có thể gọn gàng nhanh chóng đem nó xé thành từng cái nát thịt gấu. Nhưng mà, coi như hắn có như thế sức mạnh, nhưng chút nào nắm cái tên này thân thể không có biện pháp nào. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích, cái tên này thân thể, so với hùng đều muốn ra dày thịt béo trăm lần, ngàn lần. Này cờ mờ nờ vẫn là người sao? Cao thủ, cái tên này tuyệt đối là một cao thủ. Hiện tại Mạnh Hoạch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn có chút cười hổ khó xuống. Lúc này, hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong, có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như liền như vậy bị dọa lui, như vậy, hắn sau đó cũng đừng muốn ở đây mảnh man hoang nơi lan lộn. Làm sao bây giờ? Ngay ở Mạnh Hoạch trong lòng gấp xoay quanh thời điểm, bốn phía mọi người vây xem nhưng đã sớm sôi sùng sục. Này thư sinh mặt trắng là ai vậy? Ta che trời, hắn lại có thể ở Mạnh Hoạch trên tay mà bất tử. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích a. Lẽ nào các ngươi không thấy sao? Cái kia Mạnh Hoạch lôi kéo khắp cả này thư sinh mặt trắng toàn thân. Nhưng liền thư sinh này trên người da tiết đều lôi kéo không tới một điểm. Lẽ nào thư sinh này, là làm bằng sắt thân thể hay sao? Mọi người tất cả đều hiếu kỳ đánh giá Dịch Bằng, trong miệng mồm năm miệng mới bắt đầu bàn luận. Nếu như nói trước, bọn họ đối với Dịch Bằng gầy yếu thân thể xem thường lời nói, như vậy lúc này, Dịch Bằng anh tư, nhưng đã sớm khắc vào trong đầu của bọn họ, ghi lòng tạc dạ. Thời khắc này, toàn bộ người di bộ lạc, toàn đều biết một cái cực châu bò nhân vật, Dịch Bằng. Tiểu Lệ ở một bên nghe mọi người đối với Dịch Bằng khen, cùng có vinh yên, nàng có chút kiêu ngạo nết đầu lên, nói rằng, hắn là của ta phu quân, núi Phượng Hoàng Trại Đại Vương, Dịch Đại Vương. Hóa ra là Dịch Đại Vương, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Đại Vương có bản lãnh như thế, Tiểu Lệ, ngươi thật là có phúc khí. Sau đó có Dịch Đại Vương như vậy uy mãnh người chăm sóc, chúng ta người di liền không đến nỗi bị những này nam ma nước hiếp quá ác. Lời ngon tiếng ngọt là không đáng giá tiền nhất, lúc này... Những này người di các thủ lĩnh tất cả đều miệng nhỏ xem sờ soạn mật như thế, ở Tiểu Lệ trước mặt trắng trợn thổi phồng Dịch Bằng. Tiểu Lệ mặc dù biết những đám người này quen thấy phong là khiến đống, lời nói ra cũng không thể tin. Thế nhưng, thành tựu một cô gái, nơi nào có không thích nghe nói ngọt đạo lý đây? Đều nói, nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân là thính giác động vật. Quả thế. Lúc này Tiểu Lệ, ở mọi người thổi phồng dưới, cười tươi như hoa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vui sướng tâm tình. Thích cười nữ hải, đẹp nhất. Lúc này Tiểu Lệ, liền đẹp không gì tả nổi, cả người tràn ngập sức sống cùng phấn chấn. Được rồi. Thời gian của ta quý giá, không thể xem ngươi vẫn như thế kéo xuống đi. Người xưa có câu, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nếu ngươi nhiệt tình như thế đem ta toàn thân đều lôi kéo một lần, như vậy, thành tựu đáp lễ, ta liền cũng đem ngươi toàn thân lôi kéo một lần đi. Nói, Dịch Bằng hai tay cùng xuất hiện, lôi kéo Mạnh Hoạch trên người da thịt, chính là dùng sức xé một cái. Chương 225, Thiến Ba. A. Mạnh Hoạch kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, trên lồng ngực của hắn một khối máu thịt, trực tiếp đem Dịch Bằng một cái mạnh mẽ xé kéo xuống. Đại cô máu tươi trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, nhuộm dần đầy hai người toàn thân. Bởi mất máu quá nhiều, Mạnh Hoạch trực tiếp hôn mê đi. Thiếu chủ. Vẫn đi theo ở Mạnh Hoạch bên người cái kia mấy trăm nam man dũng sĩ tất cả đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ không nghĩ đến, mới vừa còn oai phong lẫm liệt Mạnh Hoạch. Nhanh như vậy liền bị làm hôn mê đi. Ngươi tiểu tử này, thực sự là gan to bằng trời, càng dám đắc tội chúng ta Nam An. Ngươi có biết, trong tay ngươi vị này vai hùng thanh niên là ai? Hắn nhưng là chúng ta Nam bên trong Man Vương tiểu nhi tử, thiếu Man Vương Mạnh Hoạch. Ngươi dám làm thương thiếu chủ của chúng ta, chính là cùng chúng ta toàn bộ Nam bên trong nơi Man tộc là địch. Hôm nay, chúng ta chém liền đi ngươi tứ chi, sau đó mang về, để chúng ta Man Vương xử lý. Lúc này, Mạnh Hoạch tuổi còn trẻ. Còn chưa là Nam bên trong Chi Vương. Lúc này Nam bên trong Chi Vương, là Man Vương Zapdos. Zapdos là Mạnh Hoạch lão tử, lúc này đã sớm hơn 50 tuổi, không bao lâu nữa, liền muốn một mạng quý thiên. Đến khi đó, Mạnh Hoạch thì sẽ kế thừa phụ thân Y Bạch, trở thành chân chân chính chính Nam bên trong Man Vương. Cũng chính là ở một năm này, vì vững chắc thế lực của chính mình, hắn cưới vợ quanh thân một cái cường thịnh bộ lạc nữ thủ lĩnh, Trúc Dung em gái. Xét xử trên ghi chép, Trúc Dung thiện khiến phi đao tuyệt kỹ, nàng phi đao kỹ thuật, coi như là cổ long trong tiểu thuyết Lý Tầm Hoan thấy, đều sẽ mặc cảm không bằng. Chính là dựa vào tự thân mạnh mẽ vũ lực, nàng từ vị trí bộ tộc bên trong bộc lộ tài năng, đánh bại một đám người cạnh tranh, trở thành ít có một vị nữ giới thủ lĩnh. Có người nói, Trúc Dung tuy rằng tính tình nổ tung như lửa, rất khó thuần phục, thế nhưng là xinh đẹp phi phàm, vóc người càng là sóng lớn mãnh liệt, quyến rũ câu người, là cái mười phần ngực to muội. Như vậy em gái, Dịch Bằng cũng không tính buông tha. Vì lẽ đó, khi hắn mới bắt đầu, nghe nói cái này xem bị ở lẹt như thế ra hỏa, dĩ nhiên là mạnh hoạch thời điểm, trong lòng hắn cũng đã quyết định chủ ý. Nhất định phải đem Trúc Dung tốt như vậy nữ hài trưởng cứu ra, thay đổi nàng vận mệnh, làm cho nàng thoát ly khổ hải. Mạnh hoạch cái này hùng dạng, căn bản là không xứng với nàng. Ở trên thế giới này, cũng chỉ có anh Tuấn Tiêu Sái, chân bóng như ngọc Dịch Bằng Dịch công tử, mới là nàng cả đời lương phối. Vì là đoạn tuyệt mạnh hoạch này quy tôn tử ta niệm, để hắn không đến nỗi gieo vạ Trúc Dung, Dịch Bằng phòng ngừa chu đáo, liền chuẩn bị một đao đem người này cho thiến. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động thủ, mạnh hoạch bên cạnh những người lũ chó săn, liền từng cái hung hăng vô cùng trước đi tìm cái chết. Dịch Bằng không phải là một cái tính tình tốt người. Đối với kẻ địch, hắn từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Liền giống như bây giờ, hắn lạnh rên một tiếng, chỉ vào những người chen chúc mà đến chó điên, khiển trách. Nghiệt xúc, dám đồng thời xông lên cắn chủ nhân của các ngươi, thực sự là đại nghịch bất đạo. Các ngươi đã như thế không có hiếu tâm, vậy cũng liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đám xúc sinh, tất cả đều đi chết đi. Dịch Bằng tả tay khẽ vung, một cây đào một kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn vung vẩy kiếm gỗ đào, chỉ vào cái đám này nam man người, quát to, lôi đến. Len ken cong. Mấy đạo kinh tiếng sấm trên bầu trời bằng bầu trời vang lên, này đột nhiên đến tiếng nổ lớn, dọa bốn phía tất cả mọi người nhảy một cái. Khi mọi người mới vừa phản ứng lại, xét đánh lúc, vài đạo thô to như thùng nước giống như tia chớp liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào cái đám này người man trên người. Trong giây lát đó, mùi thịt phân tán, nam man người vị trí vùng đất kia, trong nháy mắt hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Ta trời ạ, đây là thần linh hiển thế a. Bốn phía người Di bị Dịch Bằng này kinh thiên cử chỉ sợ hãi đến một trận hãi hùng khiếp vía. Lúc này, bọn họ tất cả đều run lập cập nhìn Dịch Bằng, ánh mắt tất cả đều rất là thay đổi. Trước, bọn họ tuy rằng cũng kính nể Dịch Bằng cứng chắc thân thể, có thể ở mạnh hoạch lôi kéo dưới mà bất tử. Thế nhưng, này dù sao còn ở người phạm trù bên trong, cũng không thần kỳ. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, người Di ngu muội, cho nên thần thoại truyền thuyết thịnh hành. Bọn họ nhưng là tất cả đều tin quỷ thần. Bây giờ Dịch Bằng ở ngay trước mặt bọn họ, dĩ nhiên cho gọi ra đến rồi tia chớp, này kinh thế hai tục một màn, làm cho hắn tại đây chút Di lòng người bên trong, trực tiếp vượt qua người phạm chủ, trở thành một cái hàng thật đúng giá quỷ thần. Đối mặt quỷ thần, những này người Di làm sao dám không kính trọng. Bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất, quay về Dịch Bằng quỳ bái, đem hắn cho rằng thần tiên quỷ thần. Dịch Bằng cũng không để ý lắm, hắn ngược lại có chút nhạc thấy thành. Chỉ ít, cứ như vậy, hắn liền ở sở hữu Di người trong lòng, dựng thẳng lên một cái vừa cường hãn vô cùng, vừa thần bí khó lường, cao to hình tượng. Dựa vào này một hình tượng, hắn muốn chinh phục bọn họ, liền có thể trở nên đơn giản ung dung rất nhiều. Tiểu quỷ tất cả đều bị sét đánh chết rồi, tiếp đó, liền muốn bắt đầu cắt đại quỷ. Dịch Bằng không chút lưu tình, hắn trực tiếp vung lên đao, liền đem hôn mê Mạnh Hoạch cho cung hình. Mạnh Hoạch đụng quần trên máu tươi lứa ra, đau đớn kịch liệt dĩ nhiên lại bắt hắn cho đau tỉnh rồi. Hắn cảm nhận được dưới háng đau đớn, liền đầy mặt sợ hãi đi xuống một màn, hết rồi, không ở, bảo bối không gặp. A, Mạnh Hoạch kêu thảm một tiếng, kịch liệt tinh thần đả kích làm cho hắn lại lần nữa hôn mê đi. Này hai tử đáng thương. Đều nói kẻ ác tự có kẻ ác trị, cổ nhân lời nói, quả nhiên có lý. Này không, Mạnh Hoạch trong ngày thường làm nhiều việc ác, quen thuộc bắt nạt người khác, chiếm lấy người khác thê nữ, lần này được rồi, có Dịch Bằng cái này so với hắn còn ác đại ác nhân đến mài hắn. Tịch thu hắn công cụ gây án, cứ như vậy, liền thiên hạ thái bình. Cái tên này liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm ác. Thật là ngươi thật ta thật chào mọi người. Dịch Bằng liền yêu thích đại gia hài hòa ở chung, cộng kiến hài hòa xã hội. Như vậy đều đại hoan hỉ cục diện, là hắn đặc biệt đồng ý nhìn thấy. Dịch Bằng cũng không có một đao kết quả này mạnh hoạch. Dù sao cái tên này cũng coi như là một cái danh nhân trong lịch sử, nếu như hắn tùy tiện đem cái tên này giết, liền coi như là rất lớn bóp méo lịch sử. Cứ như vậy, sự phát triển của tương lai, thì sẽ tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Vì một phế vật như vậy, mà để đối mặt mình không biết thế giới, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Đương nhiên, những này thực đều là lý do. Dịch Bằng không giết Mạnh Hoạch nguyên nhân chân chính là bởi vì, cái tên này là Man Vương Nhi Tử. Một cái Man Vương, phủ trong kho nên tồn có không ít thứ tốt đi. Chí ít vàng bạc tài bảo sẽ không thiếu. Dịch Bằng cần tiền tài, hắn đối với tiền tài càng nhiều càng tốt. Có tiền tài, hắn liền có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực của hắn, khiến cho hắn vẫn đứng ở toàn thể nhân loại thế giới cao nhất. Đứng ở cao nhất cảm giác thực sự là quá thoải mái, loại này đem chúng sinh đạp ở dưới chân, có thể muốn làm gì thì làm, thỏa thích hưởng thụ dáng vẻ, thực sự là quá có sức mê hoặc. Dịch Bằng đến hiện tại, còn chưa hưởng thụ đủ. Hắn vẫn muốn nghĩ nắm giữ càng nhiều. Người là một loại tham lam động vật, dục vọng mãi mãi không kết thúc, Dịch Bằng cũng không ngoại lệ. Hiện tại, hắn đã hận không thể lập tức nắm giữ khắp thiên hạ. Được rồi, đáng ghét ra hỏa, đã bị ta thanh trừ, đại gia tiếp tục vui cười vui lùa đi. Đấu thú đại hội có thể như thường lệ tiến hành rồi. Dịch Bằng đầy mặt hiền lành nhìn về phía sở hữu người gì, này hòa ái dễ gần dáng dấp, cùng trước như hai người khác nhau. Chương 226, các mỹ nữ, đều xếp thành hàng, từng cái đến. Thái giám cái này kết quả, là giai cấp thống trị làm ra đến, phòng bị hắn nam tính sinh vật. Nam tính một khi thành thục, liền trời sinh gặp sản sinh một loại dục vọng, cái kia chính là giữ lấy sở hữu tuổi trẻ giống cái động vật, đem các nàng toàn bộ chiếm làm của riêng. Vì phòng bị hắn nam tính người cạnh tranh, giai cấp thống trị liền phát minh này một dị dạng kết quả, thái giám. Nam nhân biến thành thái giám, thì sẽ mất đi cạnh tranh nữ giới năng lực, đây là người đang nắm quyền, đồng ý nhìn thấy sự tình. Thái giám từ xưa tới nay, mỗi triều mỗi đại đều có. Thế nhưng, có một cái kỳ hoa hoàng đế, đã từng đem này một dị dạng kết quả, chơi đến cực hạn. Cái này hoàng đế, chính là Bắc Tống năm đầu, Nam Hán hậu chủ Lưu Kế Hưng. Cái này Lưu Kế Hưng rất biết chơi đùa. Những khác hoàng đế chế tạo thái giám, có điều là bắt một ít bần hàn tiện dân, đem ra cắt, sau đó dùng bọn họ phong phú hậu cung, ở phía sau cung làm việc vặt, làm một ít việc nặng. Nhưng cái này Nam Hán hậu chủ liền không giống. Hắn tựa hồ trời sinh cảnh giác tính rất cao, vì phòng ngừa người khác với hắn cướp nữ nhân, hắn không chỉ có cắt bần dân, hắn còn cắt đại thần. Hắn quy định, muốn chức vị, đầu tiên liền muốn bị cắt. Không cắt, liền không thể làm quan. Này một cái pháp lệnh, có kỳ hoa hay không? Có vô liêm sỉ không? Chính là như thế vô liêm sỉ sự tình, Lưu Kế Hưng hắn cứ làm như vậy. Lúc đó, đặt tại sở hữu Nam Hán đám quan viên trước mặt con đường, chỉ có hai cái. Một cái, chính là kháng chỉ, không cắt, kết quả này, nhẹ thì mất chức khí tước, mất đi trên đầu mũ cánh chuồn, nặng thì có thể sẽ bị Lưu Kế Hưng khám nhà diệt tộc, di diệt tam tộc. Thứ hai, chính là ngoan ngoãn tiếp thu sự an bài của vận mệnh, bị cắt, cứ như vậy, chỗ tốt là, có thể có được cái này Nam Hán hậu chủ đề bạt cùng sủng tín, mà chỗ hỏng, cũng là rõ ràng, ngươi cả đời thì sẽ mất đi thành tựu nam tính vui sướng, không thể nhân đạo. Chuyện này, sau đó kết quả là, Nam Hán từ đây sinh ra một nhóm lớn thái giám đại thần. Bọn họ từng cái quan cư hiền hách, thân cư yếu chức, ở bề ngoài mặt mày rạng rỡ. Lưu Kế Hưng có thể làm được chuyện như vậy, có thể thấy được hắn là một kẻ cỡ nào vô liêm sỉ hoàng đế. Như vậy một cái vô liêm sỉ hoàng đế, hắn dưới sự thống trị quốc gia, khẳng định mục nát không thể tả. Sự thực cũng xác thực là như vậy. Thực, Nam Hán quốc gia này, cũng không nhỏ, trái lại còn rất cường thịnh. Người khác khẩu đông đảo, địa bàn quảng đại, bao quát bây giờ Quảng Đông, Quảng Tây, cùng với Hồ Nam đất rộng rãi nhiều người, chỉ là mang giáp chi sĩ, liền vượt qua mấy trăm ngàn người. Cường thịnh như vậy quốc gia, cuối cùng, lại bị Tào Bân mang theo 10 châu hậu cần bộ đội, cho đem nó diệt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Nam Hán hoàng đế, đã mê man hội đến trình độ nào. Dịch Bằng ở cắt Mạnh Hoạch sau khi, hắn đem tùy ý bỏ vào một bên, sau đó nhàn nhã ngồi đang châu ngồi trên, chờ đợi giải đấu lớn bắt đầu. Người di lục tục, đến rồi một làn sóng lại một làn sóng, cuối cùng, ngày đó chiếu ba xảo thời điểm, sở hữu người di tất cả đều đến kỳ. Đấu thú đại hội, chính thức bắt đầu. Nếu như là di vãng, lúc này sớm đã có vô số vội vã không nhịn nổi, muốn biểu diễn chính mình vũ dũng người di dũng sĩ, cùng nhau tiến lên, tất cả đều tranh đoạt suy nghĩ muốn chạm ở trên lôi đài. Thế nhưng, rất quỷ dị chính là, năm nay, đại gia tất cả đều lặng lẽ, dĩ nhiên không có một người dám to gan trùng lên võ đài đi đến. Dịch Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút ngạc nhiên đối với bên cạnh Tiểu Lệ nói rằng, này không phải các ngươi người di ngày lễ long trọng nhất sao? Làm sao một điểm không khí ngày lễ đều không có? Như thế lặng lẽ, nơi nào như là ở qua ngày lễ a? Tiểu Lệ một mặt làm khó dễ, có chút uyển chuyển nói rằng, trước đây, mỗi lần tổ chức đấu thú đại hội, mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, tương đương nhảy nhót. Chỉ có điều, năm nay có chút đặc thù. Tiểu Lệ nhìn Dịch Bằng, muốn nói lại thôi. Dịch Bằng đầu óc cũng không ngu ngốc, hắn trong nháy mắt liền đoán ra sự tình nguyên do. Đây nhất định là bởi vì hắn. Bởi vì, hắn phát hiện, lúc này, ở đây sở hữu người gì, tất cả đều sợ hãi rụt rè nhìn hắn, đem mọi ánh mắt tất cả đều tìm đến phía hắn. Càng là không có một người, quan tâm trận này đấu thú đại hội. Thực, này không có gì lạ. Có Dịch Bằng như thế châu bò hò hét người lần thứ hai, còn có cái nào không có mắt, dám to gan khiêu chiến cái này người gì đệ nhất dũng sĩ danh hiệu. Quả nhiên, chỉ thấy sát Đại Long ở cùng một đám các thủ lĩnh sau khi thương nghị, hắn một mặt khiêm tốn đi đến Dịch Bằng bên cạnh, cười theo nói rằng, Dịch thủ lĩnh, hiện tại chúng ta sở hữu người gì, nhất trí quyết định, đưa cái này đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, ban phát cho ngài. Kính xin ngài vui lòng nhận. Nói, Sa Đại Long cung kính đưa tới một cái hoa lệ ra đai lưng, cây này đai lưng, là từ một đầu tiếp cận trăm năm treo mắt chán bạc đại hổ trên người lấy xuống, quý giá vô cùng. Ảch! Vậy thì thành đệ nhất dũng sĩ. Liên tỉ thí một chút, đi cái quá chẳng cũng không cần sao. Dịch Bằng cũng không phải một cái lập dị người, nếu đối phương dám cho, hắn liền dám tiếp. Có tiện nghi không chiếm, là không tiếp. Chuyện tốt như vậy, hắn lại làm sao có khả năng để nó bỏ qua. Liền, Dịch Bằng yên tâm thoải mái, đầy mặt cười híp mắt, tiếp nhận này cùng bạch hổ ra đai lưng, cùng tồn tại tức đem hắn thắt ở bên hông. Nhất thời, bốn phía đám người di tất cả đều cao giọng hoan hô lên. Chúc mừng Dịch thủ lĩnh, thành vì chúng ta người di đệ nhất dũng sĩ. Dịch thủ lĩnh dũng manh vô cùng, thực chí danh quy. Ở Dịch thủ lĩnh anh minh dưới sự lãnh đạo, chúng ta người di nhất định sẽ phát triển không ngừng. Tiếng hoan hô sơn hô sóng thần, có thể thấy được dân ý như vậy, không thể thay đổi. Dịch Bằng cũng không nghĩ tới, chính mình tại đây giúp người gì trong mắt, như thế được hoan nghênh. Hắn là một cái hiểu được cảm ơn người. Nếu những này người di nhiệt tình như vậy đối với hắn, hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng rồi. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem những này người di, dẫn dắt hướng về huy hoàng, để bọn họ từng cái ăn no mặc ấm, buôn khá giả. Khỏe mạnh một hồi thịnh hội, không nghĩ đến vừa mới bắt đầu, liền liền muốn kết thúc. Thành tựu người di một đời mới đệ nhất dũng sĩ, các loại đặc quyền cũng bắt đầu theo nhau mà tới. Đầu tiên, chính là một nhóm lớn, do mỗi cái bộ lạc tiến cống tới trong tộc mỹ nhân. Những này mỹ nhân, đều là trải qua các tộc tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một người đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, thanh xuân hoạt bát, yêu kiều thức tha. Nhìn nhiều như vậy mỹ nhân đứng ở trước người mình, từng cái lớn mật làm điệu làm bộ, đối với mình liên tiếp liếc mắt đưa tình, Dịch Bằng trong lòng nhất thời có một loại, năm đó Vương hiệu trưởng tuyển phi cảm giác. Khi đó Vương hiệu trưởng, cũng là xem hắn như vậy, đứng ở chúng mỹ trong lúc đó, đối với các nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Tiên tài quyền thế mị lực, quả nhiên là kinh người. Thoải mái méo mó. Dịch Bằng cũng không mắc cỡ, hắn kim đao ngựa lớn, lại lớn như vậy hào phóng mới ngồi đang trâu ngồi trên, bắt đầu lời bình lên. Mọi người đều xếp thành hàng, từng cái theo, để trình tự tiến lên. Cũng không muốn chen, từng cái đến, mọi người đều có cơ hội. Người di các thiếu nữ toàn đều nghe lời xếp thành một trường bài, dựa theo trình tự, lần lượt đi đến Dịch Bằng trước người, biểu diễn chính mình uyển chuyển dáng người, cùng với phong tình vạn trùng. Hừm, không sai, ngươi nhan trị 85 phần, vóc người 90 điểm, tính cách dịu ngoan ngoan ngoãn, chí ít 99 điểm, tổng hợp sau khi, ta cho ngươi cho điểm 95 phần. Dịch Bằng lấy ra một cái bảng che nhỏ tử, ở phía trên trước mắt, khắc xuống một cái 95, sau đó đưa cho nàng, ôn nhu nói, ngươi cầm nhãn hiệu, ở một bên chờ đợi đi. Chương 227, ngươi không thu phần lễ vật này, ta liền tự vẫn. Dịch Bằng tự mình kiểm duyệt này từng cái thiếu nữ, cẩn thận tỉ mỉ. Thái độ làm việc cực nhận thật cẩn thận. Hắn rất chịu trách nhiệm đem các nàng tất cả đều lần lượt kiểm duyệt một lần sau khi, nói rằng, 80 phân trở lên, tất cả đều ra khỏi hàng, đứng ở trước người của ta đến. Dịch Bằng vừa dứt lời, lục tục có hơn 10 người thiếu nữ, giơ nhãn hiệu, đứng dậy. Các nàng đều là này một nhóm thiếu nữ bên trong, nhất làm cho Dịch Bằng động lòng yêu thích. Liền các nàng. Dịch Bằng nhận lấy này mười mấy cái thiếu nữ, sau đó rất hùng hồn, đem hắn thiếu nữ tất cả đều trả lại trở lại. Hắn xưa nay đều không đúng một cái lòng tham người. Hắn chỉ có thể muốn giữ lấy hắn yêu thích nữ nhân, đối với không thích, hắn không có hứng thú đem các nàng ngạnh giữ ở bên người. Cũng như vậy, còn không bằng tha các nàng tự do. Ai, hắn chính là nhân từ như thế. Chỗ tốt cũng thu rồi, tiếp đó, muốn làm chuyện. Nắm đồ của người ta, rồi lại không cho người ta giải quyết khó khăn, người như vậy, nhân phẩm không được. Dịch Bằng nhân phẩm không sai, vì lẽ đó, chuyện như vậy, hắn làm không được. Hắn quyết định. Giúp những này người gì, giải quyết một ít bọn họ khó có thể giải quyết vấn đề khó. Hắn đem các thủ lĩnh của bộ tộc tất cả đều triệu tập ở cùng nhau, sau đó dò hỏi. Các ngươi các bộ tộc, đều quá thế nào? có gặp phải phiền toái gì sao? Dịch Bằng mới vừa hỏi xong, một người thủ lĩnh liền mặt mày ủ rũ khóc tố lên. Dịch dũng sĩ, trong lòng ta khổ nha. Nói tới chỗ này, bài này lĩnh liền bắt đầu một cái nước mũi một cái lệ ô ô khóc đầy lên. Như thế khổ đại thủ thâm sao? Dịch Bằng vội vã ân cần hỏi han, ngươi có ủy khuất gì, cứ việc nói đi ra, ta Dịch Bằng nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Cái kia thủ lĩnh đánh nước nở khóc, đứt quãng, xem nói không chủ định như thế, đem mình khổ sở tố nói ra. Dịch Bằng nguyên bản nghe hơi không kiên nhẫn, thế nhưng khi hắn nghe xong sự tình đầu đuôi câu chuyện sau khi, hắn không khỏi giận tím mặt. Những này Ngũ Khê người man, thực sự là khinh người quá đáng. Huynh đệ, ngươi không cần thương tâm, ta vậy thì đi một chuyến Ngũ Khê nơi, đi tìm những người man kia tính sổ, thay ngươi lấy lại công đạo. Dứt lời, Dịch Bằng vừa đứng lên, kéo cái kia thủ lĩnh, liền muốn bài này lĩnh ở mặt trước dẫn đường, dẫn hắn đi tìm những người vô liêm sỉ Ngũ Khê người man. Như vậy, có xem quan liền hiếu kỳ, bài này lĩnh đến cùng có cái gì khổ đại thù thâm sự tình đây? Thực, sự tình rất đơn giản, cũng không phức tạp. Bài này lĩnh cũng coi như là vận khí không được, hắn thống lĩnh bộ tộc, vừa vặn ở Linh Lăng quận phía tây nhất, cùng Vũ Lăng quận tiếp giáp. Vũ Lăng quận, cùng Linh Lăng quận lại có chỗ bất đồng, này một khu vực núi rừng bên trong, sinh hoạt chính là khác một nhánh người miền núi chủng tộc, Ngũ Khê người man. Ngũ Khê người man ở Vũ Lăng quận phi thường phồn thịnh, bọn họ nhân khẩu đông đảo, hơn nữa từng cái thân thể cường tráng, tiễn pháp thông thần, hầu như tất cả đều là cực ưu tú thợ săn. Nếu như không phải bọn họ yêu thích tự giết lẫn nhau, cướp giật địa bàn đồ ăn nữ nhân, bọn họ đã sớm xưng bá toàn bộ Vũ Lăng quận. Nói như vậy, toàn bộ Vũ Lăng quận liền không có Vũ Lăng thái thú chuyện gì. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều bởi vì một người mà thay đổi. Hắn chính là Ngũ Khê Man Vương Samaha. Samaha từ nhỏ đã dũng lực hơn người, sau khi lớn lên, hắn càng là vũ lực thần dũng vô địch. Hắn sinh như tốn huyết, mắt xanh đột xuất, tướng mạo cực hung ác. Hơn nữa, hắn mỗi lần ra chạm lúc, tay cầm một cái trông sắt cái vỗ, đai lưng hai tấm cung, uy phong chấn hưng. Dựa vào tự thân cao siêu cung thuật cùng trông sắt cứng chắc, hắn chung quanh chinh chiến, cuối cùng dĩ nhiên thống nhất toàn bộ Ngũ Khê Man tộc. Hắn cũng bởi vậy, trở thành Ngũ Khê người man người đầu tiên nhận chức man vương. Ngũ Khê người man vốn là dũng mãnh phi phàm, thêm vào lại có Samaha như vậy mãnh nhân thống lĩnh, bọn họ càng là không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó, cứ như vậy, cách bọn họ gần nhất một ít bộ lạc sẽ phải gặp xui xẻo. Tỷ như mới vừa cái kia khóc tố thủ lĩnh, liền vừa vặn rồi cùng những này hung tàn Ngũ Khê người man tiếp giáp. Ngũ Khê người man dã man hung tàn, căn bản là không hiểu được cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, bọn họ chỉ biết cướp đoạt cùng cướp đoạt. Những năm này tới nay, bài này lĩnh bộ tộc không ít được những này Ngũ Khê người man đánh cướp. Bọn họ không chỉ có cướp giật tiền hàng, còn cướp giật nữ nhân. Liền ngay cả bài này lĩnh lao bà, đều bị bọn họ cướp giật đi tới. Bài này lĩnh bởi vì đánh không lại những này Ngũ Khê người man, vì lẽ đó này người cầm thiệt thòi, hắn cũng chỉ được mạnh mẽ nuốt xuống, không thể làm gì. Thế nhưng, hắn mỗi giờ mỗi khắc, không muốn giết chết những này đáng ghét Ngũ Khê người man, đem hắn thê tử cướp đoạt lại. Ngày hôm nay, bởi vì Dịch Bằng đưa ra muốn cho bọn họ làm chủ, hắn ưu tư bên dưới, không khỏi làm nổi lên ngày xưa hồi ức, bởi vậy mới khóc lớn không thôi. Thì ra là như vậy. Như vậy một cái thu mua lòng người cơ hội thật tốt, Dịch Bằng lại làm sao có khả năng buông tha. Liền, hắn liền lôi kéo cái này thủ lĩnh, để cái này thủ lĩnh ở mặt trước dẫn đường, dẫn hắn đi gặp gỡ một lần những này đáng ghét Ngũ Khê người man. Trước khi đi, Dịch Bằng chỉ vào ngất đi Mạnh Hoạch, đối với Tiểu Lệ nói rằng, Tiểu Lệ, giúp ta đem cái tên này trói lại đến, mang về núi Phượng Hoàng trại bên trong, tạm giam lên. Sau đó, hắn lại chỉ vào cái kia mười mấy cái tỉ mỉ chọn thiếu nữ, nói rằng, đem các nàng cũng đồng thời mang tới núi Phượng Hoàng trại bên trong, cố gắng hầu hạ, không nên để cho các nàng được oan ức. Dịch Bằng đối với đồ vật của chính mình, luôn luôn bảo vệ rất nhiều. Những này thiếu nữ vượt nhưng đã là hắn người, như vậy, hắn liền có nghĩa vụ chăm sóc thật tốt các nàng. Ai kêu hắn là một cái tuyệt thế thật là đàn ông đây. Ha ha. Dặn dò sau khi xong, Dịch Bằng liền theo cái này thủ lĩnh, phiên nhiên hướng về bên dưới ngọn núi đi tới. Nhưng mà, chưa kịp hắn đi vài bước đường, một cái hắc mập thủ lĩnh chặn đứng đường đi của hắn. Tại đây cái hắc mập thủ lĩnh phía sau, còn theo hai cái tiểu nương tử. Hai người này tiểu nương tử, Dịch Bằng nhìn có chút quen mắt, không phải là Mạnh Hoạch đùa giỡn cái kia một lớn một nhỏ hai người sao. Dịch Bằng đang có chút khó chịu, cái tên này tại sao chặn lại rồi hắn. Ngay ở ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đang chuẩn bị phát tác thời điểm, cái kia hắc mập thủ lĩnh lên tiếng. Thay đổi ân nhân, mới vừa thực sự là cảm tạ ngài, thay ta ra mặt, giao hấn cái kia nam bên trong cẩu tặc đứng lại, phần này đại ân đại đức, ta heo đen thực sự là không cần báo đáp. Nói, này tự gọi gọi heo đen thủ lĩnh, liền lôi kéo phía sau hắn cái kia hai cái tiểu nương tử, đem nàng hai đưa đến Dịch Bằng trước người. Đây là ta một điểm tâm ý, kính xin Dịch thủ lĩnh không muốn ghét bỏ. Ảch! Dịch Bằng gặp đưa tiền tài, giao hàng vật, này cũng là lần đầu tiên thấy được, đưa nữ nhân. Dịch Bằng hơi nhướng mày, liền chuẩn bị chối từ. Cái kia heo đen tựa hồ nhìn ra gì đó, hắn một mặt chân thành nhìn Dịch Bằng, móc tim móc phổi nói rằng, chúng ta người gì, luôn luôn yêu thích có ân báo ân, có thù báo thù, bây giờ ngài có đại ân cho ta, phần ân tình này, ta là nhất định phải báo đáp. Hai người này, là ta thích nhất người, vì biểu đạt ta báo ân thành kính, ta đem mình vật quý giá nhất biếu tặng cho ngài. Nếu như ngài không thu lời nói, cái kia chính là xem thường ta heo đen, đối với ta heo đen xem thường, như vậy, ta heo đen cũng là không mặt mũi lại sống trên cõi đời này. Nói, heo đen rút ra bên hông loan đao, liền chuẩn bị múa đao tự vẫn. Mẹ nó, như thế tàn nhẫn sao? Làm sao trước không thấy ngươi như thế có loại? Mà hiện tại như thế chút việc nhỏ, cũng lại muốn chết muốn sống. Dịch Bằng bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được thở dài một tiếng, nhận lấy này một phần lễ vật. Chương 228, xuất chinh ngũ khê người man. Dịch Bằng là cái nhân từ người. Nếu vị thủ lĩnh này nhiệt tình như vậy, muốn chết muốn sống nhất định phải đem hai người này tiểu nương tử đưa cho hắn, vì cứu lại vị này lòng tốt thủ lĩnh một cái mạng, Dịch Bằng cũng chỉ được bất đắc dĩ nhận lấy phần lễ vật này. Đem hai người này tiểu nương tử giao cho tiểu lệ, Dịch Bằng liền theo cái kia được ước hiếp thủ lĩnh, hướng về địa bàn của hắn chạy đi. Cái này thủ lĩnh tên là Nhục Hùng, mà địa bàn của hắn, ở Ngọc Khê trên núi. Ngọc Khê Sơn, tọa lạc ở Linh Lăng quận phía tây nhất, cùng Vũ Lăng quận ở sát bên. Đoàn người phiên sơn quảng lĩnh, lướt qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng ở trước khi trời tối, chạy tới Ngọc Khê trên núi. Cái này thủ lĩnh, thật là đủ cùng. Nhìn trước mắt rách nát không thể tả Ngọc Khê Sơn trại, cùng với từng cái xanh sao vàng vọt, phảng phất chỉ còn giữ lại một ít da bọc xương đầu Ngọc Khê người miền núi, Dịch Bằng trong lòng một trận thở dài. Đây chính là khôn sống ngống chết tự nhiên cảnh tượng. Mạnh mẽ người, có thể chung quanh cướp đoạt, ăn no mặc ấm, mà người nhỏ yếu, cho dù suốt ngày làm lụng, cũng thoát khỏi không được được cơ chịu đói vận mệnh. Người, là cần chống lại. Cùng tự nhiên chống lại, cùng manh thú chống lại, đồng thời, cũng phải cùng hắn nhân loại người xâm lược chống lại. Chỉ có chống lại, nhân tài gặp có lối thoát. Bằng không, thì sẽ bị người khác bắt nạt chết. Trước mắt này tội nghiệp Ngọc Khê Sơn Trại, chính là tốt nhất bằng chứng. Sắc trời đã tối, Dịch Bằng ngày hôm nay là không thể đi ra ngoài, đi tìm những người ngũ khê người man phiền phức. Hôm nay, ta liền ở ngươi nơi này tu sửa một đêm, đợi được ngày mai sáng sớm, sắc trời sáng ngời, chúng ta liền cùng đi, đi những này ngũ khê người man xảo huyệt bên trong, đi tìm bọn họ suối quẩy. Dịch Bằng quay về Nhục Hùng thủ lĩnh nói rằng, Nhục Hùng nào dám phản đối, hắn liền vội vàng gật đầu cúi người đáp lời vài câu, sau đó liền bắt đầu bận việc, cho Dịch Bằng sắp xếp tiệc rượu cùng nơi ở. Tiệc rượu tương đương đơn sơ, trừ một chút món ăn dân dã rau dại ở ngoài, cũng chỉ có tràn đầy một bình rượu trái cây. Nay phô trương, cùng hắn ở Tuyền Lăng huyện ăn được tiệc rượu, cách nhau rất xa. Thế nhưng, Dịch Bằng nhưng ăn phi thường hài lòng, hắn miệng lớn nhai kỹ những này giã thịt cùng rau dại, một mặt ý cười. Những này rau dại, hay là những này người gì đã sớm ăn ngán, thế nhưng là một người người thành phố, Dịch Bằng ăn lên, nhưng cảm thấy thơm ngọt vô cùng, ăn ngon không được. Như thế hoàn toàn không công hại nguyên liệu nấu ăn, thả ở đời sau. Chuyện này quả là chính là thiên đại mỹ vị. Ăn uống no đủ sau khi, Dịch Bằng liếc mắt nhìn sắc trời, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại đi nữa đại chiến một trận. Ngũ khê người man có thể không so với những này tản mạn người gì, bọn họ không chỉ có từng cái dũng manh thiện chiến, tiễn pháp siêu quần, mấu chốt nhất chính là, bọn họ là một thể thống nhất, tất cả đều thuộc về đồng nhất cái man vương dưới sự thống trị. Cái này ngũ khê man vương, chính là Sa Ma Kha. Sa Ma Kha dũng mãnh, trước đây cũng từng nhắc qua. Hắn đã từng một mũi tên bắn chết Đông Ngô đại tướng Cam Ninh. Cam Ninh, không phải là cái gì tiểu nhân vật. Hắn là nổi danh cẩm phàm tặc thủ lĩnh, cực giỏi về thủy chiến, có thể nói là thủy chiến vô địch. Vũ Dũng, vì là Đông Ngô chi quan. Chính là như vậy một cái dũng mãnh vô địch dũng tướng, cuối cùng nhưng chết ở Sa Ma Kha trong tay, này không thể không nói, Sa Ma Kha lợi hại. Sư tử vô thỏ, vẫn còn dùng toàn lực, huống chi, này Sa Ma Kha cũng không phải một con thỏ, mà là một đầu hùng sư. Bởi vậy, ngày mai cuộc chiến, Dịch Bằng vẫn bất cẩn không được. Ngay ở hắn đứng dậy, tuân hỏi chỗ ở của chính mình lúc, Nhục Hùng liền vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính nói rằng, đại nhân, ngài nơi ở, ta đã sớm khiến người ta an bài xong. Nơi đó là chúng ta Ngọc Khê Sơn Trại, phương tiện tối hoàn bị phòng ngủ, kính xin đại nhân không muốn ghét bỏ. Nói, hắn vỗ tay một cái, bốn cái thị tỳ liền vặn bẹo vòng eo, mềm mại đi tới, đi đến Dịch Bằng trước người. Nhục Hùng quay về các nàng phân phó nói, còn không mau đem đại nhân phủ tiến vào trong phòng ngủ, sau đó khỏe mạnh phục vụ đại nhân, hầu hạ đại nhân ăn nghỉ. Bốn cái thị tỳ vội vã nũng nịu đáp lời một tiếng, sau đó vây quanh ở Dịch Bằng bốn phía, đỡ Dịch Bằng, hướng về phòng ngủ đi đến. Dịch Bằng cũng không có chối từ, hắn thoải mái ở chúng nữ nâng đỡ, đi vào phòng ngủ. Đều nói người muốn nhập gia tùy tục, trước mắt tình cảnh này, là cổ đại giữa quý tộc, chiêu đãi khách mời cơ bản lễ nghi, cũng không đáng ngạc nhiên. Dịch Bằng nếu như chối từ, cái kia thì sẽ để nơi đây chủ nhân Nhục Hùng, cảm thấy Dịch Bằng xem thường hắn, phụ lòng hắn một tấm chân tình, ân cần khoản đãi, này trái lại không đẹp. Dịch Bằng không phải một cái dáng vẻ cạnh cỡ người, nếu chủ nhân ân cần như vậy khoản đãi hắn, như vậy, hắn liền chỉ cần thỏa thích đi hưởng thụ là được. Như vậy, sẽ làm Nhục Hùng cảm thấy, chính mình một phen ân cần chiêu đãi, được hắn tán thành. Nhục Hùng được tán thành, Dịch Bằng hưởng thụ đến, chuyện này quả thật là đều đại hoan hỉ, song toàn mỹ chuyện tốt, cớ sao mà không làm đây. Ở bốn cái thị tỳ dốc lòng hầu hạ dưới, Dịch Bằng thư thư phục phục ngủ đi. Chỉ có điều, người khác tuy rằng ngủ ở trên giường, thế nhưng tâm thần cũng đã bay vào trong thành hoang. Hắn chuẩn bị, luyện chế một ít đan dược, chuẩn bị ngày mai chi cần. Trước, bởi luân phiên đại chiến, trên người hắn đồ ăn cùng đan dược, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Vừa vặn, hắn có thể thừa dịp đêm nay thong thả tình huống, bổ sung một hồi đan dược. Từ khi cưới vợ Phàn Thị sau khi, hắn mỗi ngày buổi tối đều quá thực sự là quá bận rộn. Lần thứ nhất, hắn thâm thiết cảm nhận được, làm một người đàn ông gian khổ. Bây giờ, bất luận là hắn nấu nướng kỹ thuật, vẫn là chế thuốc kỹ thuật, cũng đã đạt đến cấp S. Bởi vậy, hắn chế thuốc cùng nấu nướng nguyên liệu nấu ăn tốc độ, đều biến cực nhanh. Hầu như mấy giây trong lúc đó, một đạo mỹ vị món ngon, hoặc là một lò đan dược, liền luyện chế hoàn thành rồi. Cấp S, muốn tăng lên tới cấp SS, ngoại trừ cần đại lượng độ thành thạo ở ngoài, còn cần một ít nộ tính. Làm thêm, suy nghĩ nhiều, nhiều tư, nhiều tổng kết, như vậy, người kỹ năng mới có thể càng nhanh hơn tăng lên, do đó do lượng biến gây nên biến chất, tới một người đại bay vọt. Ở lần này thứ lượng lớn luyện chế cùng nấu nướng trong quá trình, Dịch Bằng cảm nộ nhiều, dần dần, hắn cảm giác, chính mình đối với chế thuốc cùng nấu nướng lý giải, tựa hồ càng ngày càng sâu khắc tinh tế. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bình cảnh tựa hồ có hơi buông lỏng rồi, hay là không bao lâu nữa, hạn chế thuốc kỹ thuật cùng nấu nướng kỹ thuật, thì sẽ nhảy một cái bên dưới, đạt đến cấp SS trình độ. Ngày mai, sáng sớm, Dịch Bằng liền ở bốn tỳ hầu hạ dưới, mặc quần áo rửa mặt, sau đó tiêu sái vô cùng đi ra ngoài phòng, đi đến sơn trại trong đại sảnh. Bây giờ, hắn trong túi đeo lưng đồ ăn cùng đang ăn dược, đã sớm tràn đầy xếp vào một đồng lớn, gần như có một cái to bằng vại nước. Có những đan dược này chỗ dựa, Dịch Bằng đối với điều này thứ Vũ Lăng hành trình, tự tin tràn đầy. Đi, anh em, ta mang theo ngươi đi báo thủ. Đi đem vợ con của ngươi già trẻ, tất cả đều đoạt lại. Dịch Bằng xông lên trước, khí vũ hiên ngang đi ở mặt trước. Sau đó, Nhục Hùng mang theo 50 cái hán tử, khuôn mặt do dự đi theo sau. Bọn họ xác thực phi thường nếu muốn báo thủ. Thế nhưng, những người hung tàn vô cùng ngũ khê người man, vẫn ức hiếp bọn họ, như vậy quanh năm suốt tháng hạ xuống. Đã sớm khiến trong lòng bọn họ sản sinh một luồng không thể xóa nhòa sợ hãi trong lòng. Cảnh này khiến bọn họ, nước đã đến chân, nhưng từng cái khiếp đảm không ngớt, chỉ muốn thu về đi. Chương 229, đàn sói vây công. Bang này không tiền đổ ra hỏa. Thấy những này người di từng cái túi đầu đủ rũ, ra mua lẩm cẩm, như là từng cái sắp đi pháp trường tử tù như thế, Dịch Bằng không khỏi giận dữ. Hắn đã ở những người này trên mặt, nhìn thấy lui bước biểu hiện. Còn một hồi không đánh. Chính mình cũng đã muốn lùi bước, này từng cái tinh thần diện mạo, có thể nói là tiêu cực chán trường tới cực điểm. Lấy Dịch Bằng tính khí, lúc này hắn hận không thể một roi giật đi đến, muốn đánh tỉnh bang này không tiền đồ ra hỏa. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền lại ôn hòa. Những này người gì, bị những người ngũ khê người ma nước hiếp quen lên rồi, đã sớm sợ hãi khiếp sợ, không dám phản kháng. Bọn họ có như bây giờ như vậy không thể tả biểu hiện, cũng coi như là có thể thông cảm được. Dạ như hắn Dịch Bằng không có ngón tay vàng trợ rút, lấy hắn cái kia suy nhược thân thể, e sợ tại đây cái chiến loạn niên đại, sinh sống còn không bằng bọn họ, so với bọn họ còn muốn thấp kém. Người, suy bụng ta ra bụng người, đừng với người khác yêu cầu cao, yêu cầu quá cao. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dịch Bằng lửa giận trong lòng liền lắng lại không ít. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ là túi đầu theo Nhục Hùng chỉ phương hướng, nhanh chóng chạy đi. Ngũ khê người man nhân khẩu đông đảo, phân bố cũng cực lớn, toàn bộ Vũ Lăng quận. Khắp nơi đều có bọn họ giấu chân, mà vẫn cướp bóc Ngọc Khê Sơn trại cái kia hỏa ngũ khê người man, chỉ là này đông đảo ngũ khê người man trong bộ lạc một cái nho nhỏ chi nhánh, ban đầu nhân khẩu có điều mới ngàn người mà thôi. Thế nhưng, những năm gần đây, bởi vì cướp giật Ngọc Khê Sơn trại lượng lớn tiền hàng cùng nữ nhân, cái này bộ lạc dần dần bắt đầu phồn vinh lên. Cho tới bây giờ, bọn họ đã trở thành một nhánh nhân khẩu hơn vạn đại bộ lạc. Dịch Bằng đang nghe Nhục Hùng một phen giới thiệu sau khi, đối với cái này Ngũ Khê người Man bộ lạc, có nhất định hiểu rõ. Giống như vậy cực tốc bắt đầu bành trướng bộ lạc, bên trong khẳng định không quá ổn định, mâu thuẫn đông đảo, chỉ cần Dịch Bằng chu giết chết bọn hắn người đứng đầu, cái này bộ lạc e sợ sẽ lập tức sụp đổ. Người, dù sao đều là vì tư lợi mà. Như vậy vừa nhìn, lần chiến đấu này, e sợ gặp rất dễ dàng liền bị lấy xuống. Này chi bộ lạc tên gọi là gì? Tộc trưởng của bọn họ là ai? Cái gọi là biết người biết ta, Dịch Bằng nếu chuẩn bị thực thi trảm thủ hành động, đương nhiên đến sớm biết rõ, cái này thủ lĩnh tướng mạo. Nhục Hùng cũng không có gì hay ẩn giấu, trực tiếp nói. Bộ này lạc, gọi sói ác bộ lạc, bởi vì hắn lãnh địa bên trong, thường thường có thể nhìn thấy kết bè kết lũ đàn sói. Có đàn sói. Dịch Bằng tâm thần hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến tiệm tạp hóa bên trong bán ra một cái bảo vật, thú luân. Thú luân chỗ dùng lớn nhất, chính là có thể cuốn lại dã thú, khiến cho nó cho mình trợ chiến. Trước, bởi vì vẫn không có từng gặp phải cái gì hung mãnh dã thú, vì lẽ đó Dịch Bằng cũng không có chuẩn bị mua món bảo vật này. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, lấy tình thế trước mắt tới nói, món bảo vật này hay là có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Chí ít, hắn có thể vòng một hai con sói ác vui đùa một chút. Manh thu sức chiến đấu, nhưng là không thể khinh thường. Huống chi, này thú luân có thể nhiều lần sử dụng, giả như điều động giã thú bị đánh chết, hắn hoàn toàn có thể thu hồi thú luân, tiếp tục cuốn lại hắn giã thú, khu khiến cho chúng nó trợ chiến. Này hoàn toàn là một sự giúp đỡ lớn a. Liền, Dịch Bằng nói rằng, đại gia cũng đi rồi xa như vậy, thời gian còn sớm, chúng ta liền trước tiên ở đây nghỉ ngơi chốc lát chứ. Nói, Dịch Bằng liền ngồi khoanh chân, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nhục Hùng đã sớm đi thở hừng hực, thấy Dịch Bằng ngừng lại, hắn cũng liền bận bịu đặt mông ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi lên. Người khác thấy này, cũng tất cả đều hoặc ngồi xổm, hoặc nằm út sấp, hoặc trực tiếp nằm, nghỉ ngơi lên. Dịch Bằng sau khi ngồi xuống, hắn toàn bộ tâm thần triệt để chìm đắm vào trong thành hoang. Hắn trực tiếp đi ra cửa phủ. Trực tiếp đi đến trong thành hoang, tiệm tạp hóa trong quán. Quét xuống một cái, hắn liền lập tức nhìn thấy thú luân món bảo vật này. Thú luân chia rất nhiều loại, có hổ luân, sư luân, báo luân, lang luân vân vân. Bởi vì sớm biết, bọn họ sắp đến địa phương, đàn sói hoành hành, liền, Dịch Bằng không chút do dự, đem tiệm tạp hóa bên trong sở hữu lang luân toàn bộ mua hết sạch. Tổng cộng 12 cái. Bởi vì lang luân sự hạn chế rất lớn, chỉ có thể điều động sói ác, bởi vậy, nó giá cả cũng không tính quá đắt. Một cái. Giá bán 10 vạn quán. Bây giờ, Dịch Bằng trên tay của cải, đã sớm nhiều đến mấy chục triệu quán, xem mười mấy bạc triệu như vậy món tiền nhỏ, còn chưa bị hắn để ở trong mắt. Tiêu tốn 120 vạn quán ngũ thù tiền, Dịch Bằng đem này 12 cái lang luân thu vào trong túi. Sau đó, liền chỉ cần ôm cây lợi thỏ, chờ bọn họ gặp được đàn sói. Một trận trời đất quay cuồng, Dịch Bằng lại trở về trong hiện thật. Hắn hào không hàm hồ, lập tức đứng dậy, cao giọng nói, được rồi. Đại gia nên đều nghỉ ngơi gần đủ rồi, tiếp tục chạy đi đi. Nói, Dịch Bằng lần thứ hai xông lên trước đi ở mặt trước. Này trước sau nghỉ ngơi, vẫn chưa tới một phút, không nghĩ tới nhanh như vậy, nghỉ ngơi liền kết thúc. Nhục Hùng trong lòng không còn gì để nói, thế nhưng bức bách ở Dịch Bằng uy vũ, hắn cũng không dám phát ra câu oán hận nào, chỉ được ngoan ngoãn dục thủ hạ, theo hắn đồng thời tiếp tục chạy đi. Sói ác bộ lạc, đóng quân ở sói ác trên núi. Mà sói ác sơn, cách Ngọc Khê Sơn, chỉ có mấy chục dặm lộ trình. Cũng không tính quá xa. Mọi người cất bước khoảng chừng thời gian một chén trà, cũng đã đi đến sói ác sơn dưới chân. Đại nhân, núi này trên sói ác ngang dọc, hung ác vô cùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận cất bước, né qua chúng nó. Thấy Dịch Bằng nên ngang liền muốn trèo lên trên, Nhục Hùng ở một bên vội vã nhắc nhở. Sói ác. Kha kha, ta Dịch Bằng còn sợ có gặp được hay không chúng nó đây. Như vậy, hắn lang luân liền coi như là bạch mua. Liền, Dịch Bằng cười hì hì. Đem Nhục Hùng lời nói coi như gió bên tai. Hắn vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang, bước khỏe mạnh bước tiến, một đường hướng về sói ác trên núi bỏ tới. Xem hắn như vậy, lớn lối như thế leo núi, không gặp phải đàn sói, vậy thì thật là có quỷ. Nhục Hùng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ chỉ được đi theo sau. Ở lúc đi, hắn nhắc nhở bên người cái kia 50 cái dũng sĩ, nói, chờ chút nếu như vô tình gặp hắn đại cố đàn sói, các ngươi liền tất cả đều bỏ đến trên cây đi, tránh né lên, biết không? Nhục Hùng rất rõ ràng, lấy Dịch Bằng như vậy hung hăng bước đi tư thế, chờ sau đó nhất định sẽ gặp gỡ đàn sói. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, bọn họ không phải Dịch Bằng, không có Dịch Bằng như vậy trâu bỏ thực lực, nếu như tùy tiện gặp phải đàn sói, bọn họ ngoại trừ leo cây bảo mệnh ở ngoài, không có biện pháp khác. ở núi rừng bên trong, ngươi lại có thể chạy trốn quá đàn sói sao? Quả nhiên, mọi người vẫn không có bỏ bao xa, phía trước liền truyền đến từng trận tiếng sói tru. Có một đám sói ác phát hiện bọn họ. Thông qua tiếng kêu gào, có thể phán đoán, này một nhánh đàn sói, có ít nhất 30 đầu nhiều. Ở như vậy rậm rạp núi rừng bên trong, cùng đàn sói không thể buông tha, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhất thời, cái kia 50 cái người Di Hán tử liền tất cả đều đầy mắt sợ hãi nhìn bốn phía, lộ ra một vài bức nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Hết cách rồi, những con sói này hào thanh thực sự là quá quỷ dị, nghe người sởn cả tóc gáy, nổi da gà tất cả đều lên. Chương 230, điều khiển đàn sói. Đại nhân, không tốt, có đại cỗ đàn sói vây lại đây. Nhục Hùng đầy mặt lo lắng đi đến Dịch Bằng trước người, nhắc nhở. Thực, không cần cái tên này nhắc nhở, Dịch Bằng cũng biết, có không ít sói ác ẩn nấp ở trong rừng cây, chính chậm rãi hướng về bọn họ nơi này tới gần. Dịch Bằng cũng không có lung, cái kia bốn phía liên tiếp tiếng sói tru, hắn vẫn là nghe đến rõ ràng. Ha ha, đến đúng lúc. Đối mặt Nhục Hùng nhắc nhở, Dịch Bằng không chỉ có không có bối rối chút nào, trái lại đầy mặt hưng phấn ở bốn phía tán loạn, tựa hồ là đang tìm kiếm những đàn sói này dấu chân. Này đại nhân là điên rồi sao? Đối mặt đàn sói, hắn không chỉ có không nghĩ biện pháp né tránh, trái lại còn chủ động tiến lên nghênh tiếp. Lẽ nào hắn muốn dựa vào sức một người, cùng này khắp núi sói ác tranh đấu? Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, bị này khắp núi đàn sói vây công, coi như vị đại nhân này có ba đầu sáu tay, trâu bò hò hét, cũng khẳng định không phải chúng nó đối thủ a. Nhục Hùng thấy Dịch Bằng cũng không nghe khuyên bảo, bướng bỉnh vẫn xông về phía trước, tư thế kia, tựa hồ là chuẩn bị đón đàn sói mà trên. Nhục Hùng vũ lực thấp kém, hắn không dám xem Dịch Bằng như vậy đấu đá lung tung, liền, hắn tìm một cây đại thụ, trực tiếp bò lên. Lúc này, ở trên cây, có thể so với trên mặt đất, muốn an toàn hơn nhiều. Hắn mới vừa leo lên cây, ngồi ở một cái trên cành cây, lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Dịch Bằng đã bị đàn sói bao quanh vây nốt. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt, vị đại nhân này, quá tự phụ, coi chính mình võ nghệ cao tuyệt. Là có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại được rồi, chính mình hãm sâu hiểm cảnh, bị đàn sói vây lại, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao thoát thân. Nhục Hùng ngồi ở trên nhánh cây, mật thiết quan tâm Dịch Bằng, muốn nhìn một chút, Dịch Bằng gặp dùng biện pháp gì thoát hiểm, hoặc là, hắn trực tiếp bị đàn sói cho ăn. Hắn cái kia 50 dũng sĩ cũng tất cả đều lên cây, bọn họ cũng cùng Nhục Hùng như thế, ngồi ở trên cành cây, vây xem Dịch Bằng nơi này. Lúc này, Dịch Bằng được bao quanh đầy sói ác. Những này sói ác tất cả đều nhe răng nhết miệng hướng về hắn hung ác gầm thét lên, dáng vẻ dữ tợn mà lại đáng sợ. Tư thế kia, phảng phất chúng nó bất cứ lúc nào thì sẽ bay nhào tới, cắn nát cổ của hắn. Dịch Bằng thấy này, lại vẫn khà khà cười không ngừng, vẻ mặt tương đương ung dung, lại như là một cái gặp phải mỹ cảnh công tử ca như thế. Hết cách rồi, ai kêu hắn bây giờ đã như thế trâu bò đây. Những này sói ác, hay là đối với người khác mà nói, đáng sợ vô cùng, thế nhưng ở Dịch Bằng trong mắt. Chúng nó cùng hợp kỳ, cùng cót dự, cùng lông vàng, không có gì khác nhau. Hiện tại, lấy hắn thân thể tố chất, coi như là phổ thông đao kiếm chém vào, đều phá không được hắn ra rẻ, những đàn sói này coi như răng lại sắc bén, chẳng lẽ còn có thể cắn mở hắn ra rẻ sao? Đối mặt nhe răng hướng về hắn cắn tới sói ác, Dịch Bằng không né không tránh, theo chúng nó đi. Hắn cẩn thận nhìn quét bốn phía, từng cái quan sát những này sói ác răng rấp, cuối cùng, hắn ở đàn sói này quần bên trong, phát hiện một cái khí độ bất phàm. Thân thể còn dị thường rắn chắc khổng lồ sói ác. Có, chính là nó. Dịch Bằng cười híp mắt, hướng về con sói này thẳng đến mà đi. Lúc này, trên người hắn đã treo đầy sói ác, những này sói ác bái ở trên người hắn, đối với hắn lại xé lại cắn, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Tình cảnh này, người ở bên ngoài xem ra, lại như là Dịch Bằng hãm sâu đàn sói, đã bị đàn sói phân thây ăn tươi. Xong xuôi, như thế dũng manh châu bò đại nhân, lại bị những này sói ác cho ăn. Lần này nên làm gì a? Nhục Hùng biết, nếu như không có Dịch Bằng vũ lực trợ giúp, bọn họ căn bản là không thể là những người ngũ khê người man đối thủ. Bây giờ Dịch Bằng cũng bị sói ác muốn ăn, mối thù này, xem ra là báo không xong rồi. Nhục Hùng thầm than một tiếng, quay về bốn phía, trên cây các anh em nói rằng, chờ những đàn sói này rời đi sau khi, chúng ta lập tức trở về nhà, không nên ở chỗ này dừng lại. Nơi này là ngũ khê người man địa bàn, nếu như chúng ta chậm trễ đào tẩu lời nói, e sợ sẽ bị bọn họ bắt lại. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng thảm. Bốn phía trên cây người Di các hán tử tất cả đều yên lặng gật gật đầu. Dịch Bằng đều chết rồi, trận này cũng là không phát đánh. Ngay ở đại gia thở dài liên tục, một mặt túi đầu đủ rũ thời điểm, một cái người Di đột nhiên hét to, thủ lĩnh, mau nhìn, cái kia thật giống là Dịch Dũng Sĩ a.
Dịch Dũng Sĩ?
Không thể. Hắn không phải là bị đàn sói cắn đã chết rồi sao?
Lúc đó, mọi người chúng ta có thể đều là xem rõ rõ ràng ràng.
Nhục Hùng nghe tiếng nhìn lại, nguyên bản, hắn cho rằng là chính hắn một bộ hạ ảo giác giọng nói ảo. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng sau khi, hắn không khỏi giật nảy cả mình, con ngươi trợn lên phảng phất sắp rơi mất đi ra. Hắn nhìn thấy, cái kia nguyên lẽ ra nên đã bị đàn sói cắn chết Dịch Bằng, lúc này lại lông tóc không tổn hại đứng ở cách đó không xa. Mà ở hắn bốn phía, vô số sói ác tất cả đều vây quanh ở bên cạnh hắn, đối với hắn vây đuôi cầu xin, một mặt lấy lòng. Đây là cái gì tình huống? Nhìn Dịch Bằng chính đùa với những này sói ác, tùy ý ở khu khiến cho chúng nó, Nhục Hùng con ngươi, trợn lên càng lớn. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Dịch Bằng dĩ nhiên có thể điều động sói ác. Mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt kinh ngạc nhìn Dịch Bằng lúc, Dịch Bằng vừa ngẩng đầu, cũng nhìn thấy bọn họ.
Ồ! Các ngươi làm sao tất cả đều bỏ đến trên cây đi tới? Lẽ nào trên cây có gì đó mỹ vị quả dại? Nếu như có món gì ăn ngon trái cây, cũng cho ta hái một ít lại đây. Thời gian dài như vậy chạy đi, liền một cái nước đều không có uống, trong miệng hơi khô. Dịch Bằng mỉm cười nhìn bọn họ, thân thể kiên cường như tùng, khí độ phi phàm, như một cái phiên phiên giai công tử. Nhục Hùng mặt già đỏ ửng, vội vã để mọi người tất cả đều leo xuống cây. Mà kỳ hoa chính là, trong bọn họ có một người, vẫn đúng là ở trên cây hái được một đám lớn quả dại. Những này quả dại có chút giống chuối tiêu như thế, dân bản xứ gọi là tháng tám chảo, mùi vị ngọt ngào mỹ vị. Dịch Bằng cầm lấy một cái tháng tám chảo, xé ra vỏ trái cây, sau đó say sưa ngon lành miệng lớn bắt đầu ăn.
Ân, hương vị không sai.
Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, vì ngày hôm nay có thể tốc chiến tốc thắng, đúng lúc chạy trở về, chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ, kính sông thẳng lên đi thôi. Nói, Dịch Bằng điều động đàn sói, để những này sói ác ở mặt trước dò đường, mà chính hắn thì lại đi theo phía sau. Có những này sói ác phụ trợ, Dịch Bằng thực đã không cần những này người gì hỗ trợ. Hắn một người là đủ. Có xem quan khả năng muốn hỏi, Dịch Bằng trong tay, không phải chỉ có 12 cái lang luôn sao? Làm sao hắn có thể lập tức điều động toàn bộ đàn sói? Vấn đề này, hỏi đến tương đối tốt. Có thể hỏi ra hỏi như vậy để độc giả, nhất định là chăm chú nhìn quyển sách này. Xác thực, Dịch Bằng trong tay chỉ có 12 cái lang luân, hắn không có cách nào đồng thời điều động nhiều như vậy sói ác. Thế nhưng, hắn tại sao muốn điều động sở hữu sói ác đây? Đàn sói là nhất định có một thất đầu lang, cũng chính là lang vương. Chỉ cần hắn khống chế lại con sói này vương, điều động nó, như vậy, hắn không phải là biến tướng. Đã khống chế toàn bộ đàn sói sao? Đàn sói xã hội là đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt rõ ràng, lang vương nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, hắn sói ác là tuyệt đối không dám chống đối chỉ thị của nó. Liên như vậy, Dịch Bằng chỉ cần háo một cái lang luân, liền liền đã khống chế toàn bộ một đoàn sói ác. Dựa theo cái nguyên lý này, hắn còn chí ít có thể khống chế 11 cái đàn sói, nhiều như vậy đàn sói, số lượng tính gộp lại, e sợ sẽ là một cái phi thường kinh người con số. Có nhiều như vậy sói ác cho hắn hộ giá hộ tống. Lần này sói ác sơn hành trình, nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Chương 231, ta đến, ta thấy, ta chính phủ. Liên như vậy, tại đây quần người di xem trận mắt ngoác mồm biểu hiện dưới, Dịch Bằng một đường siêu tập đàn sói. Cuối cùng, khi mọi người đi tới nơi này quần ngũ khê người man hang cướp thời điểm, Dịch Bằng bên người, đã vây đầy dòng dã 12 quần đàn sói. Số lượng, đã sắp muôn phá ngàn. Nhiều như vậy sói ác, kết bè kết lũ mênh mông quần quận đi tới, tình cảnh đó, cực đồ sộ. Có thể nói, Dịch Bằng trong lúc đi bài diện, vẫn là tương đối ra sức. Hắn xông lên trước, điều động hàng trăm hàng ngàn sói ác, nên ngang liền tới đến sơn trại cửa lớn nơi. Ở cửa trại khẩu canh gác ngũ khê người man sĩ tốt, tất cả đều xem mắt choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Dừng rậm chi tử. Những này sĩ tốt cả đời, cũng chưa từng nhìn thấy như thế tình cảnh quái quỷ. Một cái con người, điều động sắp tới mấy ngàn đàn sói, hướng về phía bọn họ sơn trại đi tới. Hắn muốn làm gì? Hơn nữa, hắn là làm thế nào đến? Ngay ở những này sĩ tốt đầy mặt nghi hoặc thời điểm, Dịch Bằng ra tay rồi. Ngón tay hắn nhắm thẳng vào phía trước, phát hiệu lệnh nói, đều xông lên, cắn chết những này ngũ khê man tử. Theo hắn mệnh lệnh, cái kia 12 con lang vương tất cả đều đồng loạt gào thét lên. Này tiếng kêu gào, tương đương với nhân loại xung phong hảo, ý kia, liền để cho sở hữu sói ác xung phong. Những thủ vệ này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị những này sói ác nhấn chìm, chỉ chốc lát sau. Liền tất cả đều bị gặm thành từng cây bạch cốt, một điểm máu thịt đều không có bị lưu lại, bị ăn sạch sành sanh. Dịch Bằng thấy này, thỏa mãn gật gật đầu, đối với những thứ này sói ác sức chiến đấu, tương đương thỏa mãn. Sau đó, chính là đem này một đám quần sói ác tất cả đều bỏ vào trong sân trại. Cứ như vậy, toàn bộ sân trại thì sẽ nên đón ngập đầu thái hương. Ngũ Khê người man tính cách tàn bạo dã man, muốn chinh phục chủng tộc như vậy, đúng lúc giết chóc là rất tất yếu. So với dùng nhân nghĩa đạo đức đi cảm hóa bọn họ, dùng giết chóc đi kinh sợ bọn họ, gặp càng hữu dụng. Chỉ cần đem những người man này bên trong gai đầu tất cả đều loại bỏ, đều giết, như vậy, lại dã man chủng tộc, cũng sẽ rất tốt quản lý. Đều nói báng súng bên trong ra chính quyền, bạo lực, vĩnh viễn là giải quyết vấn đề, trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi không phục thật sao? Như vậy, ta liền giết tới ngươi phục mới thôi. Rất nhiều giai cấp thống trị, ban đầu đều là dùng này một dã man phương pháp, kinh sợ chinh phục kẻ địch. Dịch Bằng trong tay chảo câu quăng ra, sau đó hắn dọc theo cửa trại, một đường phi diêm tấu bích, lướt qua hàng rào, đi đến trong sân trại. Vừa hạ xuống chân, hắn liền lập tức đem trại cửa mở ra, nhất thời, hàng trăm hàng ngàn sói ác liền một dũng mà vào, hướng về bên trong Ngũ Khê người man chém giết mà đi. Đàn sói tiếng gào thét, cùng với người man tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân trại, này kịch liệt âm thanh, lập tức để trong sơn trại sở hữu Ngũ Khê người man tất cả đều cảnh giác lên. Mẹ nó, những này sói ác làm sao toàn vọt vào trong trại đến rồi. Có chút đi ra tra xét tình huống người man, vừa nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc kêu lớn lên. Bọn họ vội vã trở về nhà cầm lấy đến binh khí cùng cung tên, một bên giết sói, một bên cao giọng nói, đàn sói tấn công vào trong trại đến rồi, đại gia nhanh cầm lấy vũ khí, ngăn địch. Khoan hay nói, những này Ngũ Khê người man tuy rằng tàn bạo bất nhân, phẩm hạnh cực các liệt, thế nhưng bọn họ vũ dũng, sát thực rất tốt. Theo tiếng kêu cứu vang lên, vô số Ngũ Khê người man từ đất trong phòng đi ra. Bọn họ người người đều sẽ mở cung bắn tên, tiễn pháp tinh chuẩn, ở tại bọn hắn ngừng lại cuồng bắn bên dưới, sói ác môn tử thương nặng nề. Dịch Bằng đau lòng những này mới vừa thu sùng vật, hắn vây tay, để Lang Vương môn đem những này sói ác lại tất cả đều chiều trở về. Chỉ chốc lát sau, sở hữu sói ác liền tất cả đều đứng ở Dịch Bằng phía sau, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Mẹ nó, không thể nào, những đàn sói này, lẽ nào là người này nuôi nấng? Ngũ Khê bọn người man nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, một mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao có thể có người có thể đồng thời thuần phục nhiều như vậy sói ác. Chuyện này quả thật là chưa từng có ai, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Người này không phải chúng ta bộ lạc. Hắn là ngoại tộc người. Những người man này khi nhìn rõ Dịch Bằng khuôn mặt sau khi, trong lòng tất cả đều giận dữ không thôi. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này, đều là trước mắt cái này thư sinh trắng trẻo, cố ý mà vì là hắn. Điều động những này sói ác, công kích bọn họ sơn trại. Như vậy xem ra, này thư sinh trắng trẻo, là kẻ địch chứ không phải bạn. Đối với kẻ địch, Ngũ Khê người man chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là trực tiếp đánh chết đối phương. Thế nhưng, lúc này, có nhiều như vậy sói ác ở một bên mắt nhìn chằm chằm, những này Ngũ Khê người man coi như lại dã man, hiện tại cũng đều chỉ là trợn mắt trừng mắt Dịch Bằng, cũng không có người dám tùy tiện xông về phía trước. Những người man này, đừng nhìn bọn họ từng cái hung ác vô cùng, một bộ không sợ trời không sợ đất, không dễ trêu dáng vẻ. Thực, bọn họ chỉ dám đối với không bằng bọn họ người động thủ, nếu như kẻ địch rất mạnh mẽ lời nói, bọn họ là gặp ở trong lòng cân nhắc một chút, sẽ không dễ dàng ra tay. Nói cách khác, bọn họ sở dĩ xem ra dũng mãnh, chỉ có điều là bởi vì, bọn họ từng cái thân thể cường tráng, giỏi về tranh đấu thôi. Nhân vì là đối thủ của bọn họ thường thường so với bọn họ gầy yếu, bởi vậy, bọn họ mới dám hoành hành vô kỵ, dã man bá đạo. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đây cơ hồ là sở hữu sinh vật bản năng. Lại như sư tử ở đi săn lúc, gặp chọn bị thương con mồi như thế, nhân loại, thường thường cũng là chọn một ít suy nhược đồng loại, đến ức hiếp, đến cướp đoạt, đến muốn làm gì thì làm. Đây là sở hữu sinh vật thông tính, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Quả hồng muốn chọn nguyên nắm, nói chính là đạo lý này. Là ai? Dám can đảm đến ta bộ lạc ngang ngược. Một thanh âm vang lên lượng tiếng giống giận dữ từ trong sơn trại truyền đến, trong thanh âm này khí mười phần, vang dội vô cùng. Hiển nhiên, người này thân thể tương đương khỏe mạnh, lượng hô hấp kinh người. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cái vóc người khôi ngô, vạm vỡ, cả người ngăm đen hán tử đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Bằng, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm tàn nhẫn. "Tiểu tử, ngươi mang theo những đàn sói này, tùy tiện xông vào ta bộ lạc, khiến tộc nhân ta bị những này xúc sinh cắn bị thương thậm chí cắn chết, món nợ này ta nhớ rồi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Là bị đẩy mạnh nước sôi bên trong, nấu, vẫn là đặt ở trên lửa nướng, chậm rãi nướng chín?" Cái kia đại hán nhếch miệng nở nụ cười, đầy mặt hung tàn. Hắn vừa nói, một bên hướng về Dịch Bằng đi tới, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý bốn chu chiều hắn nhe răng nhếch miệng sói ác. Theo lý thuyết, bị nhiều như vậy sói ác nhìn chằm chằm, gầm thét lên, hơn nữa những này sói ác còn đầy mặt dữ tợn, lộ ra miệng đầy tùm răng trắng, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ bị trước mắt tình cảnh này sợ hãi đến đi đứng như nhũn ra, khiếp đảm không ngớt. Thế nhưng, hiển nhiên, này cái đại hán cũng không e ngại chúng nó. Hắn liền không thèm nhìn một chút những này sói ác, trực tiếp hướng về Dịch Bằng đi tới. Nha, còn là một vị dũng sĩ. Rất tốt. Ta Dịch Bằng bình sinh, yêu thích nhất cả người là đảm, không có gì lo sợ dũng sĩ. Vừa nhìn thấy dũng sĩ như vậy, ta thì sẽ không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, muốn phẩm thử một chút, đem bọn họ đạp ở dưới chân vui vẻ. Đương nhiên, đó là đối với nhân phẩm cũng không tệ lắm dũng tướng đãi ngộ, còn ngươi, như vậy tội phạm, ta bình thường yêu thích trực tiếp giết chết, nhường ngươi không có cách nào trở ra gieo vạ người. Chương 232, ta liền yêu thích thức thời. Sói ác sơn thủ lĩnh, cũng chính là cái kia hung ác ngũ khê người man, nhếch miệng rộng liền hướng về Dịch Bằng trùng giết tới. Hắn hình thể khổng lồ công kền, như một đầu gấu nâu bình thường. Cái kia uy mãnh lực xung kích, trực tiếp hướng về Dịch Bằng nghiền ép mà tới. Tiểu tử, đi chết đi. To con khỏe miệng tàn nhẫn nở nụ cười, hắn cái kia cổng kềnh thân thể trong nháy mắt liền đánh vào Dịch Bằng trên người. Dịch Bằng không né không tránh, liền như thế ngơ ngác nhìn cái kia to con đụng vào. Bang! Một tiếng vang thật lớn, hai người chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, gây nên đầy đất cho bụi. Ha ha, tiểu tử này lần này chết chắc rồi. Hắn cái kia suy nhược không thể tả thân thể, bị chúng ta thủ lĩnh như thế va chạm, e sợ sẽ lập tức bị vỡ thành tàn bã. Thực sự là một cái người không biết tự lượng sức mình. Dám theo chúng ta thủ lĩnh va chạm, chán sống rồi. Bốn phía ngũ khê người man dồn dập rêu rao lên, phát sinh người thắng mới gặp có tiếng hoan hô. Bọn họ đã nhận định, Dịch Bằng lần này chắc chắn phải chết. Dù sao, hai bên trên hình thể chênh lệch thực sự là quá lớn. Một cái cồng kềnh như gấu nâu, một cái khác tuấn tú như gậy trúc, hai kẻ như vậy đụng vào nhau, chỉ nếu là có đầu óc người, đều sẽ cho rằng, tuấn tú như gậy trúc Dịch Bằng, sẽ bị lập tức va thành phấn vụn. Nhưng mà, sự thực chính là khó liệu như vậy. Làm cho bụi tan hết sau khi, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia nguyên lẽ ra nên bị vỡ thành thịt vụn Dịch Bằng, dĩ nhiên đang yên đang lành đứng tại chỗ. Trái lại là thủ lĩnh của bọn họ, đầu kia như cổng cảnh gấu nâu như thế ra hỏa, nhưng liên tiếp lui về phía sau, lại bị đánh bay. Làm sao có khả năng? Những người ngũ khê người man tất cả đều coi chính mình con mắt xem bỏ ra, bọn họ lau lau rồi một hồi con mắt, lần thứ hai nhìn lại. Nhưng mà, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia suy nhược thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, lù lù bất động. Mà thủ lĩnh của bọn họ, thì lại trực tiếp lăn ở trên mặt đất, bị va đổ trong đất. Ta che trời a, tiểu tử này nhìn văn văn ngược ngược, làm sao khí lực như vậy hùng hổ. Có thể đem chúng ta thủ lĩnh va đổ trong đất, cái tên này thân thể sẽ không phải là sắt thép chế tạo chứ. Không nhìn ra, tiểu tử này còn có chút tài năng. Bốn phía ngũ khê bọn người man nghị luận sôi nổi, quay về Dịch Bằng một trận chỉ trò trò, thán phục liên tục. Dịch Bằng khẽ mỉm cười. Hắn cũng không có liền như vậy coi như thôi. Trái lại, hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về tráng hán kia đánh tới. Khi hắn đi tới nơi này tráng hán bên người lúc, hắn nhếch miệng nở nụ cười, hô to nói, nhìn đầu của ngươi tử ngạnh, vẫn là lao tử bàn tay ngạnh. Nói, Dịch Bằng liền một chưởng vỗ hướng về phía tráng hán này trên đầu. Đùng. Lại như dưa hấu nổ tung như thế, tráng hán này đầu trong nháy mắt liền bị đập nở hoa, trắng đỏ đồ vật bắn mạnh mà ra. Liền như vậy, sói ác sơn thủ lĩnh. Dịch Bằng không muốn ma ma tức tức lãng phí thời gian, bởi vậy ra tay thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Đánh chết thủ lĩnh sau khi, Dịch Bằng hô to một tiếng, mệnh lệnh đàn sói lần thứ hai xông về phía những này ngũ khê người man. Cùng lúc đó, chính hắn cũng làm gương cho binh sĩ, vung lên một đôi thiết trưởng, hướng về bốn phía ngũ khê bọn người man, mạnh mẽ vô tới. Đùng 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 đùng. Ngũ khê bọn người man liên tiếp bị hắn trực tiếp đập nát đầu, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên không dứt. Mới bắt đầu, cũng không có thiếu ngũ khê người man cầm vũ khí phản kháng, quay về Dịch Bằng lại phách lại chém, thế nhưng, Dịch Bằng toàn thân như vậy rắn chắc huyền vũ giáp ra, há lại là bọn họ những này hạng giá áo túi cơm có thể phá vỡ. Không có bất kỳ bất ngờ, những này chém vào, tất cả đều đối với Dịch Bằng vô hiệu. Các ngươi bang này ngu muội vô tri nhân loại, triệt để làm tức giận bản thân muốn đại biểu thiên địa, tiêu diệt các ngươi. Dịch Bằng ngỡ ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ mà đứng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chỉ tay phía trước, nhất thời, bầu trời mây đen cuồn cuộn, mấy đạo thiểm điện theo ngón tay hắn phương hướng, từ trên trời giáng xuống, phách bắn xuống đến, trong khoảnh khắc, liền đem Lạc Lôi nơi ngũ khê người man tất cả đều chém thành thịt chín, ở ngoài tiêu bên trong hương, mùi thịt cuồn cuộn. Không muốn chết, liền tất cả đều cho ta quỳ trên mặt đất xin tha. Bằng không,
ta liền hạ xuống thiên phạt, đem các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đánh chết, sau đó đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Dịch Bằng nói được là làm được, ra tay tàn nhẫn vô cùng, không chút lưu tình, trong chốc lát, lại có mấy trăm tên ngu khê người man, mất mạng ở hắn tia chớp bên dưới. Nhìn bốn phía thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cùng với ở khắp mọi nơi sói ác, cùng bay múa đầy trời tia chớp, những này ngu khê người man rốt cục sợ. Lại dã man bất tuân người, chỉ cần ngươi đem bọn họ đánh phục rồi, đánh sợ, bọn họ như thường có thể là từng cái ngoan bảo, ngoan ngoãn nghe lời. Lại như hiện tại những này ngũ khê người man, bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận sai, nghe lời không được. Nếu đều bị đánh phục rồi, Dịch Bằng cũng không có lại tiếp tục tàn hại bọn họ. Hắn thu hồi kiếm gỗ đào, triệu hoán trở về đàn sói môn, sau đó ngửa mặt lên trời quát to, Ngọc Khê Sơn trại các bằng hữu, sói ác sơn trại đã bị ta đánh xuống, các ngươi đều đến đây đi. Dịch Bằng âm thanh rộng rãi quảng đại, chu vi mấy dặm bên trong tất cả mọi người, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ chốc lát sau, mấy chục người ảnh liền trốn ra, đi đến Dịch Bằng trước người. Nhục Hùng cùng cái đám này đám người gì, nhìn quỳ lấy đất, từng cái ngoan ngoãn nghe lời ngũ khê người man, toàn đều thất kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trước đây vẫn ngang ngược ngông cuồng, dã man tàn nhẫn ngũ khê người man, vẫn còn có như thế thuần phục một mặt. Dịch Bằng không có hứng thú để ý tới những này gì trong lòng người kinh ngạc cùng cảm thán, hắn trực tiếp làm nói rằng, các ngươi nữ nhân, càng là thủ lĩnh ngươi, vợ của ngươi, không phải là bị những này ngũ khê người man bắt đi, bắt đến nơi này sao? Các ngươi đừng lăng ở đây, nhanh đi tìm các ngươi người thân đi. Dịch Bằng chỉ nhắc tới đến bọn họ bị bắt đến người thân, mà cũng không có nói tới bọn họ bị cướp giật tới được tiền hàng. Bởi vì, người có thể mang đi, thế nhưng tiền hàng nhưng là một mình hắn. Hắn xuất lực đến đây tấn công cái này phá sơn trại, không chính là vì như thế điểm bảo bối sao? Các ngươi kho báu ở nơi nào? Dịch Bằng ngay ở trước mặt những này ngũ khê bọn người man trước mặt, trực tiếp hỏi. Hắn làm việc, từ trước đến giờ yêu thích quang minh chính đại, không thích nhất, chính là che giấu giấu. Bất luận là đòi tiền, muốn quyền, hay là muốn nữ nhân, hắn cũng có thoải mái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, không chút nào ẩn giấu. Ngũ khê người man nhìn từng cái ngũ đại tam thô, một bộ đầu góc đơn giản dáng vẻ. Nhưng thực, bên trong vẫn có một ít cơ linh, thức thời vụ, có nhãn lực thấy người. Nay không, Dịch Bằng vừa dứt lời, thì có một cái ngũ khê người man bỏ đến Dịch Bằng bên chân, đầy mặt nịnh nọt ngẩng đầu nhìn Dịch Bằng nói, đại nhân, tiểu nhân biết kho hàng ở nơi đó, tiểu nhân vậy thì mang đại nhân đi tuần tra. Tuần tra? Nhìn, nói nhiều sao huyền chuyển. Ai nói người man đều là ngu muội hung tàn. Trước mắt người man này, liền rất thức thời vụ, hiểu chuyện. Dịch Bằng yêu thích đầu góc linh hoạt, thức thời người, bởi vậy, hắn vô vô cái tên này đầu, khích lệ nói. Người rất tốt. Ta rất yêu thích. Người chạm đứng lên đi, mang ta đi cái kia phủ khố tuần tra một chút. Nếu như việc này làm để ta thỏa mãn, ta liền để bạt ngươi vì là nơi này tân thủ lĩnh. Chương 233, Triệu Trung trả thù. Dịch Bằng căn bản là không để ý, ai tới làm này một nhánh ngũ khê người man bộ lạc thủ lĩnh. Đối với hắn mà nói, ai nghe lời, ai ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai có thể thế hắn làm tốt sự, ai chính là chỗ này thủ lĩnh. Đương nhiên, cái này thủ lĩnh, ở hắn nơi này, chỉ có điều là một con rối mà thôi. Chỉ cần trước mắt cái này cơ linh tuổi trẻ ngũ khê người man, có thể thế hắn làm chuyện tốt, hắn không ngại, nâng đỡ cái này thanh niên, để trở thành một con rối thủ lĩnh. Cái kia tuổi trẻ người man tương đương nhiệt tình lĩnh nọt, hắn một đường túi đầu không lưng, cung cung kính kính ở mặt trước dẫn đường, thái độ đoan chính mà lại khiêm tốn. Là cái có lễ phép con ngoan. Như vậy thuộc hạ, khá là bất lo. Dịch Bằng đối với cái này cơ linh hiểu chuyện tuổi trẻ người man, khá là thỏa mãn. Hắn căn bản không để ý người này đối với hắn có trung thành hay không, hắn chỉ quan tâm người này có nghe lời hay không, có thể hay không hoàn thành sự tình, như vậy mà thôi. Này cũng không phải nói hắn không thích trung thần. Vẫn trung thành với chính mình, chí tử không thay đổi người, ai sẽ không thích chứ. Chỉ có điều, so với đức hạnh, hắn càng chú trọng người này năng lực làm việc. Mà có thể nghe lời đoán ý, thức thời vụ, cũng là một loại rất tốt năng lực. Chỉ ít, người như vậy, sử dụng đến, khá là thuận lợi. Ở xuyên qua một ít đường hẹp quanh co sau khi, cuối cùng, này tuổi trẻ người man đem Dịch Bằng mang tới sơn trại mặt sau một chỗ trong hang núi. Căn cứ này tuổi trẻ người man trả lời, nơi này chính là thủ lĩnh chứa đựng tiền hàng địa phương. Rất tốt, ngươi chuyện này làm rất đẹp, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi trước tiên ở đây bảo vệ, ta vào xem. Nếu như nơi này quả thật là kho báu vị trí, chờ ta sau khi đi ra, ta lập tức để bạt ngươi vì là này một nhánh thủ lĩnh của bộ tộc. Dịch Bằng vẽ một tấm mê người cái bánh cho cái này tuổi trẻ người man,
sau đó hắn liền sải bước, đi tiến vào hang núi. Trong hang núi địa hình cũng không phức tạp, trực lai trực vãng, ở đi rồi một đoạn nhỏ đường sau khi, một cái nhà đá liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nơi này nên chính là cái này sơn trại tồn trữ tiền hàng địa phương. Dịch Bằng đá văng cửa đá, đi vào vừa nhìn, quả nhiên là phòng kho báu. Hơn nữa, bên trong tiền hàng trồng chất như núi, các loại lương thực, thịt muối, tiền đồng, cùng với gang, tất cả đều trồng chất ở nơi này. Lại phát tài. Những năm này, những này Ngũ Khê người man chung quanh cướp bóc, đoạt lại không ít thứ tốt. Dịch Bằng qua loa vừa nhìn, chỉ là tiền cổ, hắn liền phát hiện có hơn 1.000 viên. Càng không cần phải nói các loại mỹ ngọc cùng với gang. Gang nhưng là thứ tốt, những này gang, đã đầy đủ chế tạo ra mấy vạn bộ khôi giáp binh khí. Lần này, dưới tay hắn những lính mới kia viên khôi giáp vũ khí liền đều có. Hắn vung tay lên, liền đem sở hữu của cải tất cả đều thu vào trong túi. Làm Dịch Bằng trở lại sói ác sơn trại thời điểm, Nhục Hùng chờ người Di đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Bên cạnh bọn họ có thêm một đoàn nữ nhân, nghĩ đến, những nữ nhân này, chính là bị những người man này cướp bóc mà đến người Di nữ nhân đi. Đại nhân đại ân đại đức, ta Nhục Hùng suốt đời khó quên. Tới nay, chúng ta bộ lạc liền Duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, thể chết theo đại nhân. Nhục Hùng mang theo một cái hắc mập nữ nhân, quỳ gối Dịch Bằng trước người, dập đầu nói cảm ơn. Dịch Bằng vội vã đem bọn họ phù lên. Bài này linh thưởng thức, cũng thật là đặc biệt ta. Không nghĩ đến, cái này thủ lĩnh lao bà, dĩ nhiên là một cái đen thui phỉ gái. Những này Ngũ Khê người man, cũng có thể đối với nàng hạ thủ được. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng trong lòng một trận phát tởm. Nhục Hùng quy hàng, lần này thu mua lòng người kế hoạch, cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành rồi. Sau đó, chính là hướng dẫn hắn người Di bộ lạc. Ngay ở Dịch Bằng rộng rãi ân bố thí, chung quanh hướng dẫn những này người Di lúc, ở Đại Hán trong triều đình, một cái quyền khuynh nhất thời đại thái giám, đã bắt đầu đối với hắn ghi hận trong lòng, hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này đại thái giám, chính là Triệu Trung. Từ khi Dịch Bằng chu diệt Linh Lăng Tuyền Lăng huyện Triệu ra cả nhà thời điểm, Triệu Trung đã sớm không kiềm chế nổi, muốn đối với Dịch Bằng ra tay rồi. Tuy rằng Tuyền Lăng huyện Triệu ra, chỉ là Triệu Trung bà con xa, cũng không phải hắn trực thuộc thân hữu. Thế nhưng, Dịch Bằng liền cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền đem hắn những này bà con xa, tất cả đều cho chém, hành vi như vậy, đã xem như là nghiêm trọng coi rẻ hắn Triệu Trung, này làm sao có thể không làm hắn tức giận. Liền, Triệu Trung liền chuẩn bị ở Hán Linh Đế trước mặt, tùy thời đẩy đổ Dịch Bằng, định Dịch Bằng một cái mưu phản tội chết. Chuyện như vậy, đã không phải hắn lần thứ nhất làm. Bao nhiêu ngại hắn mắt đại thần trong triều, chính là hắn dùng này một phương pháp, đem bọn họ tất cả đều thu thập. Triệu Trung có lòng tin, lần này, hắn đồng dạng có thể thuận lợi diệt trừ Dịch Bằng cái này chướng mắt ra hỏa. Ngay ở hắn tràn đầy tự tin đi đến hoàng đế trước người, chuẩn bị tiến vào lời gièm pha thời điểm, sự tình nhưng có biến cố. Hoàng đế thương yêu nhất con gái, Vạn Niên công chúa, vào lúc này, dĩ nhiên đi đến Lưu Hồng trước mặt, chủ động thỉnh cầu tứ hôn. Mà nàng muốn tứ hôn đối tượng, thật có chết hay không, chính là Dịch Bằng tên ghê tầm này. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Triệu Trung trong lòng nộ tức tối, bởi vì, hắn biết, chính mình tạm thời không thể động Dịch Bằng người này. Dịch Bằng cưới Vạn Niên công chúa sau khi, hắn chính là hoàng thân quốc thích. Đại Hán triều vẫn là ngoại thích cầm quyền, ngoại thích quyền thế, là tương đối lớn. Huống chi, cứ như vậy, Dịch Bằng cùng Hán Linh Đế, liền coi như là người một nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, vào lúc này, hắn Triệu Trung lại đây tiến vào lời gièm pha, nói Dịch Bằng nói xấu, này không phải thuần túy muốn ăn đòn, quá không có nhãn lực thấy sao. Liền, Triệu Trung chỉ được đem trong lòng mình sự thù hận, tạm thời ẩn giấu lên, chuẩn bị lại tìm cơ hội, tùy thời trả thù. Để hắn không nghĩ đến chính là, cơ hội nói đến liền liền đến. Vạn Niên công chúa cầu tứ hôn cùng ngày, Đại Hán triều biên cương, Lương Châu, truyền đến quân tình khẩn cấp, Đại Hán mấy trăm ngàn đi vào Tiếu Bình định loạn quân đội, an đại bại, hầu như tử thương hầu như không còn. Mà loạn quân thừa thắng xông lên, xuất mấy trăm ngàn chi chúng, hầu như bao phủ toàn bộ Lương Châu, đồng thời uy hiếp đến Tam Phụ nơi. Tam Phụ nơi, ngay ở thủ đô Lạc Dương bên cạnh, cách Lạc Dương gần vô cùng. Nói cách khác, phản quân đã uy hiếp đến thủ đô Lạc Dương an toàn, khả năng bất cứ lúc nào liền tấn công đến dưới thành Lạc Dương. Này con phải. Lưu Hồng dưới sự kinh hãi, liền lập tức triệu kiến đại thần, thương nghị đối sách. Mà Vạn Niên công chúa hôn sự, liền như vậy bị tạm thời gác lại đến một bên. Cơ hội tốt. Triệu Trung đang hỏi thăm đến sự tình đầu đuôi câu chuyện sau khi, trong lòng nhất thời nghĩ ra một cái ám hại Dịch Bằng độc kế. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần này điều độc kế triển khai thành công, Dịch Bằng chắc chắn phải chết. Như vậy, Triệu Trung này điều độc kế là cái gì đây? Muốn làm rõ này điều kế sách, đầu tiên, liền cần phải biết, Đại Hán Tây Lương đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói đến,
thực cũng không phức tạp. Ngay ở 184 năm tháng 10, Khăn Vàng nổi lên nghĩa mới vừa bị trấn áp xuống thời điểm, Lương Châu người Hồ phản. Những này người Hồ ở kiến thức Đại Hán triều suy nhược sau khi, cảm thấy có thể có lợi, liền ủng hộ Bắc Cung Bá Ngọc làm tướng quân, khởi binh tạo phản. Bọn họ đầu tiên là công chiếm Kim Thành quận, chém giết Kim Thành thái thú Trần Ý, sau đó, bọn họ lại lôi kéo Hàn Thoại, biên chương nhập bọn, đề cử biên chương dẫn đầu lĩnh, cầm binh mười mấy vạn chi chúng, chung quanh công thành thoáng qua, đồng thời trong thời gian cực ngắn, hầu như chiếm lĩnh toàn bộ Lương Châu. Chương 234, xấu tâm làm chuyện tốt. Sau đó, Bắc Cung Bá Ngọc, Hàn Thoại, biên chương mọi người xuất lĩnh mấy trăm ngàn phản quân, đánh tiếng quân chết, chu diệt hoạn quan cờ hiệu, xâm nhập Tam Phụ nơi, xâm bức Viên Lăng. Vào lúc này, phản quân đã rất gần gũi thủ đô Lạc Dương. Tình thế khẩn cấp, liền Hán Linh Đế suốt đêm triệu kiến Tả Sa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung cùng Trung Lang tướng Đồng Trác, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, thảo phạt phản quân. Nhưng mà, nay một hồi thảo phạt chiến, Đại Hán quân dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa còn là đại bại. Hán Linh Đế nghe được tin tức này sau, vừa giận vừa sợ. Hắn trong cơn giận dữ, đem Hoàng Phủ Tung trực tiếp rút lui trước, đánh vào Đại Lao, tạm thời tạm giam lên. Sau đó, hắn thất kinh triệu kiến các đại thần, lần thứ hai thương nghị lùi địch kế sách. Ngay ở quân thần sức đầu mẻ chán thời khắc, lại một cái tin tức xấu theo nhau mà tới. Quân Khăn Vàng lại bắt đầu tạo phản. Nay một nhánh quân Khăn Vàng, là do năm đó chạy ra Quảng Tông thành Trương Ngưu Giác xuất lĩnh, hắn tự gọi tướng quân, cùng Thường Sơn, Triệu Quận, Trung Sơn, Thượng Đảng, Hà Nội đất đai phản tặc cấu kết với nhau. Phán phỉ đầu lĩnh Tôn Khinh, Vương Đương mọi người đều mang theo bộ hạ quy phụ Trương Nhu Giác, trong lúc nhất thời, Trương Nhu Giác tụ chúng gần 1 triệu người, tên cứ gọi Hắc Sơn quân. Hoàng Hà lấy Bắc các quận huyện đều chịu đến Hắc Sơn quân quấy nhiễu, khổ không thể tả. Liền, các nơi thái thú, huyện lệnh, dồn dập thượng biểu triều đình, thỉnh cầu phát binh thảo phạt. Nhưng mà, Hán Linh Đế lúc này còn ở đau đầu tạo phản Tây Lương phản quân đây, nơi nào có sĩ tốt phái chinh phạt cách xa ở Hà Bắc Hắc Sơn tặc. Liền ở triều đình không làm vì đó dưới, Hà Bắc khu vực rất được Hắc Sơn quân độc hại. Nguy cơ đã đến cửa nhà miệng, Hán Linh Đế ý thức được sự tình khẩn cấp, liền hắn lần đầu hào phóng một hồi, nắm ra bản thân trong bảo khố vàng bạc tài bảo, chung quanh chiêu binh mãi mã, cuối cùng, hắn thật vất vả tập hợp được rồi một nhánh 10 vạn người lính mới. Lạc Dương thành tựu đại Hán Đế quốc thủ đô, dân giàu nước mạnh, nhân khẩu ép thẳng tới mấy triệu, chiêu mộ một nhánh 10 vạn lính mới, cũng không toán việc khó gì. Quân đội tập hợp, tiếp đó, chính là chọn chủ tướng. Chủ tướng làm một quân chi hồn, cực kỳ trọng yếu, một điểm đều không qua loa được. Hán Linh Đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không quyết định chắc chắn được. Lúc này, một bóng người tiến tới, quay về Hán Linh Đế ôn nhu nói, "Bệ hạ, nô tài biết một người, hắn oai hùng bất phàm, võ nghệ chắc tuyệt, mang binh đánh giặc càng là trăm trận trăm thắng, chưa từng bại trận. Chỉ cần có hắn xuất quân xuất chinh, những này Tây Lương phản tặc môn, khẳng định bắt vào tay, liền lập tức gặp tức vũ khí đầu hàng." Bóng người này, chính là Triệu Trung. Hán Linh Đế bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn nghi ngờ hỏi, ta đại Hán triều dĩ nhiên có như thế thần tướng. Mau nói đi, cái này tướng quân bách chiến bách thắng, đến cùng là ai? Triệu Trung cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, bệ hạ, lẽ nào ngài đã quên, ngài tự mình sắc phong vị kia thảo nghịch thần tướng sao? Thảo nghịch thần tướng. Hán Linh Đế lớn tuổi, lại quanh năm miệt mài quá độ, khả năng ghi nhớ của hắn suy yếu nghiêm trọng. Đang cố gắng suy tư rất lâu sau đó, trong đầu của hắn rốt cục dần hiện ra một bóng người. Bóng người này uy vũ thô bạo, lại tuấn tú phiêu dật, còn như thiên thần hạ phàm bình thường, khí thế rộng rãi, phảng phất không thể chiến thắng. Ngươi nói, là Linh Lăng thái thú thay đổi Hải Khanh. Triệu Trung vội vã đầy mặt nịnh nọt gật đầu nói, vậy hạ anh minh, lão nô nói, chính là vị thiếu niên này anh hùng. Hán Linh Đế đối với Dịch Bằng, ấn tượng thâm hậu. Dù sao, xem Dịch Bằng như vậy, vẹn vẹn dựa vào sức một người, liền đánh bại mấy trăm ngàn sĩ tốt châu bò nhân vật, hiếm thấy trên đời. Hắn liền như đen kịt bên trong đom đóm, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng, không thể kìm được Lưu Hồng Không ký ức sâu sắc. Tiểu tử này thật không tệ. Không chỉ có chính mình dũng mãnh hơn người, vẫn có thể dẫn dắt dưới trướng sĩ tốt, quét ngang kẻ địch. Quả thực là một cái trăm trận trăm thắng vô địch tướng quân, do hắn lĩnh quân chinh phạt, ta an lòng rồi. Chỉ có điều, tiểu tử này tư lịch thực sự là quá đông. Nếu như chấm đề bạt hắn làm chủ soái, e sợ những quyền quý kia các đại tướng không phục a. Ở Đông Hán Vương Triều, năng lực là một mặt, tư lịch cũng là vô cùng trọng yếu. Dịch Bằng sinh ra với Thâm Sơn cùng cốc bên trong, liền một cái hàn môn cũng không tính là. Bất luận là thân phận địa vị, vẫn là làm quan tư lịch, đều phi thường đơn bạc, nếu như miễn cưỡng muốn đề bạt người như vậy làm chủ tướng, e sợ toàn bộ triều đình bách quan, không có một người là tín phục. Lưu Hồng khổ não không thôi. Hắn rất yêu thích Dịch Bằng, quan trọng nhất chính là,
hắn phi thường yêu thích Dịch Bằng năng lực. Có Dịch Bằng vị manh tướng này ra tay, hắn cảm thấy, lần này Tây Lương phản loạn, e sợ sẽ rất nhanh liền bị săn bằng. Làm sao bây giờ đây? Lưu Hồng suy tư chốc lát, đột nhiên, trong đầu hắn sinh ra một ý nghĩ. Ta nhớ rằng, mới vừa ta thân ái con gái, vạn năm, đã từng lại đây thỉnh cầu ta tứ hôn.